Hiện tại hắn chỉ là một cái nho nhỏ kết đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, còn lâu mới có được mô phỏng bên trong như vậy thần uy. Ngay tại Hứa Trường Hưng ngây người thời điểm, Bạch Nguyên Câu lại cười ha ha nói: "Tiểu Hữu quả nhiên phát hiện, tu vi của ta tuy nhiên không tính là rất cao thâm, nhưng đối khí tức trưởng khống lại coi như không tệ. Thì liền Khương trưởng môn đều chưa hẳn có thể cảm nhận được trên người ta mục nát khí tức. Tiểu Hữu nếu không phải hóa thần chuyển thế, như thế nào lại có như thế tinh khiết thần hồn? Không biết tiểu Hữu muốn điều kiện gì, mới nguyện đem hóa thần chuyển thế chi pháp cáo chi lão hủ." Hứa Trường Hưng nghe được lời nói này, trong lòng nhất thời lại là mát lạnh. Bạch Nguyên Câu thật đã nhận định hắn cũng là chuyển thế hóa thần. Loại thời điểm này, giải thích đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phổ thông người sắp chết đều sẽ bản năng bắt lấy mỗi một cây dâm dạng. Bạch Nguyên Câu loại này nhiều năm hóa thần, càng là đối với phán đoán của mình kiên định đến cực hạn. Hắn nhận định sự tình, căn bản không có cách nào giải thích. Lão gia hỏa này sẽ không đống nhiên nổi điên, đem ta bắt đi a. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, nhất thời lại là đau cả đầu. Hắn chợt phát hiện, chính mình giống như mạc danh kỳ diệu thì biến đến mức dị thường nguy hiểm. Nơi này mặc dù là Lạc Hà Tông chỗ cốt lõi, lại cũng chưa chắc chống đỡ được một cái nổi điên hóa thần. Sơ suất, sớm biết rằng này, ta thì sớm đem Thạch Hạo luôn gọi qua. Hứa Trường Hưng nhất thời một trận ảo não. Hắn tuy nhiên đã sớm biết mô phỏng bên trong kết quả không thể tin hoàn toàn, có thể hắn vẫn là bị mô phỏng kết quả cho tê dại. Lúc trước mô phỏng bên trong, Bạch Nguyên Câu chỉ là hỏi hắn một vấn đề liền rời đi. Lần thứ hai Bạch Nguyên Câu tại bí cảnh bên trong lần nữa gặp phải hắn thời điểm, cũng không có ra tay với hắn. Cái này khiến hắn đối cái này lần gặp gỡ không có sinh ra đầy đủ đề phòng. Có thể đây hết thệ tiền đề là xây dựng ở Bạch Nguyên Câu cảm thấy hắn cũng không biết như thế nào chuyển thế trên cơ sở. Bây giờ Bạch Nguyên Câu đã nhận định, hắn cũng là chuyển thế hóa thần. Cứ như vậy, cái này thọ nguyên sắp hết hóa thần có thể làm xảy ra chuyện gì đến, cái kia liền không nói được rồi. Hứa Trường Hưng suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, suy tư ứng đối ra sao cái này bỗng nhiên đến nguy cơ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng nói: "Không dối gạt đạo hữu, kỳ thật chính là ta chính mình, cũng không rõ ràng ta đến cùng phải hay không hóa thần chuyển thế." Bạch Nguyên Câu nghe vậy hơi sững sờ nói: "Lời ấy ý gì?" Hứa Trường Hưng lại là thở dài một tiếng nói: "Đạo hữu cần phải biết được, chuyển thế chi pháp vì thiên địa bất dung, nhưng phàm là nếm thử này pháp người, đều sẽ phải gánh chịu thiên địa phản vệ." Lời tương tự, Bạch Nguyên Câu từng tại mô phỏng bên trong nói qua. Hứa Trường Hưng tin tưởng, đây có thể gây nên hắn cộng minh. Quả nhiên, Bạch Nguyên Câu ánh mắt phức tạp nói: "Không tệ, thọ nguyên chính là thiên địa ban tặng. Tất cả nếm thử đột phá thọ nguyên hạn mức cao nhất chi pháp, đều sẽ gặp phải thiên khiển." Hứa Trường Hưng lúc này mới tiếp tục nói: "Ta không biết ta ở kiếp trước đến cùng làm cái gì, nhưng ta cảm giác tỉnh trí nhớ, lại cũng chỉ là một chút xíu đoạn ngắn, thì liền ta chuyển thế trước tính danh, ta đều không có chút nào ấn tượng. Liền tựa như có người theo trong đầu của ta, đem bộ phận này trí nhớ đều xóa đi đồng dạng." Bạch Nguyên Câu sắc mặt hơi đổi một chút nói như vậy, như thế nào chuyển thế trí nhớ, ngươi cũng không có thức tỉnh. Hứa Trường Hưng cười khổ nói: "Loại này vì thiên địa không dung trí nhớ, lại làm sao có thể dễ dàng như thế thức tỉnh. Bất quá ta tuy nhiên không biết như thế nào chuyển thế, lại cũng chưa chắc không thể cho đạo hữu cung cấp một số mạch suy nghĩ." Bạch Nguyên Câu vừa mới âm trầm hạ ánh mắt, nhất thời lại phát sáng lên. Hắn một mặt mong đợi nói: "Đạo hữu thỉnh giảng." Hứa Trường Hưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu thương cũng nói: "Ta thần hồn thanh tịnh như thủy, ngoại trừ kiếm một chữ này bên ngoài, không có chút nào tạp chất. Ta trước đó vẫn cho là, đây là ta vì chính mình chuẩn bị chuyển thế chi thân. Có thể theo những cái kia tạp nhạp trí nhớ một chút xíu thức tỉnh, ta mới ý thức tới suy đoán của ta xuất hiện sai lầm. Có lẽ ta trước đó sai lầm nhân quả. Sai lầm nhân quả, sai lầm nhân quả." Bạch Nguyên Câu đem mấy chữ này lặp đi lặp lại niệm mấy lần về sau, mới đột nhiên ngẩng đầu nói: "Đạo hữu ý tứ, chẳng lẽ là chỉ có như vậy tinh khiết thần hồn mới có thể luân hồi chuyển thế? Có thể tu luyện vốn là dẫn thiên địa lực lượng tối luyện thần hồn. Trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có tạp chất dung nhập, lại như thế nào bảo trì như thế tinh khiết, chẳng lẽ?" Bạch Nguyên Câu nói đến đây, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hứa Trường Hưng thấy thế, cười nói: "Xem ra đạo hữu cũng đã nghĩ đến. Không tệ, chỉ cần rửa sạch hết thể hậu thiên nhiễm hạt bụi, thần hồn tự nhiên tinh khiết như thủy." Bạch Nguyên Câu sững sờ chỉ chốc lát về sau, chậm rãi nhìn về phía Hứa Trường Hưng nói: "Đạo hữu nói rửa sạch hết thảy, có thể đã bao hàm một thế này trí nhớ?" Hứa Trường Hưng không trả lời ngay, ngược lại tựa như gặp vấn đề nan giải gì đồng dạng, mi đầu chăm chú khóa lại với nhau. Sau một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ta cảm giác tỉnh trong trí nhớ, cũng không có như gì chuyển thế." Bạch Nguyên Câu ha to miệng, lại không có lần nữa nói ra một chữ. Chương 73, quả nhiên vẫn là muốn vững vàng mới được. Sau một hồi lâu, Bạch Nguyên Câu mới đối Hứa Trường Hưng hơi hơi không người nói: "Đa tạ đạo hữu đề điểm." Bạch Nguyên Câu nói một câu như vậy về sau, lại đối một bên Khương Đoạt Lộ chắp tay, có chút thất hồn lạc phách rời khỏi nơi này. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái kia đi xa bóng lưng, không khỏi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không qua trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra mảy may nhẹ nhõm, ngược lại cho mày, liền tựa như cũng đang suy tư trước đó vấn đề đồng dạng. Đã diễn trò, vậy sẽ phải là nguyên bộ, nhất là tại Hóa Thần lao tổ trước mặt, cũng không thể bởi vì một số chi tiết mà phí công nhọc sức. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, biểu diễn của hắn không chỉ hù dọa Bạch Nguyên Câu, cũng hù dọa một bên Khương Đoạt Lộ. Khương Đoạt Lộ nhìn một chút đi xa Bạch Nguyên Câu, lại nhìn một chút một bên chau mày Hứa Trường Hưng, trong mắt rung động cơ hồ nồng đến muốn tràn ra. Trước đó trong môn truyền ngôn Hứa Trường Hưng chính là hóa thần chuyển thế thời điểm, hắn còn chẳng qua là cảm thấy cái này là một đám nhảm chán người hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, thứ này lại có thể là thật. Hứa Trường Hưng cái kia tinh khiết thần hồn, quả thực thì là không thể cãi lại chứng cứ. Mà lại hắn nếu không phải hóa thần chuyển thế, lại làm sao có thể chỉ dùng giải rác mấy lời, liền đem Bạch Nguyên Câu vị này hóa thần tiền bối nói đến thất hồn lạc phách. Ùng ùng. Khương Đoạt Lộ vô ý thức nuốt nước miếng một cái nói: "Vạn bối có mắt như mù, thế mà đem những lời kia trở thành lời đồn. Ta tự nhận thông tuệ, nhưng không nghĩ nguyên lai là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. không biết ta nên xưng hô như thế nào tiền bối. Ta lừa dối Bạch Nguyên Câu, ngươi theo xem náo nhiệt gì a? Hứa Trường Hưng khỏe miệng giật một cái, khoát tay nói, ta sớm đã không có chuyển thế trước chi nhớ, một thế này ta chính là Hứa Trường Hưng, là sư phụ ta Lưu Trần Vũ Tam đệ tử. Tông chủ không cần như vậy. Khương Đoạt Lộ nghe vậy, hai mắt sáng lên nói, tiền bối thế mà nhìn đến như thế thông thấu, văn bối bội phục. Hứa Trường Hưng, hắn lại ứng phó vài câu về sau, liền ngự kiếm quay trở về chính mình đỉnh núi. Vừa mới trở lại chính mình nhà cỏ, Hứa Trường Hưng liền đem hệ thống hoán đi ra. Hắn đến tranh thủ thời gian mô phỏng một chút, lần này biến cố có hay không dẫn xuất là gì. Theo Hứa Trường Hưng một tiếng bắt đầu mô phỏng, trong thức hải của hắn lần nữa nhảy ra từng hàng văn tự. Tháng thứ nhất, ngươi bế quan khổ tu một tháng, không người trước tới quấy rầy. Tháng thứ hai, ngươi ẩn ẩn cảm thấy có chút không vững vàng, đi phi lưu phong phía trên bái phòng Lưu Trần Vũ. Cùng hắn tán gẫu qua về sau, ngươi mới hiểu ngươi hóa thần lão tổ chuyển thế thân phận không ngờ đã tại Lạc Hà Tông bên trong truyền đi xôn xao. Nếu không phải Thạch Hạo luôn truyền xuống pháp chỉ, khiến Lạc Hà Tông trên dưới không được trước tới quấy rầy, ngươi đỉnh núi nói không chừng đã kín người hết chỗ. Ngươi có chút im lặng đồng thời, lại có chút an tâm. Tông môn che chở cảm giác, để ngươi cảm thấy ấm áp. Tháng thứ ba, ngươi tiếp tục bế quan tu luyện. Tháng thứ sáu, cảnh giới của ngươi tại vô thanh vô tức ở giữa đột phá, đến kết đan hậu kỳ. Ngươi tuy nhiên có nắm chắc trực tiếp ngưng tụ nguyên anh, lại không có ý định như thế viết ngoáy. Ngươi suy nghĩ sau một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài lịch luyện một phen. Tháng thứ bảy, ngươi dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, tiến thẳng vào kiếm mộ chỗ bí cảnh. Đi qua một phen đơn giản điều tra về sau, ngươi tìm ra ẩn nút trong bóng tối Âm Thi Tông Nguyên Anh trưởng lão vị trí. Sau một khắc, một đạo sáng ngời kiếm quang theo trước người ngươi bắn ra. Âm Thi Tông Nguyên Anh lão tổ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền chào phúng ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi lại trực tiếp phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm quang. Cái này mấy trăm đạo kiếm quang phối hợp với nhau, thế mà tạo thành một tòa kiếm trận, đem Âm Thi Tông Nguyên Anh lão tổ khốn ở trong đó. Một phen đánh nhau kịch liệt về sau, ngươi đem cái này Âm Thi Tông Nguyên Anh lão tổ chém giết tại chỗ. Ngươi hơi chút chỉnh đốn, liền đi tới kiếm mộ bên ngoài, cảm giác lên kiếm mộ bên trong tàn kiếm. Tháng thứ 8, liên tiếp cảm giác hơn 10 thanh tàn kiếm bên trong kiếm ý, lại phát hiện trong đó kiếm ý đều là hỗn tạp không thuần, đối ngươi tăng lên 10 phần có hạn. Trong lúc đó thậm chí có một luồng sát ý, muốn thừa dịp ngươi cảm ngộ lúc dùng nhập ngươi thần hồn. Bất quá ngươi sớm phát hiện dị thường, trực tiếp đem tàn kiếm bên trong truyền thừa phai mờ. Ngươi vô tâm tiếp tục cảm ngộ kiếm mộ bên trong còn lại tàn niệm, cũng đem trong lòng khó chịu ngưng tụ thành một luồng kiếm ý. Kiếm ý của ngươi bao phủ chỗ, kiếm mộ bên trong tàn kiếm đều thần phục tại dưới chân ngươi. Ngươi vẫy tay một cái, ngàn thanh tàn kiếm thuận tiện giống như về tổ ong mật đồng dạng, đều hướng về ngươi tụ đến. Ngươi thu kiếm mộ bên trong tất cả tàn kiếm về sau, liền chuẩn bị ngự kiếm rời đi nơi đây bí cảnh. Có thể ngươi mới vừa tới đến bí cảnh lối ra, liền gặp phải ba vị Âm Thi Tông Nguyên Anh trưởng lão ngăn cản. Ngươi mặc dù có chút kinh ngạc, lại không hề sợ hãi. Ngươi trực tiếp thả ra ngàn thanh tàn kiếm, cũng lấy tự thân kiếm ý đem cấu kết, trước người bố trí một tòa thiên kiếm chi trận. Ngươi cùng cái này ba cái Nguyên Anh lão tổ kịch chiến dòng dã một ngày, lấy trọng thương đại giới chém giết trong đó một vị Nguyên Anh lão tổ, trọng thương một người. Ngay tại vị cuối cùng Âm Thi Tông Nguyên Anh lão tổ cười gần chuẩn bị đưa ngươi chém giết lúc, ngươi trực tiếp dẫn động thức hải bên trong thần kiếm hư ảnh. Kiếm quang xẹt qua, cái này Âm Thi Tông Nguyên Anh lão tổ cười gần ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi khí tức. Cái kia trọng thương Nguyên Anh thấy thế kinh hãi, liều mạng thi triển ra bí pháp bỏ trốn mất dạng. Ngươi nhìn lấy người kia bóng lưng, ngửa mặt lên trời cười như điên. Có thể tiếng cười của ngươi vừa lên, thì hoảng sợ phát hiện, phụ cận xuất hiện một cỗ dị thường khí tức mạnh mẽ. Ngươi thật không thể tin phát hiện, người tới lại là Âm Thi Tông hóa thần lão tổ. Quả nhiên không hổ là chuyển thế hóa thần. Ngươi chỉ nghe được một câu như vậy, liền lâm vào vô biên hắc ám. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy sau cùng mấy cái kia chữ, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Âm Thi Tông hóa thần lão tổ điên rồi đi, lại vì mai phục ta một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ chuyên môn chạy tới. Hắn đầu đen rau muống một tiếng về sau, ngay sau đó lại thở dài nói, ai, vẫn là quá nhẹ nhàng. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng một mực tại cực lực cầu vững vàng, nhưng khi nhìn đến mình tại mô phỏng bên trong cử thế vô địch, lại tiếp nhận thần kiếm truyền thừa về sau, hắn cuối cùng vẫn là có chút nhẹ nhàng. Không phải vậy hắn hẳn là có thể ý thức được, chính mình hóa thần lão tổ chuyển thế thân phận, rất có thể sẽ khiến Âm Thi Tông kiêng kỵ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi tuy nhiên nhìn qua chỗ cao phong cảnh, nhưng ngươi cuối cùng không có tự mình đứng ở nơi đó. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Kết đan hậu kỳ tu vi. Hai cái này lựa chọn hiển nhiên đều không được tốt lắm. Hứa Trường Hưng chỉ là hơi chút do dự, liền lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đan điền của hắn bên trong đống nhiên đã tuôn ra một dòng nước nóng. Nói đạo quang hoa tự kiếm của hắn trong nội đan hiện lên. Sau một hồi lâu, quang hoa tan đi, Hứa Trường Hưng cảnh giới thì đến kết đan hậu kỳ. Bây giờ hắn lần nữa mô phỏng cần thiết tích phân, đã bạo đã tăng tới 4 vạn. Mà hắn hiện hữu tích phân thì là hơn 8 vạn, vừa tốt có thể lại mô phỏng 2 lần. Chương 74, phá đan thành anh. Ngay tại Hứa Trường Hưng chuẩn bị tiếp tục mô phỏng thời điểm, hắn chợt có chút do dự, bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được bình cảnh. Nếu như lần nữa mô phỏng, hắn hơn phân nửa liền sẽ phá đan thành anh. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn phá đan thành anh lúc đều gặp phải thiên kiếp. Tuy nhiên mỗi một lần hắn đều thành công vượt qua, nhưng tại mô phỏng bên trong lại đều có một cái cộng đồng tiền đề. Đó chính là hắn đều là trải qua mấy tháng luyện, đột phá lúc nước chảy thành sông, đối tự thân lực lượng trưởng khống 10 phần đúng chỗ. Nếu như hắn lựa chọn quán thể đột phá, đối tự thân lực lượng trưởng khống nhưng là chưa chắc sẽ như vậy trôi chảy. Lấy loại kia không cân đối trạng thái mặt đối thiên kiếp, xuống chàng rất có thể là biến thành cho bụi. Tuy nhiên cũng có một loại khả năng, cũng là hắn thông qua hộp thể lấy được nguyên anh không cần độ qua thiên kiếp, nhưng hắn lại cũng không muốn đánh cược. Đã có càng thêm biện pháp ổn thỏa, tại sao muốn đánh bạc? Mà lại hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, thiên kiếp đã là nguy hiểm cũng là cơ duyên. Nếu như thiếu đi thiên kiếp lịch luyện, hắn liền tương đương thiếu một lần cơ duyên. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu thời gian, hoàn toàn có thể thật tốt mài giũa một chút tự thân tu vi, không cần thiết cấp hống hống đột phá. Hứa Trường Hưng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền dự định trước vững chắc một chút cảnh giới, suy nghĩ thêm như thế nào đột phá sự tình. Dù sao lúc trước Mô Phỏng đã chứng minh, hắn chỉ cần không rời đi Lạc Hà Tông, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Tại không có dẫn vào còn lại biến số tình huống dưới, Mô Phỏng kết quả vẫn là tương đối có thể tin. Tại về sau trong vòng mấy tháng, Hứa Trường Hưng chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều tại vững chắc lấy cảnh giới của mình. Trừ tu luyện ra, hắn còn thường xuyên suy nghĩ chính mình trong truyền thừa một kiếm kia. Hắn bị trận chiến kia chém mấy ngàn lần, đối với đạo kiếm quang kia ấn tượng đã thâm nhập cốt tủy. Có thể mỗi một lần suy nghĩ một kiếm kia, hắn lại như cũ có khác biệt cảm ngộ. Liên tiếp suy nghĩ hơn 3 tháng sau, Hứa Trường Hưng bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, hắn tại Mô Phỏng bên trong tiếp nhận truyền thừa, thế mà như cũ có thừa vị. Chỗ kia truyền thừa cũng không phải là chỉ là dùng hết kiếm tịnh hóa thần hồn của hắn. Thanh kiếm ánh sáng kia bản thân, kỳ thật cũng ẩn chứa một loại cực kỳ cao thâm kiếm ý. Cái này tựa hồ là Mô Phỏng bên trong hắn không có phát hiện. Mô Phỏng bên trong Hứa Trường Hưng có chút lâng lâng, một mực nóng lòng đột phá cảnh giới, cũng không có bình tĩnh lại lặp đi lặp lại trở về chỗ cũ một kiếm kia. Bây giờ hắn không chỗ có thể đi, lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới, thế mà thật cảm nhận được trong truyền thừa một kiếm kia tinh túy. Cái này khiến hắn một trận cuồng hỉ. Cuồng hỉ sau đó, Hứa Trường Hưng liền triệt để trầm xuống tâm, từng lần một suy nghĩ trong truyền thừa một kiếm kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là 3 tháng sẽ qua. Lúc này Hứa Trường Hưng đã đem đạo kiếm quang kia lặp đi lặp lại thôi diễn mấy và lần. Hắn cơ hồ đem mỗi một lần quang kiếm xuyên thấu tự thân hình ảnh đều nhất nhất nhớ lại đến khắp. Lúc mới đầu, hắn vẫn cảm thấy thanh kiếm ánh sáng kia từ đầu tới đuôi đều không có gì thay đổi. Nhưng lúc này hắn chợt ý thức được, trước đó nhận biết 10 phần sai. Mỗi một lần quang kiếm theo thân thể của hắn thấu thể mà qua lúc, đều sẽ có cực kỳ nhỏ khác biệt, chỉ là hắn trước đó cũng không có phát giác được mà thôi. Bây giờ lại lấy khác biệt thị giác cảm giác đạo kiếm quang kia, hắn chợt phát hiện chính mình tiến nhập một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Trong lúc bất chi bất giác, hắn tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Dưới loại trạng thái này, hắn tựa như hóa thân thành trôi này quang kiếm, một lần lại một lần hướng về cảm giác được đối thủ chém tới. Lúc này, Hứa Trường Hưng ý thức đã hoàn toàn dung nhập loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn cũng không có phát hiện, khí tức của mình tại một lần lại một lần mô phỏng bên trong, bắt đầu phi tốc kéo lên. Cùng lúc đó, trong vòng phương viên mười mấy dặm linh khí, bắt đầu điên cuồng hướng về hắn quanh người hội tụ. Dần dần, xung quanh người hắn đã xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí. Tại lượng lớn linh khí thối lở dưới, của hắn kiếm đan bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Chỗ tại loại này kỳ diệu trong trạng thái Hứa Trường Hưng, phát hiện mình hóa thành quang kiếm biến đến càng linh động. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình vị trí không gian hơi nhỏ. Nếu có thể phá vỡ phía trước cách trở, đi càng rộng lớn hơn địa phương liền tốt. Thì tại ý nghĩ này sinh ra trong tích tắc, Hứa Trường Hưng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì đã nứt ra. Két, kèn kẹt. Một tiếng này âm thanh thanh thúy tiếng vang, để cả người hắn hơi sững sờ. Bởi vì loại thanh âm này, hắn không hiểu có chút quen thuộc. Đây là? Không thể nào. Hứa Trường Hưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, cả người một cái giật mình, theo đốn ngộ trong trạng thái hồi phục thần trí. Lúc này hắn mới có hơi kinh ngạc phát hiện, của mình kiếm đan thế mà đã nứt ra đến cái khe hở. Của hắn kiếm đan, thế mà tại đốn ngộ bên trong đã nứt ra. Cái này muốn đột phá, cũng quá nhanh đi, ta còn chưa chuẩn bị xong a. Hứa Trường Hưng nhìn lấy chính mình phá nát kiếm đan, biểu lộ phong phú dị thường. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình thế mà lại nhanh như vậy phá đan thành anh. Ầm ầm. Đỉnh đầu một tiếng sấm rền, để hắn hồi phục thần trí. Hứa Trường Hưng có chút hoảng hốt ngẩng đầu, ngay sau đó liền phát hiện trên không chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một mảnh đồng đậm lôi vân. Vừa mới cái kia âm thanh quanh mình, chính là lôi vân đang nổi lên lôi kiếp lúc quanh mình. Tình cảnh này, để Hứa Trường Hưng lại là không còn gì để nói. Hắn vốn cho là mình lần này đột phá đã thật nhanh, không nghĩ tới lôi kiếp phản ứng còn nhanh hơn hắn. Hắn Nguyên Anh còn chưa có đi ra đâu, lôi kiếp thế mà cũng đã bắt đầu nổi lên. Còn con mẹ nó có để hay không cho người thật tốt đột phá. Hứa Trường Hưng hung tợn đầu đen rau muốn một tiếng, ngay sau đó thì bình tĩnh lại, đem một thân kiếm ý đều ngưng tụ tại sắp phá nát kiếm đan phía trên. Đã cục thế đã phát triển đến như vậy, hắn lại đầu đen rau muốn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước mắt khẩn yếu nhất cũng là phá đan thành anh, độ qua thiên kiếp. Kèn kẹt. Lại là một trận thanh thúy tiếng vang lên về sau, Hứa Trường Hưng kiếm đan rốt cục hoàn toàn phá nát, một cái kiếm ý ngút trời Nguyên Anh phá đan mà ra. Để Hứa Trường Hưng hơi sững sờ chính là, hắn Nguyên Anh cũng không có như trước đó mô phỏng như vậy tay cầm quan kiếm, chân đạp lôi vân. Hắn Nguyên Anh thế mà không có bất kỳ cái gì hắc, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cơ hồ cùng phổ thông Nguyên Anh không hề khác gì nhau. Bất quá cùng phổ thông Nguyên Anh khác biệt chính là, hắn Nguyên Anh tản ra một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm ý, thuận tiện giống như hắn Nguyên Anh bản thân liền là một thanh khai thiên thần kiếm đồng dạng. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi vân tựa hồ cảm nhận được cái này vừa mới ban đầu Nguyên Anh, tiếng sấm bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Như thế thiên uy, đã ẩn ẩn vượt qua ngày đó Lý Trường Ca ngưng tụ Nguyên Anh lúc lôi tiếp. Thế mà Hứa Trường Hưng cũng không có cảm nhận được cái gì quá mức kinh khủng ác, hắn ngược lại là cảm thấy những cái kia lây dính thiên lôi khí tức linh khí có chút ngon miệng. Đúng, cũng là ngon miệng. Hứa Trường Hưng theo tâm ý của mình há miệng hút vào, liền đem rời rạc ở xung quanh người linh khí đều hút vào trong bụng. Hắn cái kia vừa mới phá đan mà ra Nguyên Anh, cũng theo đó há miệng hút vào. Nguyên bản, Hứa Trường Hưng trong đan điền là có một tầng thật mỏng lôi vân tầng. Hắn phá đan thành anh về sau, tầng kia thật mỏng lôi vân liền đã gần như tiêu tán. Nhưng hắn Nguyên Anh lại ngay cả cái kia sau cùng lôi vân cũng không buông tha, một miệng đem còn sót lại lôi vân đều nuốt vào trong bụng. Chương 75, Thiên Lôi Thối Nguyên Anh. Lúc này, lôi vân biên giới chỗ đã tụ tập không ít vây xem tu sĩ. Một vị kết đan trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nói, tại sao lại có lôi vân, bên kia giống như lại là Phi Lưu Phong a. Phi Lưu Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây là Thọc Thiên Kiếp A hay sao? Ai nói cũng không phải đâu. Trước đó chúng ta Lạc Hà Tông cũng không ít ra nguyên anh tu sĩ, cũng không gặp người nào dẫn xuất thiên kiếp. Kết quả Lý Trường Ca vừa mới ngưng tụ nguyên anh mới không đến một năm, tại sao lại chọc tới thiên lôi? Các ngươi nói, lần này độ kiếp sẽ là ai? Có phải hay không là lão Lưu? Làm sao có thể, lão Lưu thiên phú còn không bằng ta đây, muốn đột phá cũng cần phải là ta trước đột phá. Cái kia, chẳng lẽ là Hứa Trường Hưng? Không thể nào, ta nhớ được Hứa Trường Hưng là tại Lý Trường Ca độ kiếp thời điểm kết đan a. Cái này vẫn chưa tới một năm. Đừng ngưng tụ nguyên anh, cũng là triệt để vững chắc cảnh giới cũng chưa chắc đầy đủ a. Đối với chúng ta tới nói khả năng không đủ, có thể ngươi chẳng lẽ quên, vị kia thế nhưng là chuyển thế hóa thần. Thật hay giả a, trên đời này thật sự có chuyển thế câu chuyện. Ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy, có thể. Ấy, các ngươi nhìn, độ kiếp người kia bay lên. Câu nói này, để những người kia ánh mắt cùng nhau tụ tại nơi xa. Một lát sau, có người sợ hãi thán nói, thế mà thật là Hứa Trường Hưng. Hắn thế mà thật ngưng tụ nguyên anh. Người này vừa mới kinh thán đáo một nửa, thì bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nói, hắn đây là đang làm gì? Tựa như là đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Hắn điên rồi đi, làm sao dám phun ra nuốt vào lây dính thiên lôi khí tức linh khí? Điều này chẳng lẽ cũng là thượng cổ tu sĩ truyền thống? Không phải đâu, trong cổ tịch không có tương tự ghi chép a. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đánh gây những người này nghị luận. Cái kia đến từ thiên kiếp khủng bố uy áp, khiến cái này vây xem kết đan trưởng lão cùng nhau biến sắc. Nhanh, nhanh lùi lại, thiên kiếp bị chọc giận. Bên trong một cái có chút nhát gan kết đan tu sĩ, hướng thẳng đến phía sau bay đi. Thế mà cũng có người lắc đầu nói, sợ cái gì? Các ngươi không có phát hiện, cái này lượt thiên kiếp uy lực kỳ thật cũng liền cùng trước đó Lý Trường Ca độ kiếp cũng không kém nhiều lắm. Chúng ta ở chỗ này nhìn lấy, không có khả năng bị lan đến gần. Cái này, cũng là ta ghi lấy ngày đó Lý Trường Ca là nhất kiếm phá lôi vân a. Nói như vậy, Hứa Trường Hưng cảnh giới, còn giống như là so Lý Trường Ca kém một chút. Đúng thế, Lý Trường Ca thế nhưng là chúng ta Lạc Hà Tông ngàn năm vừa gặp đỉnh cấp bẩm tiên. Cho dù là chuyển thế hóa thần, cũng chưa chắc thì. A, hắn đang làm gì? Ngay tại người này một tiếng kinh hô đồng thời, một bên một vị kết đan tu sĩ trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn rủi rủi con mắt, về sau mới cả kinh nói, hắn làm sao đem nguyên anh phóng ra? Chẳng lẽ hắn là muốn dùng nguyên anh chống cự thiên kiếp? Hắn điên rồi đi. Nguyên anh tu sĩ thần thông mặc dù lớn nửa đến từ nguyên anh, nhưng nguyên anh bản thân lại có chút yếu ớt. Bất kỳ tu sĩ nào tại cùng người đấu pháp thời điểm đều sẽ cường điệu thủ hộ nguyên anh, càng đừng đề cập cầm nguyên anh đến chống cự thiên kiếp. Có thể Hứa Trường Hưng lại đường hoàng đem vừa mới ngưng tụ nguyên anh đặt ở đỉnh đầu. Không chờ mọi người hiểu được Hứa Trường Hưng đến cùng muốn làm gì, đột nhiên lại có người hoảng sợ nói, nguyên anh xuất hiếu, đây là nguyên anh xuất hiếu. Hắn không là vừa vặn ngưng tụ ra nguyên anh à, làm sao lại có thể xuất hiếu rồi? Lời nói này nhất thời để những cái kia vây xem kết đan trưởng lão lại là một trận hoảng hốt. Nguyên anh vừa mới ngưng tụ ra thời điểm có chút yếu ớt, phải cần một khoảng thời gian thai nghén mới có thể hoàn thành xuất khiếu. Nghe nói tại thượng cổ lúc, còn chuyên môn vì nguyên anh xuất khiếu thiết trí một cảnh giới. Tuy nhiên bây giờ cảnh giới này đã không có, có thể nguyên anh xuất khiếu lại như cũ không là vừa vặn ngưng tụ nguyên anh tu sĩ có thể làm được. Thế mà lôi vân dưới, Hứa Trường Hưng nguyên anh lại có thể thấy rõ ràng. Tình cảnh này, cơ hồ lật đổ tất cả kết đan trưởng lão nhận biết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người ý thức đồng thời theo trong kinh ngạc kéo lại. Tại những thứ này kết đan trưởng lão nhìn soi mói, đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục rơi xuống. Mà Hứa Trường Hưng nguyên anh thì hai ngón kép lại, tựa như một thanh vô cùng thần kiếm đồng dạng, trực tiếp nên hướng thiên lôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử quang vang khắp nơi. Hứa Trường Hưng liền mang theo hắn vừa mới ngưng tụ ra nguyên anh, bị cái này đạo thiên lôi bổ đến toàn thân loạn chiến. Tuy nhiên hình tượng hơi có vẻ chật vật, nhưng hắn nguyên anh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi xa, những cái kia vây xem kết đan các trưởng lão, cả đám đều đem miệng há thật to. Khiêng, gánh vác. Hắn nguyên anh, thế mà thật gánh vác thiên kiếp. Hắn nguyên anh không là vừa vặn mới ngưng tụ ra à, cái này có thể trực diện thiên kiếp. Trong cổ tịch có tương tự ghi chép sao? Câu nói này nhất thời để chung quanh những cái kia kết đan trưởng lão một trận hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được kiến thức của mình có chút nông cạn. Mắt thấy không người trả lời, lại có người hỏi. Coi như Hứa Trường Hưng nguyên anh đặc thủ, vừa mới ngưng tụ ra liền có thể trực diện tiên kiếp, nhưng hắn cũng không cần mạo hiểm như vậy đi. Hắn đến cùng tại sao muốn đem nguyên anh phóng xuất? Chẳng lẽ cũng là vì để cho chúng ta ngoác mồm kinh ngạc? Lần này, rốt cục có người nói, có thể hay không, hắn là đang mượn tiên lôi thối luyện nguyên anh. Điên rồi đi, dùng tiên lôi thối luyện nguyên anh, đây không phải là vài phút bị bổ thành. Này. Người này vốn muốn nói vài phút liền bị chém thành tạt bã, có thể hắn lời vừa mới nói đến một nửa, thì bỗng nhiên ý thức được Hứa Trường Hưng nguyên anh như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lộn xộn chỉ chốc lát, mới một mặt bất khả tư nghị nói, thật sự có người như thế thối luyện nguyên anh. Có người giải thích nói, theo kể một ít thượng cổ đỉnh cấp kiếm tiên, sẽ lấy thối luyện phi kiếm chi pháp thối luyện nguyên anh. Loại kia kiếm anh vừa mới ngưng tụ, liền như phi kiếm đồng dạng sắc bén. Nếu là có thể chống đỡ qua thiên kiếp thối luyện, vậy sau này lấy nguyên anh ngự kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều sẽ mang theo thiên phạt chi thế. Lời nói này, nghe được một đám kết đan trưởng lão tâm trí hướng về, lấy bọn họ kiến thức thậm chí đều vô pháp tưởng tượng, như vậy nguyên anh kiếm tu sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Ngay tại phần lớn người đều sững sờ xuất thần thời điểm, đột nhiên lại có người nói: "Lôi vân làm sao còn không có tán? Các ngươi mau nhìn, trên trời lôi vân thế mà còn tại." Những cái kia kết đan trưởng lão nghe vậy, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến xa xa cảnh tượng về sau, nhất thời lại có người mở to hai mắt nhìn nói: "Lôi vân làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Cái này so trước đó càng thêm thâm trầm a. Chẳng lẽ còn có đạo thứ hai thiên lôi?" Ầm ầm. Dường như vì đáp lại hắn đồng dạng, lại là một đạo lôi cuốn lấy khủng bố uy áp trời lôi rơi xuống. Lần này, Hứa Trường Hưng không tiếp tục dùng nguyên anh nghênh kháng, Vừa mới hắn tuy nhiên chống đỡ đạo thứ nhất thiên lôi, nhưng hắn nguyên anh cũng bị nện đến kịch liệt rung động. Bây giờ hắn nguyên anh còn chưa khôi phục, mà đạo thứ hai thiên lôi lại xa so với đạo thứ nhất mạnh mẽ. Nếu là lại dùng nguyên anh nghịch kháng, vậy liền thật sự là đang tìm cái chết. Tại đạo thứ hai trời lôi rơi xuống trước đó, Hứa Trường Hưng liền thu hồi nguyên anh, cũng lấy thân hợp kiếm thẳng tắp lên hướng đỉnh đầu thiên lôi. Một lát sau, lôi quang tán đi, lộ ra Hứa Trường Hưng thân hình. Giờ phút này xung quanh người hắn như cũ lưu lại nhẹ nhẹ tia điện, nhưng khí tức của hắn lại như cũ vững chắc, không có chút nào lộn xộn. Cái này đạo thứ hai thiên lôi uy lực, so với hắn dự đoán yếu nhược không ít. Hoặc là nói, cũng không phải là đạo thứ hai thiên lôi quá yếu, mà chính là thực lực của hắn so trước đó mấy lần mô phỏng thời điểm muốn cường hoành rất nhiều, cho nên mới như thế nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ hai thiên lôi. Nếu là như vậy, cái kia đạo thứ ba thiên lôi ta chẳng phải là cũng có thể so sánh nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ rồi. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi hơi vui vẻ, yên tĩnh chờ đợi lên đạo thứ ba trời lôi rơi xuống. Chương 76, tứ trọng lôi kiếp. Ầm ầm. Đạo thứ ba thiên lôi đúng hạn mà tới. Hứa Trường Hưng vẫn như cũ lựa chọn lấy thân hợp kiếm, trực diện thiên lôi. Làm đạo thứ ba lôi quang tán đi về sau, Hứa Trường Hưng khí tức rốt cục biến đến có chút lộn xộn. Nhưng hắn áo bảo lại như cũ hoàn chỉnh. Lần này vượt qua lôi kiếp, so ta tưởng tượng muốn nhẹ nhõm một số. Hứa Trường Hưng khỏe miệng hơi hơi vung lên, liền dự định về núi vững chắc một chút chính mình vừa mới đột phá cảnh giới. Nhưng hắn vừa mới xoay người, thì bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Trên bầu trời lôi vân thế mà như cũ không có tán đi. Chẳng lẽ còn có đạo thứ tư thiên lôi? Cái này cũng có chút quá mức a. Hứa Trường Hưng khỏe miệng giật một cái, cũng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn lần này ngưng tụ ra kiếm anh, cường hãn trình độ viễn siêu trước đó dự tính. Cho dù là bốn đạo lôi kiếp, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin gánh vác. Hứa Trường Hưng cấp tốc ổn định chân nguyên trong cơ thể, đồng thời mượn nhờ vừa mới ngưng tụ ra kiếm anh, ở xung quanh người ngưng tụ ra một tia chớp kiếm quang. Làm kiếm quang của hắn ngưng luyện đến cực hạn thời điểm, đạo thứ tư thiên lôi cũng đã hoàn thành áp ủ. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, một đạo xa so trước đó càng thêm cường hoành thiên lôi đập vào Hứa Trường Hưng đỉnh đầu. Hứa Trường Hưng ngưng tụ đã lâu kiếm quang đồng thời bạo phát. Kiếm quang cùng lôi đình đồng thời nổ tung, thế mà tại Hứa Trường Hưng quanh người tạo thành một cái ngắn ngủi chân không. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang vẩy ra. Tại văng tứ phía lôi quang bên trong, một cái quần áo có chút rách dưới bóng người như ẩn như hiện. Hứa Trường Hưng rốt cục vẫn là vượt qua đạo thứ tư lôi kiếp. Lúc này, nơi xa những cái kia vây xem kết đan tu sĩ đã dừng lại thảo luận. Bởi vì lúc trước cái kia hai đạo thiên lôi hạ xuống xong, bọn họ cũng đã đem có thể nói chấn kinh chi từ toàn đều nói một lần. Cho tới bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn không biết cái kia dùng loại nào lời nói hình dung chính mình rung động. Thẳng đến kiếp vân bắt đầu chậm rãi tán đi thời điểm, mới có người nuốt ngụm nước miếng nói, cuối cùng kết thúc. Câu nói này, cơ hồ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lúc này có người phụ họa nói, đúng vậy a, cuối cùng kết thúc. Ta trước đó nằm mộng cũng nghĩ không ra, có người sẽ đang ngưng tụ nguyên anh lúc bị tứ trọng lôi kiếp. Câu nói này, nhất thời lại dẫn tới một mảnh phụ họa. Nhưng lại tại cái này một mảnh tiếng phụ họa bên trong, chợt có người nói, có lẽ, bình thường tu sĩ ngưng tụ nguyên anh, cũng là sẽ không gặp phải tứ trọng lôi kiếp. Nói câu nói này người thanh âm cũng không lớn, có thể nó lại tựa như một tia sáng đồng dạng, để người chung quanh cùng nhau sức sở. Có người kinh ngạc nói, ngươi nói là, cái này đạo thứ tư lôi kiếp, là đúng chuyển sinh người ngoài định mức trừng phạt. Ta cảm thấy hẳn là dạng này. Hóa thần chuyển thế, vốn là thiên địa bất dung. Bây giờ hắn chẳng những chuyển thế, còn đang không ngừng khôi phục cảnh giới, tự nhiên muốn so người khác tiếp nhận càng nhiều thiên phạt. T, có đạo lý. Trách không được thiên kiếp của hắn như thế đặc thù. Ta liền nói bình thường tu sĩ không cần phải liên tiếp tao ngộ tứ trọng thiên kiếp. Vừa mới cái kia cố uy thế, coi như yếu một chút hóa thần lão tổ, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đón lấy a. Đúng vậy a, hắn thiên kiếp uy lực đích thật là quá kinh khủng. Nhưng chính là kinh khủng như vậy thiên kiếp, hắn lại chỉ là lấy vết thương nhẹ đại giới thì tiếp nhận xuống tới. Đây cũng không phải là đồng dạng hóa thần chuyển thế có thể làm được. Hắn chuyển thế trước đó, hơn phân nửa cũng là tại phiến thiên địa này lưu lại qua nổi bật đỉnh cấp hóa thần. Nếu là như vậy, cái kia trong cổ tịch hơn phân nửa có cùng hắn ghi chép liên quan. Các ngươi nói, hắn chuyển thế trước đó đến cùng là vị tiền bối nào? Cái này, ngay tại những này kết đan trưởng lão nghị luận càng chạy càng lại thời điểm, Hứa Trường Hưng thì đã về tới chính mình đỉnh núi, bắt đầu vững chắc lên cảnh giới của mình. Tại chống đỡ được đạo thiên kiếp thứ 4 thời điểm, hắn hơi có chút chật vật. Nhưng lấy tự thân kiếm quang ngạnh kháng thiên lôi, bản thân liền là cực vì thể nghiệm có được. Vẹn vẹn là kiếm chém thiên lôi càng nộ, liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Thế mà để hắn thu hoạch lớn nhất, lại không phải là uy lực lớn nhất đạo thứ tư thiên lôi, mà chính là đạo thứ nhất. Cái kia đạo thiên lôi trực tiếp rơi vào hắn nguyên anh phía trên, cơ hồ là trực tiếp tại trợ hắn tối luyện nguyên anh. Bây giờ hắn nguyên anh chung quanh lôi đình lượn lờ, khí tức so trước đó ngưng luyện mấy thành. Đây là hắn còn chưa đem lôi kiếp hoàn toàn hấp thu. Chờ hắn triệt để vững chắc cảnh giới về sau, thực lực còn sẽ còn có tăng lên. Hứa Trường Hưng trước đó bế quan lúc tu luyện, hoàn toàn không nghĩ tới thu hoạch sẽ to lớn như thế. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chờ cảnh giới của hắn triệt để vững chắc về sau, thậm chí đều có thể cùng yếu một ít hóa thần phiếu bản. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn ép xuống. Hắn lần trước mô phỏng bên trong, cũng là bởi vì quá lãng, cho nên mới bị người cho hố chết. Lần này cũng không thể quá nhẹ nhàng. Hứa Trường Hưng đem câu nói này mặc niệm mấy lần về sau, liền quyết định thành thành thật thật củng cố tu vi. Tiếp xuống trong vòng 5 tháng, Hứa Trường Hưng đóng cửa không ra, một mực tại vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Hắn kế hoạch ban đầu là dự định trước vững chắc tự thân cảnh giới về sau, lại làm chút tích phân mô phỏng một lần. Đột phá đến nguyên anh sơ kỳ về sau, mô phỏng cần thiết tích phân bạo đã tăng tới 10 vạn, hắn bây giờ lại chỉ có hơn 8 vạn tích phân. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn đặt ở Lưu Trần Vũ trong tay đám kia cũng đã xử lý xong. Có những cái kia linh thạch, hắn liền có thể mô phỏng. Thế mà sự tình phát triển thường thường sẽ không như dự liệu. Để Hứa Trường Hưng không nghĩ tới chính là, hắn triệt để tiêu hóa thiên kiếp lưu lại lôi đình về sau, lại ngoài ý muốn đốn ngộ một lần. Làm hắn tỉnh táo lại về sau, phát hiện mình thế mà đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới nguyên anh trung kỳ. Lúc này mô phỏng cần thiết tích phân lần nữa tăng lên gấp đôi, đi thẳng tới 20 vạn. Cái này khiến hắn tốt không còn gì để nói. Hứa Trường Hưng rơi vào đường cùng vò đã mẹ không sợ rơi, tiếp tục vững chắc lên cảnh giới. Lại là 2 tháng sau, hắn mới một mặt khó chịu đi ra chính mình nhà cỏ. Lúc này hắn đã đem khí độ kiếp chỗ tốt triệt để tiêu hóa, muốn làm tiếp đột phá tối thiểu đến mấy năm. Có thời gian này, hắn còn không bằng thu thập một ít linh thạch mô phỏng một lần. Hứa Trường Hưng hơi suy tư, liền ngự kiếm hướng về Phi Lưu Phong bay đi. Hắn độn quang còn chưa rơi xuống, liền phát hiện Lưu Trần Vũ khí tức so trước đó tăng lên rất nhiều. Tại hắn bế quan hơn một năm nay thời gian bên trong, Lưu Trần Vũ thế mà cũng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, theo kết đan trung kỳ đột phá đến kết đan hậu kỳ. Sư phụ Thiên Phú, cũng không có ta nghĩ đến kém như vậy nha. Hứa Trường Hưng oán thầm một tiếng, liền nhấn xuống kiếm quang, rơi vào Lưu Trần Vũ ngoài viện. Đi qua đơn giản thông báo về sau, hắn liền đi tới Lưu Trần Vũ thư phòng. Vừa mới gặp mặt, Hứa Trường Hưng liền cười nói, "Chúc mừng sư phụ tu vi làm tiếp đột phá." Lưu Trần Vũ biểu lộ quái dị nhìn hắn một cái, nói, "Cảnh giới của ta hoàn toàn chính xác tăng lên một số. Có thể lời chúc mừng từ trong miệng ngươi nói ra, lại luôn để ta cảm thấy có chút quái dị. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi thì theo luyện khí cựu trọng tu sĩ, trở thành nguyên anh sơ kỳ lão tổ." Chương 77, bán tài liệu, lần nữa mô phỏng. "Kỳ thật, ta đã nguyên anh trung kỳ." Hứa Trường Hưng chỉ là muốn nghĩ, cũng không có kích thích Lưu Trần Vũ, mà chính là cười nói, "Ta có thể nhanh như vậy đột phá đến nguyên anh, kỳ thật chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nếu bàn về căn cơ vững chắc, ta chưa hẳn so ra mà vượt sư phụ." Lưu Trần Vũ mặc dù biết, đây là Hứa Trường Hưng tại nói bừa định mà hắn, lại như cũng nhịn không được dương lên khóe miệng. Hắn cười nói, "Ngươi lần này tới, có phải là vì lấy những cái kia linh thạch?" Lưu Trần Vũ trực tiếp như vậy, ngược lại để Hứa Trường Hưng không biết nên đáp lại ra sao. May ra không cần hắn mở miệng, Lưu Trần Vũ thì lấy ra một cái chữ vật túi nói, "Ngươi những tài liệu kia ta đều giúp ngươi bán, nơi này là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi thu đi." Hứa Trường Hưng hơi sững sờ nói, "Tại sao có thể có nhiều như vậy?" Hắn nhớ đến chính mình thu hoạch bảo tài, hết thảy mới giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch tà hữu. Trước đó Lưu Trần Vũ liền đã cho hắn 5 vạn linh thạch, hẳn không có nhiều như vậy mới đúng. Lưu Trần Vũ giải thích nói, "Ngươi hóa thần chuyển thế tin tức truyền ra về sau, ngươi để ta giúp ngươi thay bán những tài liệu kia cũng như diều gặp gió. Những cái kia không kiến thức gia hỏa đều muốn dính một chút ngươi hỉ khí, cho nên nhóm này tài liệu tràn giá không ít." Hắn nói đến đây, đông nhiên cảm thán nói, "Ai, trước đó ta không biết ngươi ngưng tụ nguyên anh lúc lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Muốn là sớm biết, ta thì muộn một chút nhi bán." Cùng trước đó so sánh, đám kia dược tài giá cả đều đã tăng lên mấy lần. Thiện nghi đám hôn đản kia. Ngậy. Hứa Trường Hưng nhất thời không còn gì để nói. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, tu tiên giới tu sĩ thế mà cũng như thế mê tín. Bất quá loại này niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại để hắn dễ dàng không ít. Có cái này 10 vạn hạ phẩm linh thạch, khoảng cách 20 vạn lỗ hổng thì không đến 2 vạn. Hắn lại đem trên người tài liệu khác bán một bán, tiếp cận đầy đủ 20 vạn hạ phẩm linh thạch không khó lắm. Có điều hắn cũng không có nóng lòng rời đi, mà chính là cùng Lưu Trần Vũ nhàn hàn huyên. Hai người hàn huyên một hồi về sau, đề tài một cách tự nhiên liền rơi xuống tu vi phía trên. Đây là giữa các tu sĩ lớn nhất thường trò chuyện chủ đề. Bây giờ Lưu Trần Vũ vừa mới đột phá đến kết đan hậu kỳ, chính là thứ nhất thời điểm mê mang, liền phàn nàn giống như đem trong lòng hoang mang nói ra. Đối với mình sư phụ gặp phải vấn đề, Hứa Trường Hưng còn thật có thể giải đáp. Hắn tuy nhiên thời gian tu luyện không dài, lại mấy lần cảm thụ qua mô phỏng bên trong tu luyện, đối với kết đan hậu kỳ tu luyện cũng coi là có phần có tâm đắc. Hứa Trường Hưng hơi chút do dự, liền lấy một loại so sánh mịt mở phương thức chỉ điểm Lưu Trần Vũ. Hai người lại trò chuyện hơn phân nửa ngày, hắn mới cáo từ rời đi. Hắn cũng không có trở về chính mình đỉnh núi, mà chính là trực tiếp ngự kiếm hướng về trong môn phiên chợ bay đi. Lạc Hà Tông chiếm diện tích 100 vạn mẫu, diện tích cơ hồ có thể so với đời trước một tòa thành thị, bên trong tự nhiên có giao dịch chỗ. Chỉ là Hứa Trường Hưng nhập môn thời gian tương đối ngắn, trước đó lại một mực tại vội vàng mô phỏng cùng tu luyện, không có thời gian đến đi dạo mà thôi. Nếu không phải lần này hắn linh thức không đủ, không cách nào tiến hành mô phỏng, hắn hơn phân nửa còn không sẽ tới đây. Mặc dù không có tự mình đến qua, nhưng hắn đối chỗ này phiên chợ lại không tính lạ lắm. Bởi vì hắn tại mô phỏng trong tấm hình nhìn qua nơi này. Hứa Trường Hưng dùng non nửa ngày, liên tiếp chạy đến cửa hàng, đem trên người mình có thể bán đồ vật bán cái 7-8 phần. Hắn tuy nhiên thời gian tu luyện không dài, nhưng thứ ở trên thân lại không ít. Trước đó Lưu Trần Vũ cùng Lý Trường Ca thì phân biệt cho hắn không ít đan dược. Bây giờ hắn đã ngưng tụ nguyên anh, những thứ này cấp thấp đan dược hắn liền không cần dùng. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Cựu Tiên môn chỗ đó gõ không ít tài liệu. Vẹn vẹn những tài liệu này liền giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn đem những vật này đều bán, lại đem một vài không dùng được pháp khí cũng cùng nhau bán. Làm hắn theo sau cùng một gian trong cửa hàng đi lúc đi ra, trên thân đã so trước đó nhiều hơn 7 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như đem trên người linh thạch đều đổi thành tích phân, chính là hơn 25 vạn tích phân. Những thứ này tích phân đầy đủ hắn mô phỏng một lần, hơn nữa còn có sung túc. Ngay tại hắn chuẩn bị ngự kiếm rời đi thời điểm, chợt bị phụ cận hai cái tu sĩ nói chuyện phiếm hấp dẫn. "Ngươi nghe nói không, chỗ kia kiếm mộ bí cảnh bên trong lại có người đánh nhau. Lần này lại là ai?" "Thượng như là Tinh Vân Tông cùng Âm Thi Tông. Ta nghe nói lần này hai bên đều xuất động mấy cái kết đan trưởng lão, đánh cho gọi là một cái thảm liệt. Cứ theo đà này, nói không chừng không bao lâu thì sẽ kinh động các phe nguyên anh lão tổ." Hứa Trường Hưng nghe được kiếm mộ bí cảnh mấy chữ này, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hai người nói chỗ này bí cảnh, cùng hắn tại mô phòng trông được đến chỗ kia kiếm mộ hẳn là cùng một chỗ bí cảnh. Ngay tại hắn khẽ nhíu mày thời điểm, cách đó không xa hai người kia liền tiếp tục nói: "Kiếm mộ bên trong đến cùng có bảo bối gì, làm sao lại để hai bên đánh cho ác như vậy?" Một người khác giảm thấp thanh âm nói: Ta nghe nói chỗ kia kiếm mộ bên trong có mấy ngàn trôi tàn kiếm, mỗi một trôi tàn kiếm bên trong đều cất giấu một đoạn kiếm đạo cảm ngộ. Nếu có thể đem tất cả kiếm đạo cảm ngộ tất cả đều tìm hiểu thấu đáo, nói không chừng liền có thể ngộ ra cái gì thượng cổ ngự kiếm thuật. Thượng cổ ngự kiếm thuật, không phải nói đều đã quá hạ sao? Làm sao hiện tại lại có người đem thứ này lật ra tới? Đó là mấy năm trước lão xem giờ rồi. Từ khi chúng ta Lạc Hà Tông ra một cái chuyển thế kiếm tu về sau, thượng cổ ngự kiếm thuật nhiệt độ một chút thì đi lên. Nửa năm trước, chúng ta tông hứa lao tổ liền chạm bốn lượt tiên kiếp, ngưng tụ vô cùng kiếm anh, càng làm cho kiếm tu chuyển thừa thành hàng bán chạy. Ta nghe nói, Tinh Vân Tông cái vị kia kết đan trưởng lão cũng là tại một chỗ trong cổ tịch, lật đến có quan hệ kiếm mộ ghi chép. Kết quả hắn không nghĩ tới chính là, hắn thế mà ở nơi đó gặp Âm Thi Tông người. Đối phương vốn định giết hắn diệt khẩu, nhưng hắn lại người mang bí pháp chạy ra ngoài. Về sau hai bên mỗi người hô bằng gọi hữu, kết quả sự tình thì náo thành như bây giờ. Hứa Trường Hưng nghe đến đó, biểu lộ không khỏi biến đến có chút quái dị. Hai người kia đàm luận, thế mà thật là hắn mô phỏng bên trong chỗ kia bí cảnh. Xem ra, sự kiện này tựa hồ hay là bởi vì hắn liền chạm tứ trọng thiên kiếp đưa tới. Vốn là Hứa Trường Hưng đã không có ý định lại đi chỗ đó bí cảnh. Có thể hai người kia nghị luận, nhưng lại khơi gợi lên hăng hái của hắn. Nếu như có thể đem kiếm mộ bên trong cái kia ngàn trôi tàn kiếm đều bỏ vào trong túi, chiến lực của hắn nói không chừng còn sẽ có một lần bay vọt. Có điều hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lần trước mô phỏng hắn thì chết tại chỗ kia trong cạm bẫy. Tuy nhiên lần này cảnh giới của hắn có tăng lên, gặp phải hóa thần lão tổ cũng chưa chắc phải nhất định là tử cục, nhưng hắn lại như cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại lập tức trở về đi mở ra mô phỏng mới là đường ngay. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Hưng lúc này mới ngự kiếm mà lên, về tới chính mình đỉnh núi. Đem lần này lấy được linh thạch đều nạp tiền tiến hệ thống về sau, hắn liền lại một lần mở ra mô phỏng. Tháng thứ nhất, ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ, đã có thể tay điều tra Âm Thi Tông chuyện. Bất quá ngươi gần nhất nhiễm nhân quả tương đối nhiều, đưa tới hứa nhiều biến số, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn ổn thỏa một số. Một phen suy nghĩ về sau, ngươi quyết định trước đem kiếm độn chi pháp nghiên cứu đến cực hạn. Chương 78, liên tục chiến đấu, trực đảo Hoàng Long. Tháng thứ 2, ngươi tiếp tục tu luyện, kiếm độn chi pháp càng thuần thục. Tháng thứ 3, ngươi tiếp tục tu luyện. Tháng thứ 4, ngay tại ngươi chuẩn bị đem kiếm độn chi thuật nghiên cứu đến cực hạn lúc, đột nhiên tiếp vào Lý Trường Ca truyền tin. Hắn vậy mà mời ngươi tiến đến cùng Âm Thi Tông tu sĩ chém giết. Ngươi cẩn thận hỏi thăm nguyên do, kinh ngạc phát hiện Âm Thi Tông thế mà làm ra không nhỏ động tĩnh. Hai tháng trước, Tinh Vân Tông cùng Âm Thi Tông đánh nhau thật tình, mỗi người xuất động mấy vị nguyên anh lão tổ. Ngay tại Tinh Vân Tông chiếm cứ thượng phong thời điểm, Âm Thi Tông hóa thần lão tổ chợt hiện thân, trực tiếp đánh lén trong giao chiến Tinh Vân Tông tu sĩ. Tinh Vân Tông bên trong một vị cực có hy vọng đột phá tới hóa thần nguyên anh tu sĩ tại chỗ vẫn lạc. Tinh Vân Tông hóa thần lão tổ giận dữ không thôi, trực tiếp xuất thủ giết hại Âm Thi Tông ba chỗ phân đà, chém giết Âm Thi Tông nguyên anh hai người. Âm Thi Tông theo sát phía sau triển khai trả thù, lại chém giết Tinh Vân Tông hai vị nguyên anh cùng hơn 10 vị kết đan. Mấy lần không từ thủ đoạn chém giết về sau, Tinh Vân Tông thương vong thảm trọng, hướng trung quanh tông môn cầu viện. Mới vừa từ bí cảnh bên trong trở về Lý Trường Ca khi biết việc này về sau, liền dự định cùng ngươi kết bạn tiến về. Ngươi hơi chút do dự liền đồng ý Lý Trường Ca mời, dù sao Âm Thi Tông cũng là người tâm phúc hòa lớn. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, biểu lộ nhất thời biến đến có chút quái dị. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Âm Thi Tông thế mà bỗng nhiên thay đổi trước kia phong cách, trực tiếp cùng Tinh Vân Tông chém giết. Âm Thi Tông làm sao bỗng nhiên cùng Tinh Vân Tông đánh nhau? Bọn họ chẳng lẽ không muốn phục sinh cái kia ngủ say hóa thần rồi? Vẫn là nói, bọn họ cảm thấy trong bóng tối siêu tập thi đan tốc độ quá chậm, muốn lấy bước lên chém giết phương thức, nhanh chóng thu thập cao giai tu sĩ thi thể. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, sự kiện này hơn phân nửa vẫn là cùng mình có quan hệ. Dù sao lần này mô phỏng duy nhất biến số cũng là hắn. Hắn chỉ dùng 2 năm liền từ một cái không có tiếng tăm gì luyện khí tu sĩ, trở thành kiếm chém tứ trọng thiên kiếp nguyên anh lão tổ, đem chuyển thế hóa thần thân phận triệt để ngồi vững. Âm Thi Tông những tu sĩ kia hơn phân nửa là cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới không thể không cải biến kế hoạch. Duy nhất để hắn không nghĩ thông chính là, những cái kia tà tu đến cùng căn cứ cái gì phán đoán, hắn nhất định sẽ trở thành đối phương uy hiếp. Dù sao hắn chỉ là tại mô phỏng bên trong cùng Âm Thi Tông giao thủ qua, trong hiện thực cùng Âm Thi Tông lại cơ bản không có gì gặp nhau. Mang theo có chút nghi hoặc, hắn tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Tháng thứ 5, ngươi cùng Lý Trường Ca liên thủ, công phá Âm Thi Tông một chỗ cứ điểm, nhẹ nhõm chém giết tránh ở trong đó nguyên anh tu sĩ. Sau khi chiến đấu Lý Trường Ca cùng ngươi thoải mái nói chuyện với nhau, có thể ngươi lại cảm thấy có chút không đúng. Ngươi cảm thấy Âm Thi Tông vốn nên dự liệu được chính đạo tu sĩ phản công, sớm co vào chiến tuyến. Lý Trường Ca cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nhưng hắn cũng cảm thấy vô luận Âm Thi Tông mưu đồ cái gì, chỉ muốn trong tay các ngươi có kiếm, liền chẳng sợ hãi. Ngươi có chút im lặng, cũng đem nơi này dị thường cáo chi Thạch Hạo Nôn. Khi lấy được Thạch Hạo Nôn chính hướng phản hồi về sau, ngươi quyết định về sau phải được thưởng cùng vị này hóa thần lão tổ liên hệ. Tháng thứ 8, tại cái này hơn 3 tháng bên trong, ngươi cùng Lý Trường Ca liên tiếp công phá Âm Thi Tông vài chỗ cứ điểm, chém giết Âm Thi Tông kết đan tu sĩ hơn 10 người, nguyên anh lão tổ 2 người. Lý Trường Ca tại luân phiên trong chiến đấu đột phá một cái cảnh giới nhỏ, trở thành nguyên anh trung kỳ kiếm tu, kiếm quang càng thêm sắc bén. Các ngươi chiến tích cơ hồ có thể so với Tinh Vân Tông hóa thần lão tổ. Bởi vì quá mức chói sáng, các ngươi rốt cục rước lấy Âm Thi Tông hóa thần. Đối mặt hóa thần lão tổ, hai người các ngươi như cũng không hề sợ hãi. Ngươi cùng Lý Trường Ca song kiếm hợp bích, kiếm quang cùng lôi quang nổi danh, thế mà sinh sinh cùng vị này hóa thần lão tổ chu toàn mấy canh giờ. Tuy nhiên hai người các ngươi như cũng không địch lại hóa thần lão tổ thần thông, không thể không rút đi, lại cũng không nhận được quá qua thương thế nghiêm trọng. Sau trận chiến này, Lạc Hà Tông song kiếm uy danh truyền khắp ngàn dặm. Tất cả mọi người cảm thấy, Âm Thi Tông đường cùng sắp tới. Thế mà ngươi cũng không có lạc quan như vậy. Lúc này ngươi đã 10 phần xác định, Âm Thi Tông như thế giông trống thua chiêng, chính là vì dùng bên trong cao giai tu sĩ tánh mạng, tỉnh lại cái kia ngủ say lắm mà. Ngươi tuy nhiên không biết Âm Thi Tông tiến độ như thế nào, lại biết được cái kia lão ma khôi phục bước chân tất nhiên sẽ so dự tính tăng tốc rất nhiều. Ngươi đem chính mình suy đoán cùng mấy tháng này thu thập được chứng cứ cáo chi cho Thạch Hạo Nôn. Thạch Hạo Nôn đối ngươi truyền đến tin tức có chút coi trọng, lúc này liền tìm được Tinh Vân Tông Hóa Thần lão tổ Trần Thuật lợi hại. Tháng thứ 11, trong 3 tháng này, ngươi cùng Lý Trường Ca lại chém giết một vị Âm Thi Tông nguyên anh cùng hơn 10 vị kết đan trưởng lão. Lúc này, Âm Thi Tông lớn như vậy một cái tông môn, đã tìm không ra mấy vị nguyên anh lão tổ. Bất quá ngươi lại cũng không hề để ý chiến tích của chính mình. Ngươi đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở tìm kiếm Âm Thi Tông vị kia sắp khôi phục lao trên ma thân. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, ngươi cảm thấy cái kia sắp khôi phục lao ma rất có thể ngay tại Âm Thi Tông cấm địa. Trong lúc đó, Thạch Hạo Nôn đã liên hệ mấy vị Hóa Thần lão tổ. Còn lại Hóa Thần lão tổ biết được Âm Thi Tông nhu đồ về sau, ào ào quyết định muốn đem hắn triệt để tiêu diệt. Tháng thứ 12, Thạch Hạo Nôn rốt cục cùng những cái kia Hóa Thần lão tổ đã đạt thành nhất trí. 6 vị Hóa Thần lão tổ trùng trùng điệp điệp đánh lên Âm Thi Tông sơn môn. Âm Thi Tông tuy nhiên có hộ sơn đại trận, lại như cũ gánh không được 6 vị Hóa Thần lão tổ vây công. Vẹn vẹn sau 3 ngày, Âm Thi Tông hộ sơn đại trận liền bị công phá. Ngay tại tất cả mọi người coi là đến đón lấy chắc chắn là một trận đại thắng thời điểm, Âm Thi Tông đông nhiên bị đẩy trời thi khí bao phủ. Âm Thi Tông ngủ say lão ma sớm khôi phục. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Âm Thi Tông lấy 3-6, thế mà chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Thạch Hạo Nôn bọn người càng đánh càng là kinh hãi. Ngươi cùng Lý Trường Ca gặp phe mình Hóa Thần lão tổ không có chiếm được tuyệt đối thượng phong, liền không lại truy sát Âm Thi Tông nguyên anh tu sĩ, mà chính là một cùng ra tay ngăn cản một vị Âm Thi Tông hóa thần. Có ngươi cùng Lý Trường Ca thêm vào, cục thế nhất thời lại là biến đổi. Thạch Hạo Nôn bọn người lấy 6-2, triệt để chiếm cứ thượng phong. Chỉ một lát sau về sau, Thạch Hạo Nôn liền đem một vị Âm Thi Tông hóa thần đánh thành trọng thương. Thi liên cái vừa mới khôi phục lắm mà, trên thân cũng nhiều đến đạo vết thương. Nhưng lại tại cục thế hướng về các ngươi bên này nghiêng về thời điểm, Âm Thi Tông bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại trận. Ngay sau đó, một cái dần dần già đi hóa thần tu sĩ, tại đại trận bên trong hiện ra thân hình. Ngươi có chút kinh ngạc phát hiện, người này lại là Bạch Nguyên Câu. Bạch Nguyên Câu không có tham dự những cái kia hóa thần tu sĩ quần đầu, mà chính là trực tiếp dùng đại trận đưa ngươi vây ở bên trong. Tại ngươi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn chậm rãi cùng ngươi nói ra chính mình mục đích làm như vậy. Hắn nói tịnh hóa thần hồn của mình quá mức khó khăn, hắn lại thọ nguyên không nhiều, đã không có thời gian tìm hiểu kỹ càng. Biện pháp đơn giản nhất cũng là dùng một cái tinh khiết thần hồn tiến hành cải tạo. Mà ngươi chính là cái kia tinh khiết thần hồn. Có thể ngươi trưởng thành thực sự quá nhanh, hắn sợ chính mình còn chưa kịp ra tay với ngươi, ngươi liền đã khôi phục hóa thần cảnh giới. Vì mau chóng tìm tới đưa ngươi bắt cơ hội, hắn không tiếc cùng Âm Thi Tông liên hợp. Tại hắn không ngừng khuyên bảo, Âm Thi Tông rốt cục ý thức được uy hiếp của ngươi, cũng dùng như vậy mạo hiểm thủ đoạn. Bây giờ, hắn vất vả gieo xuống hạt giống rốt cục kết xuất hắn muốn trái cây. Chương 79, không nói võ đức. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, nhất thời lại là không còn gì để nói. Lúc trước hắn lừa dối Bạch Nguyên Câu thời điểm, chỉ là vì đem cái lão quỷ này đuổi đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngay lúc đó lựa chọn thế mà để Bạch Nguyên Câu triệt để mắt tới chính mình, cũng thúc đẩy Bạch Nguyên Câu cùng Âm Thi Tông liên hợp. Mặc danh kỳ diệu trêu chọc tới một cái cường địch, để Hứa Trường Hưng mười phần khó chịu, có điều hắn lại không có quá mức bối rối. Hứa Trường Hưng hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia tại Hóa Thần lão tổ trước mặt không có lực phản kháng chút nào nho nhỏ kết đan tu sĩ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cho dù đối mặt Hóa Thần lão tổ cũng có sức đánh một trận. Huống chi, cái kia một bên còn có 6 vị Hóa Thần lão tổ. Chỉ cần hắn có thể gánh vác Bạch Nguyên Câu một đợt phát ra, chết chắc chắn sẽ là đối phương. Lúc này Hứa Trường Hưng trong lòng thế mà không có bao nhiêu lo lắng, càng nhiều ngược lại là hiếu kỳ. Tại loại tâm tình này bên trong, hắn tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Ngươi biết được ngọn nguồn sau giận tí mặt, lấy thân hợp kiếm cùng Bạch Nguyên Câu chiến tại một chỗ. Bạch Nguyên Câu tuy nhiên thọ nguyên không nhiều, thực lực có chỗ trưởng, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm hóa thần, thực lực dị thường cường hãn. Hắn vừa mới xuất thủ, liền đem ngươi hoàn toàn áp chế. Có điều hắn không ngờ tới là, ngươi nguyên anh tại tứ trọng thiên kiếp thối luyện ở dưới, đã có thiên lôi thuộc tính, trời sinh liền khắc chế hết thể âm tà thủ đoạn. Mà Bạch Nguyên Câu lúc tuổi già vì kéo dài tuổi thọ, nghiên cứu hơn phân nửa là âm tà thủ đoạn. Dựa vào loại này thiên nhiên khắc chế, ngươi thế mà sinh sinh gánh vác vị này hóa thần lão tổ nhiều loại tuyệt sát thủ đoạn. Cùng lúc đó, ngươi còn có thể rõ ràng phát giác được, chỗ này đại trận đang khe khẽ run rẩy. Ngoại giới hiển nhiên có người tại thử nghiệm nghĩ cách cứu viện ngươi. Ngươi nhất thời khí thế đại trấn, kiếm quang cùng lôi quang cùng vang lên, đem một thân vô song kiếm ý phát vung tới cực hạn. Ngươi lần thứ nhất không giữ lại chút nào đem chính mình lấy thân kiếm thuật thi triển, Nguyên Anh trong lúc vô tình cùng nhục thân dung hợp. Ngươi thế mà thuận thế đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới Nguyên Anh hậu kỳ. Bạch Nguyên Câu hoàn toàn không ngờ rằng ngươi như vậy dữ dội, thế mà bị ngươi kiếm quang làm cho có chút luống cuống tay chân. Không chờ hắn ổn định trận cước, đưa ngươi vây khốn đại trận bỗng nhiên tại một trận kịch liệt rung động bên trong sụp đổ. Lại là Thạch Hạo luôn lo lắng an nguy của ngươi, theo một chỗ khác chiến đoàn bên trong thoát ly đi ra, công phá chỗ này đại trận. Mắt thấy chuyện không thể làm, Bạch Nguyên Câu chỉ có thể thở dài một tiếng, chuẩn bị thoát đi. Một bên khác, Âm Thi Tông hai vị hóa thần cũng bắt lấy Thạch Hạo luôn rời đi cơ hội, ý đồ bỏ chạy. Cái kia vừa mới khôi phục lão ma, liều mạng ngạnh kháng 3 vị hóa thần trưởng lão công kích, miệng phun máu tươi xông ra vòng đây. Đúng vào lúc này, ngươi kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Cái kia lão ma tuy nhiên kinh ngạc ngươi kiếm quang thuần túy, cũng không muốn quá mức dây dưa, chuẩn bị cải biến phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Ngay tại ngươi sắp cùng hắn sượt qua người thời điểm, ngươi trực tiếp dẫn động thức hải bên trong thần kiếm hư ảnh. Một đạo kinh thiên kiếm quang tự trước người ngươi sáng lên. Cái kia vừa mới khôi phục lão ma hoàn toàn không ngờ tới ngươi cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, thế mà có thể chém ra khủng bố như thế một kiếm. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người ứng đối thời điểm, lại phát hiện cách đó không xa cái kia năm vị hóa thần trưởng lão đã đuổi đi theo. Hắn đành phải cắn răng một cái thi triển ra huyết thuẫn chi pháp. Cơ hồ ngay tại huyết quang chợt hiện thời điểm, ngươi kiếm quang liền đã rơi vào trên người hắn. Thế mà cảnh giới của ngươi cuối cùng vẫn là có chút thấp. cái kia đầy trời huyết quang tuy nhiên bị ngươi chém phá hơn phân nửa, thế nhưng lão ma lại như cũ kéo lấy thân thể bị trọng thương, biến mất tại chân trời. Theo khôi phục lão ma cùng Bạch Nguyên Câu thoát đi, chiến cục đến tận đây tiến nhập khâu cuối cùng. Một vị chưa kịp thoát đi Âm Thi Tông hóa thần lão tổ, bị năm vị hóa thần vây giết tại chỗ. Mà cái kia trước đó một mực tại cùng Lý Trường Ca dây dưa hóa thần, thì ngạnh kháng Thạch Hạo luôn một kích, trọng thương thoát đi. Một trận chiến này, các ngươi chính đạo liên minh chém giết một vị Âm Thi Tông trưởng lão, đã thương nặng còn lại hai người, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Thế mà những cái kia tham chiến hóa thần trưởng lão lại đều không có quá mức mừng rỡ. Hôm nay một trận chiến này bên trong, Âm Thi Tông cái kia khôi phục lão ma uy thế, cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tuy nhiên cái kia lão ma đã bị trọng thương, nhưng chờ thương thế của hắn khôi phục về sau, tất nhiên còn sẽ có một trận ác chiến. Trong đó mấy vị so sánh bi quan hóa thần lão tổ, thậm chí ẩn ẩn thấy được một trận chính đạo hạo kiếp. Bất quá mấy vị hóa thần trưởng lão bi quan tâm tình, cũng không có ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, để chính đạo liên minh uy danh đại trấn. Tại trong trận này, biểu hiện của ngươi cơ hồ có thể xưng hóa thần phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí thì liền mấy cái kia không làm nên chuyện hóa thần lão tổ, tại trong trận này cũng không có ngươi chói sáng. Đối ngươi khen ngợi giống như thủy triều vào tới. Ngươi nổi danh nhận ẩn đệ qua cùng là Lạc Hà Song Kiếm Lý Trường Ca. Thế mà ngươi lại cũng không thèm để ý những thứ này tán dương. Ngươi tại trong trận này thu hoạch tương đối khá, về núi sau ngươi liền bắt đầu bế quan. Có chút đáng tiếc. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Cảnh giới của hắn vẫn còn có chút thấp. Nếu như hắn tại một trận chiến này thời điểm có thể có hóa thần cảnh tu vi, cái kia Âm Thi Tông khôi phục lão ma hơn phân nửa trốn không thoát. Bây giờ bị cái kia lão ma chạy trốn, lại nghĩ đem đánh giết thì khó khăn. Về sau cũng chỉ có thể so đấu tu vi tăng lên tốc độ. Nhưng hắn tại không có học tình huống dưới, tiến cảnh tu vi tốc độ hơn phân nửa là không có cái kia lão ma khôi phục được nhanh. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy lần này mô phỏng khả năng lại muốn bi kịch thu tràng, không qua trong lòng của hắn như cũ có vẻ mong đợi. Vạn nhất có thể sáng tạo kỳ tích đâu? Mang theo có chút chờ mong, hắn tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 2 tháng 7, người bế quan hơn nửa năm về sau, rốt cục đem trước thu hoạch triệt để tiêu hóa. Lúc này ngươi đã ẩn ẩn cảm thụ hóa thần bình cảnh. Lấy ngươi tích lũy, đột phá bình cảnh cũng không tính rất khó khăn. Thế mà cái này cần đầy đủ thời gian đi tích lũy. Ngươi bây giờ hết lần này đến lần khác không có thời gian. Không dùng đến mấy năm, thương thế khôi phục về sau Âm Thi Tông khôi phục lão ma liền sẽ ngóc đầu trở lại. Một phen suy tư về sau, ngươi quyết định đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm nguyên anh hóa thần cơ hội. Năm thứ 2 tháng 10, ngươi du lịch đến một chỗ hiểm địa phụ cận lúc, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng quen thuộc mục nát khí tức. Ngươi bỗng nhiên ý thức được, mình bị Bạch Nguyên Câu theo dõi. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, nếu như quyết định thật nhanh bỏ chạy, có niềm tin rất lớn có thể chạy ra chỗ này bí cảnh. Có thể ngươi chợt nghĩ đến Âm Thi Tông cái kia khôi phục lão ma. Nếu như dựa theo bình thường tiến độ lịch luyện, ngươi hơn phân nửa không cách nào tại hắn khôi phục trước đó đột phá tới hóa thần cảnh. Làm một cái kiếm tu, muốn phải nhanh chóng đột phá biện pháp đơn giản nhất, cũng là cùng tu vi cảnh giới cao với mình tu sĩ sinh tử chém giết. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, ngươi quyết định được hiểm đánh cược một lần. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo khí tức trong nháy mắt buông xuống, đưa ngươi một mực khóa chặt. Tại trước người ngươi chính là khí tức suy bại càng rõ ràng Bạch Nguyên Câu. Xuất hiện tại phía sau ngươi, là Âm Thi Tông cái vị kia khôi phục lão ma. Tại bên người của ngươi, còn có một cỗ hóa thần khí tức, đó là Âm Thi Tông một vị khác hóa thần lão tổ. Vì mai phục ngươi, đối phương ba vị hóa thần thế mà cùng nhau xuất động. Chương 80, tuyệt sử phùng sinh. Quá không biết xấu hổ đi, các ngươi dùng hóa thần âm ta thì cũng thôi đi, còn con mẹ nó trực tiếp tới ba cái. Còn có vương pháp hay không? Mà lại cái kia hai cái Âm Thi Tông lão ma không phải thụ thương sao, liền thương tổn cũng không dưỡng liền đến mai phục ta. Các ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta vụng trộm mang đến mấy vị hóa thần, đem các ngươi cho tận diệt rồi? Hứa Trường Hưng tuy nhiên đã đoán được lần này mô phỏng kết quả hơn phân nửa muốn bi kịch, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương cư nhiên như thế không nói võ đức. Bạch Nguyên Câu mai phục hắn thì cũng thôi đi, Âm Thi Tông cái kia hai cái hóa thần thế mà cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Đây quả thực là coi hắn là thành một đánh. Đồng thời đối mặt ba vị hóa thần lão tổ, trong đó còn có một cái hóa thần đỉnh phong khôi phục lão ma, Hứa Trường Hưng cũng là nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra như thế nào phá cục. Hứa Trường Hưng tự giác lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hơn phân nửa lại là một trận bi kịch. Nhưng hắn đậu đen rau muống sau một lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện mô phỏng văn tự vẫn còn tiếp tục. A, hắn hơi sững sờ, tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau văn tự tới. Ngươi lần đầu tiên trong đời tao ngộ khủng bố như thế nguy cơ, cơ hồ không chút suy nghĩ liền đem kiếm anh thôi động đến cực hạn. Mà đối phương hiển nhiên cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có tại hiện thân trước tiên ra tay với ngươi vây giết. Ngươi bắt được cái này thoáng qua tức thì cơ hội, hóa thành một đạo đột quang, thẳng tắp hướng về bí cảnh thiên ngoại bay đi. Ngươi độn thuật ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nhiên ba vị hóa thần lão tổ đồng loạt ra tay, lại như cũng chậm một tia, chỉ có thể theo phía sau ngươi đánh tới hướng ngươi, không cách nào ngăn ở trước mặt của ngươi. Vậy mà mặc dù như thế, ba vị hóa thần lão tổ đồng thời xuất thủ, cũng không nên là ngươi có thể chống đỡ. May ra ba người này bên trong có thương thế của hai người không có khôi phục, xuất thủ uy lực so ngươi dự tính nhỏ đi rất nhiều. Ngươi tuy nhiên bị đánh đến toàn thân loạn chiến, nguyên anh lũ ám, lại sinh sinh xông ra ba vị hóa thần lao tổ vòng đây. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình tại mô phỏng bên trong mấy tháng trước một mực tại nghiên cứu kiếm độn chi thuật, không nghĩ tới ở thời điểm này kiếm độn chi thuật thế mà lập xuống kỳ công. Bất quá lúc này hắn như cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, ba vị hóa thần lao tổ truy sát, hắn như cũng chưa hẳn có thể chạy thoát. Mang theo nồng đậm chờ mong, Hứa Trường Hưng tiếp tục xem nhìn lên mô phỏng. Lấy khôi phục lao ma cầm đầu ba vị hóa thần, cũng không nghĩ tới ngươi kiếm độn chi thuật như thế cực tốc. Thế mà bọn họ lại như cũng không có ý định buông tha ngươi. Ba đạo độn quang theo sát lấy sáng lên, theo ba phương hướng hướng ngươi truy giết tới đây. Ngươi biết rõ không thể lại bị bọn họ tới gần, chỉ có thể cười khổ một tiếng, triệt để dẫn động trong nguyên anh nhận chứa lôi đỉnh chi lực. Người kiếm quang như điện, cấp tốc cùng sau lưng ba vị hóa thần kéo dài khoảng cách, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Có thể ngươi lại biết, cái kia mỗi một đạo điện quang đều đang thiêu đốt ngươi Nguyên Anh. Gần nửa ngày về sau, ngươi rốt cục trốn về Lạc Hà Tông. Lúc này ngươi khí tức yếu ớt, Nguyên Anh khô héo, đã gần như đèn cạn dầu. Có thể ngươi rốt cục vẫn là thoát được một mạng. Kiếm độn chi thuật đào mệnh năng lực, quả thực ngoài Hứa Trường Hưng đoán trước. Có điều hắn nhìn đến đây, lại như cũng nhịn không được lắc đầu. Bởi vì hắn biết rõ, loại thương thế này cơ hồ không cách nào khôi phục. Cho dù có thể khôi phục, cũng hơn nửa đến có vài chục năm tu dưỡng lại thêm đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ mới được. Mà cái này mang ý nghĩa, hắn hơn phân nửa không cách nào tham dự vào phía sau quyết chiến bên trong đi. Có điều hắn lại cũng không có lập tức có kết luận. Bởi vì lần này Mô Phỏng đã mang đến cho hắn một lần kinh hỉ, hắn mười phần muốn nhìn một chút, đằng sau còn có khả năng hay không xuất hiện kỳ tích. Năm thứ 2 tháng 11, ngươi trọng thương ngã gục tin tức cấp tốc truyền ra, đưa tới phụ cận đếm ra môn phái hoành động. Thạch Hạo Nôn càng là bởi vậy nổi giận, chủ động mời mấy vị hóa thần lão tổ tiến đến vây quét Âm Thi Tông dư nghiệt. Năm thứ 3 tháng 5, Thạch Hạo Nôn bọn người truy sát Âm Thi Tông ba vị hóa thần nửa năm, một mực truy sát ra mấy vạn dặm, rốt cục đem Bạch Nguyên Câu cùng một vị khác Âm Thi Tông lão ma chém giết. Thế mà Âm Thi Tông cái kia khôi phục lão ma lại lần nữa trọng thương thoát đi. Thạch Hạo Nôn bọn người một phen tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể tiếp nối trở về. Nửa năm này bên trong, ngươi thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, có thể ngươi Nguyên Anh như cũ khô héo, không thấy mảy may khởi sắc. Năm thứ 3 tháng 8, trong 3 tháng này, Lý Trường Ca mang cho ngươi tới nhiều loại thiên tài địa bảo. Có thể ngươi sau khi dùng qua đều không có chút nào hiệu quả. Lúc này ngươi tuy nhiên như cũ có thể ngự kiếm, nhưng không cách nào vận dụng Nguyên Anh lực lượng, ngươi thậm chí đều không thể cùng một số lợi hại Nguyên Anh lão tổ chống lại. Ngươi đột nhiên cảm giác được sau này nhân sinh có chút u ám. Năm thứ 8 tháng 5, trong 5 năm này, Lý Trường Ca tiến cảnh phi tốc, đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Trong lúc đó hắn một mực tại các nơi bôn ba, giúp ngươi tìm tới vô số thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, ngươi Nguyên Anh như cũ không có một tia khởi sắc. Thứ 15 năm tháng 10, những trong năm này, ngươi đã thành thói quen không cách nào điều động Nguyên Anh, cũng đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở ngự trên thân kiếm. Bây giờ ngươi dựa vào nhất phẩm lôi linh căn, đã có thể cưỡng ép lấy kiếm dẫn lôi, uy lực siêu việt tuyệt đại bộ phận kiếm tu. Thứ 19 năm tháng 2, ngay tại ngươi một lòng nghiên cứu kiếm thuật thời điểm, Lang Hoàn Các đông nhiên chuyển đến tin dữ. Âm Thi Tông vị kia khôi phục hóa thần, mang theo hai cỗ hóa thần âm thi cường công Lang Hoàn Các. Lang Hoàn Các hộ sơn đại trận chỉ giữ vững được nửa canh giờ liền bị công phá. Trấn thủ Lang Hoàn Các hóa thần lão tổ bị chém giết tại chỗ, trong môn đệ tử thương vong thảm trọng. Thứ 19 năm 3 tháng, chính đạo tông môn tức giận, lấy Thạch Hạo Nôn cầm đầu 6 vị hóa thần trưởng lão tiến đến vây giết khôi phục lão ma. Một phen đánh nhau kịch liệt sau đó, chính đạo tu sĩ lấy vẫn lạc một người lại giới, chém giết khôi phục lão ma một bộ âm thi, đánh lùi lão ma. Thế mà tham dự trận chiến này hóa thần lão tổ lại đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đều ý thức được, nếu là không có đứng đầu cường giả áp trận, chính đạo liên minh khó có thể đem chém giết, chỉ có thể ở lần lượt trong giao chiến bị hắn tiêu hao. Thứ 19 năm tháng 9, khôi phục lão ma trọng kiến Âm Thi Tông, cũng tự xưng thi tổ. Chính đạo tu sĩ cùng nhau tức giận. Nhưng lúc này đây, lại không có hóa thần lão tổ nguyện ý đi đầu đi tấn công Âm Thi Tông. Người bỗng nhiên ý thức được, bọn họ đã bị thi tổ đánh sợ. Thứ 21 năm 3 tháng, Âm Thi Tông chiêu thu đại lượng tán tu, đệ tử số lượng cấp tốc mở rộng, cũng không che giấu chút nào giết người luyện thi, làm cho chính đạo tu sĩ lòng người bàng hoàng. Tiêu diệt Âm Thi Tông đề nghị xuất hiện lần nữa. Có thể những cái kia hóa thần lão tổ lại không muốn cùng định phong trạng thái thi tổ liều mạng. Tất cả mọi người cảm thấy, Âm Thi Tông thuật pháp 10 phần tà môn, chỉ có thể lấy kiếm ngự lôi đỉnh cấp kiếm tu mới có thể đem hắn khắc chế. Dưới loại tình huống này, ngươi cùng Lý Trường Ca xuất hiện lần nữa tại Hóa Thần lão tổ trong tầm mắt. Bởi vì ngươi Nguyên Anh khô héo, hiện tại chỉ có Lý Trường Ca là bọn họ hy vọng. Chỉ là thi tổ đồng dạng minh bạch Lý Trường Ca uy hiếp, đã bắt đầu mưu đồ đem Lý Trường Ca ách giết từ trong trứng nước. Vì để tránh cho Lý Trường Ca nửa đường chết yểu, mấy vị Hóa Thần lão tổ thay phiên tiếp thân bảo hộ Lý Trường Ca. Cùng lúc đó, còn có Hóa Thần lão tổ đề nghị thử nghiệm dốc hết tư nguyên chữa trị ngươi Nguyên Anh. Chương 81, Tinh Hải bí cảnh. Có thể nha, chẳng lẽ lần này thật có thể ngược gió lật bàn. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ. Lần này Mô Phỏng chiều dài vượt quá dự liệu của hắn. Nói như vậy, Mô Phỏng thời gian càng dài, khen thưởng liền sẽ càng cao. Nếu như lần này hắn thật có thể ngược gió lật bàn, tất nhiên sẽ thu hoạch được cực cao đánh giá. Trước đó hắn sống hơn 1.9005 lần kia, liền lưu lại một cái đỉnh cấp kiếm thần truyền thừa. Dựa vào cái kia truyền thừa, hắn trực tiếp ngưng tụ Nguyên Anh, liền kiếm chém tứ trọng thiên kiếp, một hơi tu luyện đến bây giờ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu như một lần nữa loại này đánh giá Mô Phỏng, hơn phân nửa còn có thể có một lần ngang nhau tầng thứ khen thưởng. Tuy nhiên đến bây giờ cảnh giới, tốc độ tu luyện đã chậm lại rất nhiều, thế nhưng dạng tầng thứ khen thưởng cũng vẫn là đối với hắn có tăng lên cực lớn. Hứa Trường Hưng có chút mong đợi chờ đợi lên đến tiếp sau Mô Phỏng. Thứ 22 năm tháng 5, một đám hóa thần lão tổ chuẩn bị một năm về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ có khả năng để ngươi Nguyên Anh khôi phục bí cảnh. Đó là Tinh Vân Tông Tinh Hải bí cảnh. Nghe đồn Tinh Hải bí cảnh liên thông rộng lớn tinh không, trong đó có một tòa tinh chỉ thần dị vô cùng, chẳng những có thể chữa trị tu sĩ Nguyên Anh, còn có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi. Nghe nói năm đó Tinh Vân Tông có rất nhiều thiên tài Nguyên Anh tu sĩ, cũng là tại tinh chỉ bên trong tấn thăng hóa thần. Thế mà mở ra Tinh Hải bí cảnh điều kiện cực kỳ hà khắc, chẳng những cần lượng lớn thiên tài địa bảo cùng linh thạch tế hiến, còn cần tối thiểu 3 vị hóa thần lão tổ vững chắc lối ra. Thì liền Tinh Vân Tông đều đã mấy trăm năm không có mở ra Tinh Hải bí cảnh. Nếu không phải Âm Thi Tông không ngừng từng bước xâm chiếm các tông lãnh thổ, Tinh Vân Tông đoạn không thể là vì ngươi mở ra chỗ này bí cảnh. Thứ 22 năm tháng 8, tại đến cái tông môn cộng đồng nỗ lực dưới, rốt cục tiếp cận đủ mở ra Tinh Hải bí cảnh tài liệu. Mà lúc này, tiến vào Tinh Hải bí cảnh danh ngạch cũng đã xác định ra. Ngoại trừ ngươi cùng Lý Trường Ca bên ngoài, còn có mặt khác 6 vị các cái tông môn thiên tài Nguyên Anh tu sĩ, cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Tại mấy vị hóa thần lão tổ nhìn soi mói, các ngươi tuần tự bước vào tinh hải bí cảnh. Ngươi mới vừa tiến vào trong đó thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm tinh thần chi lực. Có thể không chờ ngươi nhóm quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh bốn phía thì bị một đám quái vật để mắt tới. Một phen chém giết về sau, các ngươi bỏ ra ba người vết thương nhẹ đại giới, đem những quái vật này giết lùi. Mới vừa tiến vào bí cảnh liền có người thụ thương, để trong lòng các ngươi trầm xuống. Các ngươi ý thức được, chỗ này bí cảnh bởi vì quá lâu không có mở ra, bản địa quái vật đã kinh biến đến mức kinh khủng dị thường. Các ngươi chỉ có thể tận lực ẩn tàng hành tích, chậm rãi tìm kiếm tinh chỉ chỗ. Thứ 22 năm tháng 9, các ngươi tại chỗ này bí cảnh trung chuyển hơn một tháng, liên tiếp chém giết mười mấy bảy quái vật. Các ngươi bên này đã người người mang thương, có hai cái nguyên anh tu sĩ càng là gần như trọng thương ngã gục. Có thể các ngươi như cũ không có phát hiện tinh chỉ chỗ. Khi các ngươi lần nữa đã trải qua một cuộc gác chiến về sau, rốt cục có người đề nghị muốn rời khỏi. Đối với loại này đề nghị, ngươi căn bản không dành để ý, bởi vì ngươi cảm giác được rõ ràng, mỗi một lần ngươi đánh giết quái vật về sau, đều sẽ có một cỗ tinh thần chi lực dung nhập ngươi nguyên anh. Ngươi cái kia khô héo nhiều năm nguyên anh, bây giờ đã ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Những người còn lại cãi lộn một phen về sau, có 5 người cuối cùng quyết định rời đi. Thứ 22 năm tháng 10, ngươi cùng Lý Trường Ca còn có một cái khác tu sĩ lại ở chỗ này chém giết một tháng. Các ngươi cũng có thể cảm giác được, thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Các ngươi đã nhanh muốn đến cực hạn. Giờ phút này các ngươi đều là vết thương chồng chất, một thân chân nguyên cũng bởi vì liên tục thôi động biến đến 10 phần không ổn định. Thế mà cặp mắt của ngươi lại dị thường sáng ngời. Bởi vì ngươi khô héo nguyên anh, rốt cục khôi phục. Ngươi có thể cảm giác được rõ ràng, nồng đậm tinh thần chi lực quán chú đến ngươi huyệt khiếu quanh người, tại trong cơ thể của ngươi buộc vòng quanh một cái tinh thần đại trận hình thức ban đầu. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy, nếu như tinh thần đại trận hoàn thành, ngươi nguyên anh chẳng những sẽ triệt để khôi phục, hơn nữa còn sẽ càng tiến một bước. Bất quá ngươi cũng biết, mà khác cái kia cái nguyên anh tu sĩ hoàn toàn chính xác không cách nào kiên trì nữa. Một phen sau khi thương nghị, ngươi cùng Lý Trường Ca quyết định trước đem hắn hộ tống đến lối ra, sau đó lại tiếp tục thăm dò nơi đây bí cảnh. Thứ 22 năm tháng 11, ngươi cùng Lý Trường Ca vừa mới đem cái kia cái nguyên anh tu sĩ đưa ra, lối đi ra thì chuyển đến linh khí nồng nặc ba động. Ngay sau đó, chỗ này lối ra vậy mà bắt đầu chậm rãi khép kín. Các ngươi bỗng nhiên ý thức được, bên ngoài ra chuyện. Tốt ở cửa ra khép kín tốc độ cũng không nhanh. Ngươi cùng Lý Trường Ca quay người hướng về lối đi ra bay đi. Nhưng lại tại sắp đến ra miệng thời điểm, ngươi lại do dự. Bây giờ ngươi nguyên anh tuy nhiên có chỗ khởi sắc, lại như cũng không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi không rõ ràng rời đi về sau, ngươi còn có thể hay không triệt để chữa trị chính mình nguyên anh. Đi qua ngắn ngủi dãy rủa, ngươi cuối cùng đã ngừng lại đột quang. Lý Trường Ca có chút kinh ngạc nhìn ngươi liếc một chút, ngay sau đó thuận tiện giống như minh bạch cái gì. Hắn đối với ngươi nhẹ gật đầu, về sau liền đột nhiên gia tốc, xông ra bí cảnh. Ngươi đối với chậm rãi khép kín cửa ra vào khẽ than thở một tiếng, quay người hướng về những cái kia vừa mới bị hút dẫn tới quái vật giết tới. Thứ 23 năm tháng 9, ngươi tại chỗ này bí cảnh bên trong đã chém giết hơn một năm, chém giết quái vật vô số kể. Lúc này, ngươi trong nguyên anh vậy mà xuất hiện 108 cái từ tinh lực ngưng tụ khiếu huyệt. Cái này 108 cái khiếu huyệt cũng không phải là đơn độc tồn tại, những thứ này tinh lực khiếu huyệt ở giữa, thế mà bị ngươi trong nguyên anh lưu lại lôi đỉnh chi lực sâu chuỗi. Lấy tinh thần vì khiếu huyệt, lấy lôi đỉnh vì dòng mạch. Ngươi một lần nữa khôi phục nguyên anh, lại có thể nhờ vào đó chủ động hấp thu chu thiên tinh thần chi lực. Bây giờ ngươi cho dù không chủ động tu luyện, ngươi nguyên anh cũng đang không ngừng tăng cường. Ngoại trừ có thể chủ động tu luyện bên ngoài, ngươi nguyên anh chiến lực cũng là dị thường mạnh mẽ. Bởi vì có kinh mạch cùng khiếu huyệt, ngươi nguyên anh có khả năng tiếp nhận kiếm ý so trước đó tăng lên mấy chục lần. Bất quá ngươi mạnh nhất kiếm quang, lại chỉ so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Đây là bởi vì thân thể ngươi năng lực chịu đựng có hạn. Nếu là ngươi đang liều mạng tình huống dưới, đem nguyên anh thả ra ngoài thân thể ngự kiếm, uy lực sẽ còn lần nữa tăng cường. Ngươi thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, tại nguyên anh ly thể tình huống dưới, ngươi thậm chí có thể cùng hóa thần đánh cược một lần. Đến tận đây, thương thế của ngươi chẳng những triệt để khôi phục, mà lại cảnh giới viễn siêu trước đó. Có thể nơi đây bí cảnh cửa ra vào đã phong bế, bằng ngươi lực lượng của mình, căn bản là không có cách phá vỡ phiến thiên địa này. Ngươi chỉ có thể tiếp tục chém giết, chuẩn bị nguyên anh hóa thần về sau, lại cưỡng ép đột phá giới này trói buộc. Thứ 28 năm 3 tháng, ngươi tại chỗ này bí cảnh bên trong thăm dò mấy năm, xâm nhập giới này mấy trăm dặm. Trong lúc đó ngươi gặp mấy cái có thể so với hóa thần tinh thần quái. Lúc đầu thời điểm, ngươi gặp phải loại quái vật này thời điểm chỉ có thể dựa vào phi kiếm tốc độ bay tránh né. Có thể gần nhất 2 năm, ngươi đã có thể cùng những cái kia đỉnh cấp tinh thần quái ngang tay tương bác, không rơi mảy may hạ phong. Lúc này ngươi rốt cục gặp bình cảnh, bắt đầu suy tư như thế nào đột phá hóa thần. Ngươi quyết định tìm một cái địa phương an toàn, tạm thời bế quan một đoạn thời gian. Chương 82, lần đầu tiên, năm loại khen thưởng. Thứ 29 năm tháng 5, ngươi bế quan một năm sau, rốt cục bắt lấy cái kia một luồng khí thế, đem tinh lôi kiếm anh cùng thần hồn dung hợp, đột phá đến hóa thần cảnh. Tuy nhiên ngươi thân ở bí cảnh, nhưng ngươi nguyên anh hóa thần, như cũ đưa tới đẩy trời lôi kiếp. Trước 6 đạo lôi kiếp, ngươi nhẹ nhõm vượt qua. Đạo thứ 7 lôi kiếp rơi xuống, khí tức của ngươi có chút lộn xộn, nhưng vẫn cũ vô hại vượt qua. Ngươi hơi chút điều chỉnh liền nên đón đạo thứ 8 lôi kiếp, ngươi lấy thân hợp kiếm, lấy vết thương nhẹ đại giới sinh sinh vượt qua. Thế mà đạo thứ 8 lôi kiếp về sau, còn có đạo thứ 9. Ngươi sắc mặt nghiêm túc, quyết định liều mạng một lần. Ngươi đem nguyên thần ngự kiếm, kiếm quang trực chỉ thương khung. Đạo thứ 9 thiên lôi sau đó, ngươi nguyên thần lộn xộn, toàn thân cháy đen. Nhưng ngươi vẫn sống lấy khiêng đi qua. Ngươi rốt cục trở thành bên trong vùng thế giới này đỉnh phong tu sĩ. Thứ 29 năm tháng 8, ngươi bế quan 3 tháng, rốt cục khôi phục thương thế. Sau khi xuất quan, ngươi lấy thân hợp kiếm, qua trong giây lát bay ra hơn 10 dặm, đem cái kia cùng ngươi đấu mấy trận bất phân thắng phụ hóa thần tinh quái một kiếm chém giết. Lúc này ngươi ở chỗ này bí cảnh bên trong đã gần như không có đối thủ, nhưng chỗ này bí cảnh bên trong tinh quái lại như cũ có thể cường hóa ngươi nguyên thần. mà ở tiếp tục chém giết cùng tìm kiếm rời đi đường ở giữa, ngươi lại có chút do dự. Ngươi rời đi đến đã quá lâu, ngươi sợ ngươi tiếp tục ở đây trì hoãn, Âm Thi Tông Thi Tổ sẽ đem chính đạo tu sĩ giết hại hầu như không còn. Đi qua ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, ngươi quyết định rời đi nơi đây bí cảnh. Thứ 29 năm tháng 7, ngươi ở cửa gia phủ cận xoay mấy chục ngày về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ không gian điểm yếu. Ngươi nổi lên nửa ngày, trực tiếp lấy thân hợp kiếm, chém ra phiến thiên địa này. Cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, ngươi về tới Tinh Vân Tông. Có thể để ngươi trong lòng cảm giác nặng nề chính là, nơi này chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Ngươi hơi chút điều tra, liền ngự kiếm hướng về Lạc Hà Tông phương hướng bay đi. Ngươi vừa mới bay ra mấy trăm dặm, thì cảm giác được Lạc Hà Tông phương hướng dung chuyển linh khí. Bên kia tối thiểu có vài vị hóa thần lão tổ tại giao chiến. Ngươi hai mắt sáng lên, đột nhiên tăng lên tốc độ bay. Một lát sau, ngươi đổi tới chiến trường, chính nhìn thấy lấy Lý Trường Ca cầm đầu mấy vị hóa thần tu sĩ đang cùng thi tổ đánh nhau kịch liệt. Ngươi trực tiếp lấy nguyên thần ngự kiếm, thẳng đến thi tổ. Chỉ một thoáng, tinh quang, kiếm quang cùng lôi quang bao trùm mấy trăm dặm, thi tổ quanh người thi khí đều bởi vì cái này kinh khủng một kiếm kịch liệt của cuộn. Cái này khôi phục lão ma quá sợ hãi, trực tiếp vung ra hai cỗ hóa thần âm thi chống cự. Thế mà hắn còn đánh giá thấp ngươi kiếm quang. Ngươi trải qua mài tái tạo nguyên anh, lại cường độ cựu trọng lôi kiếp ngưng tụ nguyên thần, kiếm quang sự khủng bố viễn siêu thi tổ dự tính. Mà trong cơ thể ngươi thì lôi, lại vừa lúc là thi khí khắc tinh. Ngươi liền chạm hai cỗ thây khô, kiếm quang như cũ như là mặt trời chói chang lóa mắt, thẳng đến thi tổ. Thi tổ vốn định liều mạng chống cự, không biết sao Lý Trường Ca đồng dạng lấy nguyên thần ngự kiếm, kiếm quang trực chỉ thi tổ. Hắn mặc dù ngay cả thi bí pháp, lại như cũ không cách nào chống lại hai đạo nguyên thần kiếm quang. Khi kiếm quang tán đi về sau, thi tổ đã hồn phi phách tán. Thi tổ vừa mới mời chào hai cái hóa thần nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có, bị chính đạo hóa thần tu sĩ liên thủ vây giết. Sau trận chiến này, ngươi cùng Lý Trường Ca bị thế nhân phụng làm hai vị cứu thế kiếm thần. Thế mà ngươi lại cũng không thèm để ý những thứ này hư danh. Một thế này ngươi trải qua khó khăn chắc trở, đến tu vi như vậy. Bây giờ ngươi chỉ có một cái truy cầu, đó chính là kiếm đạo cùng tu vi cực hạn. Sau trận chiến này, ngươi liền về núi bế quan, không thấy bất kỳ tu sĩ nào. Thứ 58 năm, ngươi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới hóa thần trung kỳ. Thứ 83 năm, tu vi của ngươi làm tiếp đột phá, đi tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này ngươi rốt cục cảm nhận được đến từ thiên địa trói buộc. Lần này, ngươi không lại dự định hướng phiến thiên địa này cúi đầu. Trong lòng của ngươi chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chém ra phiến thiên địa này. Ngay một khắc này, ngươi bắt đầu điên lặng ấp ủ có thể chém khai thiên địa một kiếm. Thứ 136 năm, ngươi bế quan hơn 50 năm, rốt cục đem trong lòng kiếm ý ấp ủ đến cực hạn. Lúc này, thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được ý chí của ngươi, tại đỉnh đầu của ngươi ấp ủ ra đầy trời kiếp vân. Ngươi lại không hề sợ hãi, trực tiếp đối với đỉnh đầu kiếp vân, vung ra trong lòng một kiếm. Ngươi kiếm quang tựa như mặt trời gay gắt giống như lóa mắt, cái kia kinh khủng kiếp vân thế mà sinh sinh bị ngươi chém thành hai nửa. Ngươi nguyên thần ngự kiếm, xuyên qua vô tận lôi hải, chém phá phiến thiên địa này trói buộc. Một trận để ngươi có chút mê mội thời không biến ảo về sau, ngươi xuất hiện ở một mảnh xa lạ thiên địa. Ngươi phát hiện nơi này linh khí so thế giới cũ nồng nặc mấy lần không thôi. Thế mà ngươi lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, bởi vì nơi này linh khí bên trong thế mà trộn lẫn lấy nồng đậm yêu khí. Ngươi bỗng nhiên ý thức được, đó cũng không phải tiền giới. Ngay tại ngươi có chút kinh ngạc cảm ứng đến bốn phía lúc, một đoàn yêu vân bỗng nhiên đưa ngươi vào phủ. Đây là nơi nào đụng tới tiểu yêu, xem ra ngược lại là hợp ta khẩu vị. Một cái khí tức thâm trầm đại yêu rỗi ra to lớn đầu lưỡi, tham lam hướng về ngươi đánh tới. Lúc này ngươi vừa mới lấy nguyên thần ngự kiếm xuyên qua lôi hải, trạng thái cực kém, chỉ có thể lấy nguyên thần ngự kiếm bỏ chạy. Cái kia đại yêu đuổi ngươi gần vạn dặm, rốt cục tại ngươi bay vọt một chỗ khe núi về sau, không cam lòng ngừng yêu vân. Ngươi vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi, lại hoảng sợ phát hiện phía trước xuất hiện một cỗ càng khí tức kinh khủng. Tâm của ngươi trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, có thể ngươi lại không có ý định ngồi chờ chết. Ngươi trực tiếp dẫn đốt nguyên thần của mình, chém ra cuộc đời thứ nhất hoa mỹ một kiếm. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, ngươi kiếm quang liền bị ngăn cản. Ngăn lại ngươi cũng không phải là cái gì tuyệt thế pháp bảo, mà chính là cái kia đại yêu một ngón tay. Ngươi một kiếm này thế mà chỉ là trên ngón tay của hắn chém ra một đạo tinh tế vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng yêu lực liền đưa ngươi nghiền thành một phấn. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi thở dài một cái. Lần này mô phỏng tuy nhiên không phải hắn sống đến dài nhất một lần, lại là kinh lịch nhiều nhất một lần, cũng là thành tựu cao nhất một lần. Chỉ là để hắn có chút không hiểu là, hắn sau khi phi thăng thế mà chưa từng xuất hiện tại tiên giới, mà chính là tiến nhập yêu giới. Cái này có chút không đúng đi, vì cái gì nơi này sẽ liên tiếp yêu giới? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hệ thống đã hoàn thành kết toán. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi tại bản không có khả năng phi thăng chi giới chém phá thiên địa, được xưa nay chưa từng có sự tình. Làm tiên phong, kết cục của ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Hóa thần hậu kỳ tu vi. 3. Một vùng cùng ngươi khí tức tương hợp tinh tuyển. 4. Cùng ngươi liên chiến tứ phương kiếm linh tàn niệm. 5. Một giọt thiên yêu huyết dịch. Lần này đánh giá cực cao. Tới đối ứng là, lần này khen thưởng cũng lại sáng chế mới cao. Chẳng những có thể chọn khen thưởng số lượng có 5 cái, mà lại mỗi cái lựa chọn đều dị thường mê người. Lần này tu vi thế mà trực tiếp cho hắn tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Nếu như hắn lựa chọn đầu này, vậy hắn đem trực tiếp đứng tại giới này đỉnh phong. Bất quá Hứa Trường Hưng không cần nghĩ cũng biết, nếu như lựa chọn tu vi, cái kia hơn phân nửa chỉ là phổ thông hóa thần hậu kỳ, sẽ không cho hắn tinh lôi kiếm anh ngưng tụ nguyên thần. Hứa Trường Hưng ánh mắt chỉ là tại cái thứ hai lựa chọn phía trên thoáng dừng lại, thì nhìn về phía sau mấy cái khen thưởng. Chương 83, tinh thần thiếu huyệt. Theo khen thưởng phẩm giai đến xem, cái kia một giọt thiên yêu huyết dịch hiển nhiên là tất cả khen thưởng trung phẩm chất cao nhất một cái, mà lại muốn xa xa cao hơn mặt khác hai cái lựa chọn. Thế mà Hứa Trường Hưng xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn đem ánh mắt từ nơi này lựa chọn phía trên rời. Bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào sử dụng giọt này thiên yêu huyết dịch. Hắn cũng không phải yêu tộc, có thể trực tiếp thôn vệ còn lại yêu tộc huyết dịch trưởng thành. Vạn nhất hắn cầm tới thiên yêu huyết dịch, lại không cách nào luyện chế thành đan dược, vậy cái này khen thưởng chẳng khác nào phế bỏ. Mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu như mình thật lựa chọn một giọt này thiên yêu huyết dịch, rất có thể sẽ mang đến cho hắn không thể không mạo hiểm. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn thì đã từng bởi vì thu được siêu việt chính mình cảnh giới cơ duyên dẫn tới hỏa sát thân. Một giọt này thiên yêu huyết dịch, hiển nhiên vượt xa hắn trưởng khống. Vạn nhất cái kia kinh khủng thiên yêu có thể cảm ứng được huyết dịch của mình, vậy hắn lựa chọn cái này khen thưởng, thì rất có thể cho phiến thiên địa này mang đến tai nạn. Hứa Trường Hưng có chút không muốn lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào mặt khác hai cái khen thưởng phía trên. Cái thứ tư lựa chọn là kiếm linh tàn niệm. Lần này mô phỏng tiền kỳ, hắn kinh lịch chém giết vô số, thanh mục kiếm không biết nhiễm bao nhiêu cường địch máu tươi. Về sau hắn càng là dùng thanh mục kiếm chém phá lôi vân, xông ra thiên địa trói buộc. Dạng này một thanh thần kiếm kiếm linh, cho dù chỉ là tàn niệm, giá trị cũng không thể đánh giá. Bất quá cái này cuối cùng vẫn là ngoại vật. Tại có khả năng tình huống dưới, Hứa Trường Hưng vẫn là muốn tận khả năng tăng lên chính mình. Từ góc độ này tới nói, cái thứ ba lựa chọn bên trong tinh tuyển hiển nhiên càng thêm phù hợp. Hắn lần này mô phỏng bên trong chỗ lấy có thể ngược gió lập bàn, ngoại trừ bởi vì hắn tại liên tiếp trong chém giết ngưng tụ ra vô song kiếm ý bên ngoài, tinh hải giới ánh sao cũng ắt không thể thiếu. Nếu là không có tinh lôi kiếm anh làm căn cơ, hắn một thân kiếm ý cho dù lại là sắc bén, cũng là nước không nguồn không thể nào phát huy. Mà lại tinh tuyển bản thân cũng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Mặc dù không cách nào cùng thiên yêu huyết dạng lòng so, lại thắng ở an toàn. Hứa Trường Hưng chỉ là hơi chút suy tư, liền lựa chọn cái thứ ba lựa chọn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn chợt phát hiện mình bị một cỗ nồng đậm tinh lực bao khỏa. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên cảm nhận được loại này năng lượng, lại ngoài ý muốn phát hiện những thứ này tinh lực cùng mình dị thường phù hợp. Hắn chỉ là thoáng nếm thử, tinh lực liền như nước chảy tràn vào quanh người hắn kinh mạch, cũng hướng về nguyên anh hội tụ. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động một chút, trực tiếp bung ra tâm thần của mình, điên cuồng hút thu hồi bốn phía tinh lực. Theo tinh lực không ngừng tràn vào, hắn nguyên anh cấp tốc ngưng tụ ra nguyên một đám tinh thần khiếu huyệt. Lúc mới đầu, những thứ này tinh lực khiếu huyệt cũng đều là nguyên một đám độc lập tồn tại. Có thể theo tinh thần khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, giữa bọn chúng cộng minh cũng càng ngày càng mạnh. Về sau, thì liền nguyên anh thể nội thiên lôi chi lực cũng bị loại này cộng minh hấp dẫn. Làm 108 cái ngôi sao khiếu huyệt ngưng tụ ra về sau, trong nguyên anh tinh lực cộng minh triệt để hoàn thành tuần hoàn. Tại tinh lực không ngừng tuần hoàn bên trong, bị tinh lực cộng minh hấp dẫn lôi đỉnh chi lực, chậm rãi biến thành kết nối những ngôi sao này kinh mạch. Đây chính là tinh lôi kiếm anh. Hứa Trường Hưng đối với đỉnh đầu hư hư một chỉ, một đạo tản ra lôi đỉnh cùng tinh lực kiếm quang liền xông thẳng lên trời, đem trên bầu trời mây trắng chém ra một cái phương viên vài dặm chỗ trống. Hắn nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời xanh thẳm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Vừa mới hắn chỉ là tùy ý ngưng tụ một đạo kiếm khí mà thôi, có thể đạo kiếm khí này nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Tinh lực, lôi đỉnh cùng kiếm quang dung hợp, tựa hồ cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Cái này ba loại sức mạnh dung hợp về sau uy lực, để Hứa Trường Hưng cũng nhịn không được run lên trong lòng. Chắc không được ta tại mô phỏng bên trong vừa mới đột phá đến hóa thần cảnh liền kiếm chém thi tổ, về sau càng là dựa vào một thân kiếm ý chém phá thiên địa trói buộc. Tinh lôi kiếm anh đối kiếm tu tăng thêm cũng quá kinh khủng. Tự mình cảm nhận được tinh lôi kiếm anh uy lực về sau, Hứa Trường Hưng đối lựa chọn của mình dị thường hài lòng. Mặt khác hai cái lựa chọn cho dù lại là giá trị liên hành, cũng không có cái này 108 cái ngôi sao khiếu huyệt cùng hắn phù hợp. Có loại này căn cơ, Hứa Trường Hưng cho dù đối mặt hóa thần lao tổ cũng có sức đánh một trận. Hiện tại hắn cùng mô phỏng bên trong chính mình kém duy nhất, cũng là đi qua vô số chém giết ngưng tụ ra loại kia thiên truy bách luyện kiếm ý. Kỳ thật đây cũng không phải là không thể đền bù, chỉ cần hắn lại mô phỏng một lần, cũng lấy cao thanh tích hình ảnh thể nghiệm một lần, liền có thể đền bù không ít chiến đấu kinh nghiệm. Thế mà hắn lại chỉ có thể suy nghĩ một chút, căn bản là không có cách áp dụng. Bởi vì hắn linh thạch không đủ. 20 vạn tích phân một lần mô phỏng, giá cả thật sự là quá cao. Cho dù đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, 20 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không tính là cái số lượng nhỏ. Mà lại cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, tại Nguyên Anh tu sĩ bên trong cũng không có căn cơ, cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn muốn kiếm lấy linh thạch, so phổ thông Nguyên Anh tu sĩ con đường càng ít. Bất quá Hứa Trường Hưng lại cũng không hoảng, bởi vì hắn đã biết được nên như thế nào kiếm lấy linh thạch. Cái kia chính là 2 tháng về sau, Tinh Vân Tông cầu viện. Không có cái gì là so chặn giết tà đạo tu sĩ đến linh thạch càng nhanh con đường. Bây giờ cách Lý Trường Ca mời chính mình còn có gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này hắn vừa tốt hoàn thành công tác chuẩn bị, đem kiếm độn chi thuật luyện đến cực hạn. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn cũng là dựa vào chính mình lôi anh, nghiên cứu ra lôi quang kiếm độn, mới từ 3 vị hóa thần vây giết bên trong sông ra một con đường sống. Môn thủ nghệ này tự nhiên không thể ném đi. Tiếp xuống trong 2 tháng, Hứa Trường Hưng tựa như mô phỏng bên trong đồng dạng, bắt đầu nghiên cứu kiếm độn chi pháp. Bởi vì hắn có mấy lần quan sát mô phỏng kinh nghiệm, đối kiếm độn chi thuật cũng coi là biết sơ lược. Lần này nghiên cứu, chỉ là đem trước kinh nghiệm rơi vào thực chỗ mà thôi, cho nên hắn nghiên cứu hết sức nhanh chóng. Để hắn có chút vui mừng chính là, hắn đem tinh thần chi lực cũng dung nhập lôi quang kiếm độn về sau, kiếm độn tốc độ lại có rõ ràng tăng lên. Tuy nhiên nhiều hơn một loại tinh thần chi lực, để kiếm độn chi thuật biến đến càng thêm phức tạp, nhưng cũng tăng lên thật nhiều tốc độ bay hạn mức cao nhất. Ngoại trừ kiếm độn chi thuật bên ngoài, Hứa Trường Hưng còn thử nghiệm dùng tinh lực một lần nữa xây dựng lấy thân hợp kiếm chi pháp. 2 tháng này hắn cơ hồ không biết ngày đêm nghiên cứu kiếm thuật, rốt cục đuổi tại Lý Trường Ca hiện thân trước đó, thuần thục nắm giữ tinh lôi kiếm độn, liên đối lấy kiếm quang của hắn uy năng cũng tăng vọt rất nhiều. Lại là vài ngày sau, Lý Trường Ca truyền tin đúng hạn mà tới. Hứa Trường Hưng thông qua truyền tin ngọc bội, đơn giản hỏi thăm một chút nguyên do, phát hiện cùng mô phỏng bên trong không khác nhau chút nào. Âm Thi Tông cùng Tinh Vân Tông xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, Tinh Vân Tông bởi vì chỉ có một vị hóa thần lao tổ tọa chấn, tại cùng Âm Thi Tông trong tranh đấu ở vào tuyệt đối hạ phong. Dưới sự bất đắc dĩ, Tinh Vân Tông hướng phụ cận chính đạo tông môn cầu viện. Lúc này Hứa Trường Hưng đã chuẩn bị thỏa đáng, tự nhiên không chút do dự đáp ứng xuống. Sau đó vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Trường Hưng liền tại Phi Lưu Phong phía trên gặp được đại sư huynh của mình Lý Trường Ca. Ở đằng xa, Lý Trường Ca liền cười nói, ta tại bí cảnh bên trong liền nghe nói, ngươi phá đan thành anh, kiếm chém tứ trọng lôi kiếp. Lúc ấy ta liền muốn lại tới tìm ngươi luận bàn một phen. Đáng tiếc ngươi một mực tại bế quan, lần này. A. Lý Trường Ca nói đến đây, đột nhiên hơi sững sờ, ngay sau đó thì một mặt kinh ngạc nói, ngươi đột phá đến nguyên anh trung kỳ rồi. Chương 84, cùng trong dự đoán không giống nhau hành động. Chính ở một bên phơi nắng Lưu Trần Vũ nghe được câu này, nhất thời cũng là sững sờ. Lưu Trần Vũ có chút kinh ngạc nói, lao tam thế mà nhanh như vậy thì lại đột phá. Ngươi lần trước đến thời điểm, không phải là nguyên anh sơ kỳ đó sao? Hứa Trường Hưng không có giải thích chính mình kỳ thật sớm đã đột phá, mà chính là cười nói, lúc tu luyện đột nhiên có chỗ cảm ngộ, đột nhiên đã đột phá. Mấy người theo cái đề tài này lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, hắn mới hỏi, đại sư huynh, chúng ta lần này cần phá hủy Âm Thi Tông cái nào chỗ cứ điểm? Lý Trường Ca nói, nguyên bản ta là chọn một chỗ phụ cận cứ điểm, chỗ đó chỉ có một cái nguyên anh tọa trấn. Bất quá ta xem ngươi một thân kiếm ý cơ hồ muốn thấu thể mà ra, hơn phân nửa là chướng mắt những cái kia phổ thông cứ điểm. Không bằng chúng ta chạy xa một chút nhi, trực tiếp bưng Âm Thi Tông hoạch tâm phân đà. Hứa Trường Hưng không nghĩ tới, chính mình cảnh giới tăng lên lại muốn cải biến mô phỏng kết quả. Hắn khỏe miệng giật một cái, liền muốn trước khi nói cứ điểm kia cũng không tệ. Có thể hắn còn chưa nói ra miệng, liền nghe Lý Trường Ca tiếp tục nói. Nơi đó Nguyên Anh trưởng lão nắm trong tay phụ cận mấy cái tu chân phiên trợ tư nguyên. Nếu như có thể đem quan trọng Nguyên Anh trưởng lão cầm xuống, tất nhiên thu hoạch không ít. Không dối gạt sư đệ, ta phá đan thành anh về sau, phi kiếm trong tay cũng có chút không đủ dùng. Có thể trùng luyện phi kiếm cần thiết tài liệu đều quá mức chân quý, ta 2 năm này một mực tại mỗi cái bí cảnh bên trong bốn ba, đều không có tiếp cận đầy đủ để mua sắm những tài liệu kia linh thạch. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không vội vã đi tìm Âm Thi Tông phiền phức. Hứa Trường Hưng nghe đến đó, nhất thời đem đã lời ra đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Bởi vì hắn hiện tại cũng là gấp thiếu linh thạch, đã có cơ hội có thể làm tới một món lớn, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đến mức cùng mô phòng bên trong lộ tuyến khác biệt mang đến mạo hiểm, hắn ngược lại cũng không phải là đặc biệt e ngại. Hắn tinh lôi kiếm anh uy lực dị thường cường hãn, lại vừa mới hiểu được kiếm độn chi pháp. Như là như vậy cũng không dám đi ra cùng mô phòng bên trong con đường khác nhau, vậy hắn cái này kiếm tu cũng không cần làm. Mà lại đi qua nhiều lần như vậy ngoài ý muốn về sau, hắn cũng đã thành thói quen các loại chi nhánh. Hứa Trường Hưng trọng trọng gật đầu nói, toàn nghe đại sư huynh. Lý Trường Ca thấy hắn như thế sảng khoái, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Hai người lại đơn giản sau khi thương nghị một chút kế hoạch, liền từ biệt Lưu Trần Vũ, bay ra Lạc Hà Tông. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ, hai đạo kiếm quang liền bay ra mấy trăm dặm, đi tới Âm Thi Tông một chỗ phân đà bên ngoài. Lý Trường Ca chỉ trong thành chỗ kia có chút phồn hoa phiên chợ nói, chính là chỗ này phiên chợ một mực tại Âm Thi Tông trưởng không phía dưới. Phương viên trăm dặm tu sĩ đều sẽ tới nơi này giao dịch, nơi này mỗi ngày đều sẽ vì Âm Thi Tông kiếm lấy lượng lớn hai linh thạch. Mục tiêu của chúng ta lần này cũng là trấn thủ nơi đây Nguyên Anh trưởng lão. Nếu là ở bình thường, cho dù là Lý Trường Ca loại này đại phái Nguyên Anh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện công kích Âm Thi Tông hoạch tâm khu vực. Bởi vì đây cơ hồ tương đương trực tiếp cùng Âm Thi Tông tuyên chiến, một cái không tốt liền sẽ dẫn tới hai tông sống mái với nhau. Cho dù hiện tại, Âm Thi Tông cùng Tinh Vân Tông đều nhanh đánh ra chó đầu góc, các nơi tu sĩ hào hào đứng ra kiếm bộn, cũng không có mấy người dám đánh nơi này chủ ý. Chỉ có Lý Trường Ca loại này một mực tại bí cảnh bên trong chém giết kiếm tu, mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Ngược lại là Hứa Trường Hưng nhìn phía dưới cái kia phồn bình phiên chợ, hai mắt không khỏi sáng lên. Nếu là cái này một phiếu thật có thể thành, vậy hắn mô phỏng cần thiết linh thạch thì có. Đến mức Âm Thi Tông phản ứng, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Hắn sớm đã đem Âm Thi Tông trở thành cả đời chi địch. Hắn hận không thể hiện tại liền đem sự tình làm lớn, đem còn lại tông môn hóa thần trưởng lão đều dẫn ra. Hứa Trường Hưng không chút do dự nói, như thế cái nghĩ đến địa phương tốt. Chỉ là không biết trấn thủ tại chỗ này Âm Thi Tông trưởng lão hết thảy mấy người, bây giờ ở nơi nào. Lý Trường Ca cười nói, ta đã tìm hiểu qua. Ở chỗ này trấn thủ Nguyên Anh trưởng lão chỉ có một người. Người này tên là Lữ Thông, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, thực lực có chút mạnh mẽ. Nghe nói trong tay của hắn có 3 bộ Nguyên Anh cảnh âm thi. Hứa Trường Hưng hơi kinh ngạc quét Lý Trường Ca một cái nói, người này rất là khó chơi a. Đại sư huynh lại có nắm chắc chém giết loại nhân vật này rồi. Lý Trường Ca có chút lúng túng gãi đầu một cái nói, ta tuy nhiên không sợ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn chiến thắng lại vẫn còn có chút độ khó khăn. Cho nên ta trước đó cũng không có ý định tới nơi này. Bất quá ta xem sư đệ kiếm ý của ngươi dị thường sắc bén, chắc hẳn đã siêu việt ta cái này làm sư huynh. Một hồi ta phụ trách cuốn lấy Lữ Thông, ngươi thì thừa cơ đem Âm Thi Tông kinh doanh cửa hàng quét sạch sành sanh, nhiễu loạn tinh thần của hắn. Chờ ngươi thu hoạch đầy đủ về sau, lại quay người trợ giúp, nhìn xem có thể hay không đánh cho trọng thương. Hứa Trường Hưng nghe được cái này an bài chiến thuật, nhất thời không còn gì để nói. Thế này sao lại là cái gì vây quét tà tu, quả thực là thổ phỉ cướp bóc. Đại sư huynh những năm này đều tại bí cảnh bên trong đã làm gì a? Hứa Trường Hưng khẽ miệng giật một cái nói, kế hoạch này cũng không tệ. Có thể ta đối với chỗ này cũng chưa quen thuộc, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể đem sự tình làm được lưu loát. Không bằng dạng này, đến lượt ta đến quấn lấy Lữ Thông, đại sư huynh đi thu lấy những cái kia tiền tài bất nghĩa được chứ? Lý Trường Ca hơi chút trầm ngâm nói, như thế cũng được, bất quá nếu như vậy, sư đệ liền muốn một mình ứng đối Nguyên Anh hậu kỳ Lữ Thông. Hứa Trường Hưng vội vàng nói, sư huynh yên tâm, ta trèo chống một lát nên vấn đề không lớn. Nếu là thật sự chống đỡ không nổi, sư huynh lại tới giúp ta liền tốt. Hai người thương nghị xong về sau, liền trực tiếp bay vào phía dưới phiên chợ. Lúc này chính là phiên chợ bên trong náo nhiệt nhất thời điểm, bên trong có không ít tu sĩ lui tới. Lý Trường Ca không để ý đến những cái kia phổ thông tu sĩ, trực tiếp đi tới lớn nhất một gian pháp khí cửa hàng. Hai vị, trong tiệm tiểu nhị vừa định đến bắt chuyện, liền bị một đạo dọa người kiếm quang đem trong miệng đè ép trở về. Lý Trường Ca một kiếm đem căn này cửa hàng nóc phòng lật tung, chợt quát lên: "Lưu lại túi trữ vật, lập tức rời đi nơi này, có thể tha các ngươi bất tử." Hứa Trường Hưng nghe được cái này giọng nói thế mười phần hét to, nhất thời lại là không còn gì để nói. Hắn vốn cho rằng Lý Trường Ca hẳn là sẽ kể một ít chính nghĩa lời dạo đầu, nói thí dụ như Âm Thi Tông cầm chính đạo tu sĩ luyện thi, làm nhiều chuyện bất nghĩa cái gì. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Trường Ca căn bản không đến hư, tới liền trực tiếp mở đoạn. Bất quá làm như thế hiệu quả ngược lại là thật sự không tệ. Một kiếm kia đem Nguyên Anh kiếm tu uy thế triển lãm đến phát huy vô cùng tinh tế, hơi kém đem những cái kia luyện khí, trúc cơ kỳ tiểu nhị sợ mất mật. Trong tiệm tu sĩ căn bản không dám có chút trì hoãn, đem trên người túi trữ vật ném về sau, xoay người chạy. Lý Trường Ca đem những thứ này túi trữ vật thu hồi, ngay sau đó lại là vây tay một cái, đem trong tiệm túi trữ vật cùng xem ra phẩm giai pháp khí không tồi đều bỏ vào trong túi. Gọn gàng mà linh hoạt làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đối Hứa Trường Hưng vẫy tay một cái nói: "Đi, đi trước xuống một nhà." Thừa dịp Lữ Thông chưa kịp phản ứng, chúng ta nhiều đi mấy nhà lại nói. Hứa Trường Hưng. Chương 85, kiếm chém Nguyên Anh hậu kỳ. Lý Trường Ca động tác thuần thục lại cấp tốc, xem xét thì làm không ít tương tự sự tình. Những cái kia chạy tứ phía tiểu nhị vừa mới chạy ra không bao xa, hắn liền đã mang theo Hứa Trường Hưng xuất hiện ở Âm Thi Tông khác một nhà cửa hàng bên trong. Hai người còn không có tiến vào cửa hàng, Lý Trường Ca thì lại là một đạo kiếm quang đem cửa hàng nóc nhà lật tung. Tại Lý Trường Ca hét to âm thanh bên trong, nơi này cửa hàng cũng như trước đó chỗ đó đồng dạng chạy từ phía. Bất quá lần này, Lý Trường Ca cũng không có lập tức rời đi, hắn trực tiếp chế trụ một cái trúc cơ kỳ trung niên nhân nói: "Mang ta đi các ngươi nhà kho." Lần này ngược lại để Hứa Trường Hưng hơi sửng sở. Vì cái gì tại vừa mới cái kia cửa hàng không đi nhà kho, ở chỗ này liền muốn đi? Hứa Trường Hưng hơi suy tư một chút, mới suy nghĩ minh bạch nguyên do. Bởi vì đây là một nhà bán đan dược và luyện đan tài liệu cửa hàng. Loại này cửa hàng bình thường đều sẽ chứa hàng đại lượng tài liệu, chỉ là có cửa hàng sẽ đem tài liệu chứa vào trong túi trữ vật, từ điếm trưởng tùy thân mang theo, có thì sẽ đem tài liệu đặt ở trong kho phòng. Vừa mới Lý Trường Ca hiển nhiên không có ở điếm trưởng trên thân tìm tới trang lấy số lớn tài liệu túi trữ vật. Đại sư huynh đây cũng quá thuần thục đi, chẳng lẽ tại mô phòng bên trong cũng là như vậy tiêu diệt Âm Thi Tông phân đà. Ngay tại Hứa Trường Hưng đậu đen rau muống thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ thâm trầm uy áp. Cùng lúc đó, quát to một tiếng theo bên kia vang lên: "Dám đến ta Âm Thi Tông dương oai, thật coi ta Âm Thi Tông không người nào không thành." Cái kia mới vừa rồi còn một mặt khiếp đảm Âm Thi Tông điếm trưởng, nghe được cái này thanh âm về sau, hai mắt nhất thời sáng lên nói: "Lão tổ, là lão tổ tới. Các ngươi nếu là bây giờ rời đi còn kịp, nếu là đã chậm thì đi không được." Lý Trường Ca không để ý đến người trung niên này, hắn trực tiếp đối Hứa Trường Hưng nói: "Sư đệ, đã làm phiền ngươi." Hứa Trường Hưng nhẹ gật đầu, về sau liền ngự kiếm mà lên, nên hướng nổi giận Lữ Thông. Thế mà còn có một vị Nguyên Anh. Trung niên nhân điếm trưởng thấy thế đầu tiên là giật mình, có thể ngay sau đó chỉ lắc đầu nói: "Cho dù còn có một vị Nguyên Anh cũng sẽ không là Lữ Thông lão tổ đối thủ. Các ngươi khả năng còn không biết Lữ Thông lão tổ lợi hại. Lão nhân gia người tuy nhiên cũng cùng các ngươi bình thường là Nguyên Anh cảnh, lại đã đến Nguyên Anh đỉnh phong. Nghe nói lão nhân gia người đã từng trùng kích qua hóa thần chi cảnh, tuy nhiên sau cùng không có thể đột phá, nhưng ở Nguyên Anh tu sĩ bên trong, Lữ lão tổ cảnh giới lại là đứng đầu nhất một nắm. Hai vị, vẫn là đi mau đi." Thì tại người trung niên này liễu lo không ngừng thời điểm, Lý Trường Ca đã đem trong cửa hàng đồ vật đều thu nhập trong túi. Hắn trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí, đâm xuyên qua trung niên nhân vai phải nói: "Bớt nói nhảm, muốn sống thì lập tức mang ta." Lý Trường Ca lời vừa mới nói đến một nửa, cả người thì bỗng nhiên ngây dại. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt về sau, đột nhiên xoay người, một mặt thật không thể tin nhìn phía sau lưng. Ở bên kia, một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin tu sĩ đã triệt để đã mất đi sinh cơ, thi thể của hắn chính từ trên cao rơi xuống. Cái kia từ trên cao rơi xuống thi thể, lại là Lữ Thông. Lữ Thông chết. Lý Trường Ca hai mắt trừng đến căng tròn, hắn vừa mới ngưng tụ tại đầu ngón tay đạo thứ hai kiếm khí, bởi vì tâm thần ba động quá lớn trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mạnh mẽ kiếm khí nhất thời đem vốn đã rách dưới cửa hàng triệt để chém sập. Thế mà Lý Trường Ca lại vốn không có để ý cái này nho nhỏ biến cố. Hắn sững sờ nhìn qua Lữ Thông cái tiệt như cũ đang không ngừng rơi xuống thi thể, lẩm bẩm nói: "Sư đệ thế mà vừa đối mặt thì chém Nguyên Anh hậu kỳ Lữ Thông. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thì mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ hắn thật như truyền ngôn đồng dạng, là hóa thần kiếm tu chuyển thế?" Đối với lời đồn đại này, Lý Trường Ca trước đó nhưng thật ra là không thể nào tin tưởng. Trước đó Hứa Trường Hưng tuy nhiên biểu hiện ra đủ loại thần dị, nhưng ở Lý Trường Ca xem ra, cái kia cũng không phải là cái gì không cách nào giải thích sự tình. Lý Trường Ca ban đầu ở trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đồng dạng tiến cảnh thần tốc, các loại kỳ ngộ không ngừng, làm sao lại không ai nói hắn là hóa thần chuyển thế? Lần này hắn mời Hứa Trường Hưng, một mặt là muốn tìm người trợ giúp, một phương diện khác kỳ thật cũng là nghĩ mượn cơ hội nhìn xem Hứa Trường Hưng bây giờ cảnh giới. Nếu như hắn người tiểu sư đệ này vững chắc Nguyên Anh cảnh tu vi, hắn liền dự định tìm một cơ hội sẽ cùng Hứa Trường Hưng so tài nữa một phen. Hiện tại hắn ngược lại là thấy được Hứa Trường Hưng cảnh giới, có thể trước đó muốn so tài suy nghĩ, lại bị hung hăng vô xuống đi. Lý Trường Ca mặc dù không có nhìn đến Hứa Trường Hưng chém giết Lữ Thông quá trình, thế nhưng thoáng qua mà qua kiếm ý, hắn lại rõ ràng cảm giác được. Loại kia kinh khủng kiếm quang, hắn tự giao cho dù chính mình toàn lực ứng đối, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là 2 năm không gặp, hắn người tiểu sư đệ này thì mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ngay tại hắn sững sờ xuất thần thời điểm, Hứa Trường Hưng đã dẫn theo Lữ Thông thi thể bày trở về. Phù phù. Hứa Trường Hưng trực tiếp đem Lữ Thông thi thể ném xuống đất, hỏi: "Sư huynh, làm sao bây giờ?" Lý Trường Ca lại không có trả lời vấn đề này, mà chính là ý vị thâm trường nói: Trước đó một mực truyền ngôn là ngươi hóa thần kiếm tu chuyển thế, ta lại vẫn luôn cảm thấy đó là thế nhân vì chính mình vô năng tìm lấy cớ. Nhưng bây giờ, ta lại là có chút tin. Ngậy. Hứa Trường Hưng không nghĩ tới Lý Trường Ca sẽ nói ra như thế một phen đến, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên đáp lại ra sao. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một kiếm liền có thể đem Nguyên Anh hậu kỳ Lữ Thông chém mất. Vừa mới hắn phục bản thời điểm, cảm thấy cái này kỳ thật có nhất định vận khí thành phần. Âm thi tông tu sĩ lâu dài luyện chế âm thi, một thân chân nguyên bị thi khí ăn mòn, cho nên tại tập luyện thuật pháp thời điểm hạn chế rất lớn. Tại không có triệu hoán âm thi đồng thời không có nhục thân hóa thi tình huống dưới, âm thi tông tu sĩ chiến lực là muốn yếu tại bình thường Nguyên Anh. Mà hắn lấy Lôi Đình Ngự Kiếm, lại cực kỳ khắc chế thi khí. Lại thêm hắn Nguyên Anh sinh khiếu về sau, uy lực của phi kiếm vốn là cường đại vô cùng, lúc này mới có thể một kiếm chém có chút coi thường Lữ Thông. Bất quá những thứ này Lý Trường Ca cần phải đều biết. Lý Trường Ca chỗ lấy như cụ khiếp sợ như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hắn tự mình làm không đến. Cái này không có cách nào giải thích. Hứa Trường Hưng đành phải cưỡng ép chuyển đổi đề tài nói, "Đại sư huynh, Lữ Thông vừa mới đại ý khinh địch bị ta chém giết. Bây giờ trong thành Âm Thi Tông tu sĩ đã đang chạy trốn. Chúng ta là không phải đến nhanh sử dụng Lữ Thông thi thể làm chút bài văn. Bằng không, nơi này phiên chợ bên trong thiên tài địa bảo liền bị Âm Thi Tông những tu sĩ kia mang đi." Lý Trường Ca nghe được câu này, trong nháy mắt thì theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại nói, "Không tệ, hoàn toàn chính xác phải như vậy. Ân, sư đệ ngươi khả năng không sao cả làm qua loại sự tình này, còn lại thì giao cho ta đi." Lý Trường Ca nói xong, đột nhiên hướng về đỉnh đầu bắn ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Đạo kiếm khí này vạch phá bầu trời, vang lên từng trận lôi âm, đem phụ cận tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngay sau đó hắn liền dẫn theo Lữ Thông thi thể phóng lên tận trời. Trong thành tu sĩ đều nghe. Âm Thi Tông tùy ý chém giết ta chính đạo tu sĩ luyện thi, đã đưa tới chính đạo công phẫn. Chính đạo mấy nhà liên thủ thảo phạt Âm Thi Tông. Những thứ này tà tu khí số sắp hết. Bây giờ Lữ Thông đã chết, nơi đây vì ta Lạc Hà Tông tiếp quản. Tất cả tu sĩ ngay tại chỗ đứng vững. Nếu có loạn động người, coi là Âm Thi Tông dương nghiệt, ngay tại chỗ chém giết. Chương 86, Âm Thi Tông hóa thần lão tổ. Lý Trường Ca lời nói này nói đến chính khí lâm nhiên, lại sát ý nồng hậu dày đặc, trực tiếp đem phía dưới tu sĩ chấn nhiếp rồi hơn phân nửa. Thì liên phía dưới Hứa Trường Hưng cũng là hơi sửng sở. Hứa Trường Hưng bỗng nhiên ý thức được, Lý Trường Ca cũng không phải sẽ không dùng loại lời nói khách sáo này, mà là vừa vặn loại kia chẳng có thích hợp hay không. Vừa mới bọn họ rõ ràng chỉ là vì đoạt một thành, nếu là ở cái kia bên trong nói ra loại lời nói khách sáo này, chỉ là sẽ cho người cảm thấy làm ra vẻ. Nhưng bây giờ, Lý Trường Ca dẫn theo Lữ Thông thi thể nói ra lời nói này, nhất thời liền đem đại nghĩa lẫm nhiên hình tượng bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lý Trường Ca đang dùng khí thế trấn nhiếp phổ thông tu sĩ đồng thời, còn giơ tay chém ra vài đạo kiếm khí. Mấy cái vốn đã chạy trốn tới thành trì biên giới Âm Thi Tông tu sĩ, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Vừa mới lời nói đó, lại thêm cái này thật sự uy hiếp, nhất thời để phía dưới nguyên bản thế cục hỗn loạn ổn định lại. Tạm thời đè lại cục thế về sau, Lý Trường Ca lại tìm tới mấy cái bản địa tu sĩ, để bọn hắn trợ giúp duy trì trật tự, cũng xác nhận Âm Thi Tông tu sĩ. Tại bản địa tu sĩ chỉ huy dưới, nguyên một đám Âm Thi Tông tu sĩ bị chỉ nhận ra được. Đối với mấy cái này Âm Thi Tông tu sĩ, Lý Trường Ca cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là để bọn hắn giao ra túi trữ vật, liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Ngoại trừ xác nhận Âm Thi Tông tu sĩ bên ngoài, hắn còn trực tiếp khiến người ta dò xét tất cả Âm Thi Tông trực tiếp khống chế cửa hàng. Vẹn vẹn gần nửa ngày về sau, Lý Trường Ca trong tay liền nhiều mấy chục cái túi trữ vật. Ngay tại Lý Trường Ca tràn đầy phấn khởi thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực nhanh đột quang. Cỗ này đột quang còn chưa tới gần, một cỗ nguyên thần uy áp liền của tới. Hóa Thần lão tổ. Ở đằng xa, Hứa Trường Hưng thì nhận ra thân phận của người đến. Âm Thi Tông hai vị Hóa Thần lão tổ một trong Bùi Hồng Liệt. Quả nhiên vẫn là quá phế lối. Lúc trước mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca liên tục tiếp ngay cả chiến đấu mấy tháng, phá hủy vài chỗ Âm Thi Tông cứ điểm cuối cùng mới dẫn xuất Âm Thi Tông Hóa Thần lão tổ. Nhưng lúc này đây, bọn họ trận chiến đầu tiên liền đem Âm Thi Tông Hóa Thần lão tổ dẫn đi ra. Hứa Trường Hưng khỏe miệng có chút co lại, nhưng trong lòng cũng không có chút nào khiếp đảm, ngược lại sinh ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Vừa mới hắn kiếm chém Lữ Thông tuy nhiên có một chút vận khí thành phần, có thể thông qua một kiếm kia hắn cũng đã xác nhận, chính mình bây giờ chiến lực đã có thể nghiền ép Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù Lữ Thông vừa lên đến liền ngưng thần ứng đối, cũng bất quá là lại nhiều chém mấy cái kiếm sự tình. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa, cùng Nguyên Anh tu sĩ giao thủ đã không cách nào có thu hoạch gì. Hắn muốn tiếp tục trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, chỉ có kiếm chỉ hóa thần. Hứa Trường Hưng trực tiếp lấy thân học kiếm, hướng về xa xa độn quang nên đón tiếp lấy. Lúc này, Lý Trường Ca cũng nhìn thấy cái kia đạo chạy nhanh đến độn quang. Lúc trước mô phỏng bên trong, Lý Trường Ca là tại luân phiên trong chém giết đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng tích lũy vô cùng chiến ý thì mới gặp phải Hóa Thần lão tổ. Hiện tại hắn còn không có tại lần lượt cùng Nguyên Anh tu sĩ trong chiến đấu tích lũy ra như vậy sắc bén kiếm ý, cảnh giới cũng không có đột phá, vẫn như cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Lấy loại trạng thái này cùng Hóa Thần lão tổ tao ngộ, trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là mau trốn. Có thể không đợi kiếm quang của hắn sáng lên, thì một mặt kinh ngạc phát hiện, Hứa Trường Hưng kiếm quang thẳng tắp hướng về Âm Thi Tông Hóa Thần lão tổ nên đón tiếp lấy. Cái này, Lý Trường Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, đáy lòng của hắn cũng theo đó sinh ra một cỗ hào hùng. Bất quá là cao hơn ta một cái đại cảnh giới mà thôi, ta tại kết đan kỳ thời điểm, cũng không phải là không có đấu qua Nguyên Anh. Một tiếng tự lẩm bẩm về sau, Lý Trường Ca cũng theo đó lấy thân học kiếm, đi theo Hứa Trường Hưng sau lưng. Lúc này, Hứa Trường Hưng kiếm quang đã đến Âm Thi Tông Hóa Thần lão tổ phụ cận. Bùi Hồng Liệt khi biết Lữ Thông thân sau khi chết, trong lòng vốn là giận dữ, bây giờ nhìn thấy người tới chẳng những không có trốn, ngược lại huy kiếm hướng về hắn chém tới, nhất thời giận tím mặt. Người nào lớn mật như thế, dám tập kích ta Âm Thi Tông trọng trấn, thật cho là ta Âm Thi Tông có thể tùy ý ức hiếp không thành. Hét to đồng thời, Bùi Hồng Liệt đã giơ tay vẩy ra đẩy trời thi trùng. Thi trùng chính là Âm Thi Tông trọng yếu nhất một trong thủ đoạn. Bái nhập Âm Thi Tông tu sĩ cơ hồ theo vừa mới lúc tu luyện thì sẽ bắt đầu luyện chế thi trùng. Những thứ này thi trùng mười phần ẩn nấp, lại mang theo kịch độc, tại cấp thấp tu sĩ trong khi đánh nhau chết sống dị thường khó chơi. Hóa Thần lão tổ vẩy ra, tự nhiên không phải loại này cấp thấp thi trùng, mà chính là dùng cao giai tu sĩ thi thể nuôi nấng đi ra nguyên anh thi trùng. Loại này thi trùng có thể trực tiếp chui vào nguyên anh tu sĩ thể nội, gặm ăn hắn nguyên anh, dị thường ác độc. Tới đối ứng, chính là nuôi nấng loại này thi trùng độ khó khăn. Mỗi một cái nguyên anh thi trùng đều muốn dùng đại lượng thiên tài địa bảo tới nuôi dưỡng. Âm Thi Tông nguyên anh tu sĩ nuôi tới mười mấy con, thì trên cơ bản hao hết gia tài. Có thể Bùi Hồng Liệt giơ tay chính là mấy trăm con, tựa như một trường trùng lưới đồng dạng đem Hứa Trường Hưng bao phủ. Đối mặt thủ đoạn âm độc như vậy, Hứa Trường Hưng lại là không hề sợ hãi. Kiếm quang của hắn chẳng những không có mảy may dừng lại, ngược lại đột nhiên gia tốc. Những cái kia hướng về hắn bốn phía nguyên anh thi trùng, cơ hồ hơn phân nửa đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Số ít một số ngăn ở trước người hắn thi trùng, thì bị hắn tinh lôi kiếm quang trực tiếp nghiền nát. Bùi Hồng Liệt không nghĩ tới chính mình thủ đoạn thế mà bị dễ dàng như thế phá giải, khí tức không khỏi hơi hơi cứng lại. Có điều hắn cũng đã nhìn ra người cũng không phải hóa thần, vẫn như cũng là nguyên anh tu sĩ. Đối mặt nguyên anh tu sĩ kiếm quang, hắn tự nhiên không muốn nhượng bộ. Bùi Hồng Liệt lại là giương một tay lên, vung ra một đầu tản ra ung tùm tử khí hắc long. Đây là hắn dùng nguyên thần thai nén nhiều năm cản thi tiên. Hóa Thần lão tổ thai nén nhiều năm pháp khí, uy lực dị thường khủng bố. Vẹn vẹn nó tản ra tử khí, liền có thể để những cái kia căn cơ bất ổn nguyên anh tu sĩ nguyên anh khô héo. Thì liền Hứa Trường Hưng đều ẩn ẩn cảm nhận được tử khí ăn mòn. Thế mà cái này tử khí vừa mới đem hắn bao phủ, hắn trong nguyên anh 108 cái tinh khiếu liền cùng nhau lóe lên tử quang nhàn nhạt. Tinh lôi kiếm quang thấu thể mà ra, đem Hứa Trường Hưng quanh người tử khí quét sạch sành sanh. Hứa Trường Hưng quanh người kiếm quang đột nhiên tăng vọt, chém về phía hướng hắn quấn quanh mà đến hắc long. Lôi quang cùng thi khí cùng nhau nổ tung. Ngay sau đó, một tia chớp kiếm quang theo đầy trời thi khí trùng sát ra, thẳng đến Bùi Hồng Liệt. Bùi Hồng Liệt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cái nguyên anh kiếm tu cư nhiên như thế dữ dội. Giờ phút này hắn không lo được đau lòng chính mình thai nghén nhiều năm pháp khí, bởi vì kiếm quang đã chém tới trước người hắn. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Bùi Hồng Liệt lại là giương một tay lên, thả ra 9 bộ âm thi. Những thứ này âm thi vừa mới xuất hiện, liền hóa thành 9 nơi thi hồn mắt trận, tại trước người hắn bố trí ra một tòa lâm thời thi hồn trận. Hứa Trường Hưng chỉ cảm thấy mình quanh người cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, tựa như đã rơi vào vô biên địa ngục đồng dạng, khắp nơi đều là âm tà thi khí. Thế mà hắn chỉ là hơi dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo so trước đó càng thêm kiếm quang chói mắt liền tự trước người hắn sáng lên. Chương 87, Hóa Thần cảnh thi hóa. Bùi Hồng Liệt vừa mới dùng một bộ thi trận đem Hứa Trường Hưng vây khốn, Lý Trường Ca kiếm quang theo sát phía sau liền chém tới. Hắn khẽ chau mày, lần nữa thả ra 3 bộ nguyên anh âm thi. Để hắn thoáng thở dài một hơi chính là, Lý Trường Ca kiếm quang uy lực so Lý Trường Hưng yếu rất nhiều. Cái này 3 bộ nguyên anh âm thi đủ để cản Lý Trường Ca hắn một lát. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, Bùi Hồng Liệt liền chuẩn bị khởi động nguyên anh thi trong trận sát trận. Nhưng hắn vừa mới giơ tay lên, một đạo tinh lực nồng đậm kiếm quang liền xuyên thấu thi trận, thẳng tắp xông về chân trời. Cái này, đây là cái gì quái vật? Bùi Hồng Liệt đồng tử rụt lại một hồi, khắp khuôn mặt là sai ngạc. Hắn cái này thi trận mắt trận đều là dùng nguyên anh tu sĩ luyện chế, hơn nữa còn dùng vô số thiên tài địa bảo tế luyện, cho dù hóa thần tu sĩ cũng có thể vây khốn một lát. Hắn thấy, dùng bộ này thi trận đối phó một cái nguyên anh tu sĩ hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Nếu không phải Hứa Trường Hưng quá mức hùng hổ doan người, hắn thậm chí đều không có ý định đem bộ này thi trận dùng đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bộ này thi trận thế mà chỉ khốn trụ Hứa Trường Hưng một cái chớp mắt. Bùi Hồng Liệt ngắn ngủi kinh ngạc một trận về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lúc này hắn đã đoán được Hứa Trường Hưng thân phận, cái kia chuyển thế thượng cổ kiếm tu. Chắc không được Bạch Nguyên Câu nói người này không bao lâu thì sẽ trở thành ta Âm Thi Tông diệt tông tai họa. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là vì kéo dài tuổi thọ hầu ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới hắn nói rõ ràng đều là thật. Đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra dung người không được. Bùi Hồng Liệt tự lẩm bẩm thời điểm, hai tay một mực tại không ngừng phát họa. Làm hắn một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, trước người hắn đã xuất hiện một cái tử khí xâm xâm quỷ nhãn. Vô biên thi khí điên cuồng theo quỷ nhãn bên trong tuôn ra, tại trước người hắn nhấc lên một cỗ thi khí phong bạo. Cơ hồ thì trong phút chốc, phương viên hơn 10 dặm đều là tùm tử khí, mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia tùm tử khí thế mà như cũ tại hướng lấy bốn phía quét tán. Cái kia vừa mới bị hắn thả ra 9 bộ nguyên anh âm thi, cấp tốc tản ra cũng tại 9 nơi điểm mấu chốt nhấc lên 9 nơi tiểu hình thi khí vòng xoáy. Cùng lúc đó, Bùi Hồng Liệt lại là giương một tay lên, thả ra hơn 100 cam kết đan phẩm chất âm thi. Những thứ này âm thi trong nháy mắt hóa thành tử khí trong cuồng chiều nguyên một đám tử khí vòng xoáy. Ngắn phút chốc ở giữa, Bùi Hồng Liệt liền ở xung quanh người bày ra một tòa bao phủ phương viên gần trăm dặm quỷ vực chi thành. Hóa thần tu sĩ toàn lực xuất thủ, cơ hồ cùng trời uy không khác. Lý Trường Ca vừa mới đang cùng cái kia 3 bộ âm thi thời điểm chiến đấu, còn tính là chiếm cứ thượng phong. Có thể tòa này quỷ vực chi thành vừa ra, kiếm quang của hắn nhất thời bị đẩy trời quỷ khí áp chế, ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. May ra Bùi Hồng Liệt cũng không hề để ý cái này Lạc Hà Tông tiên tài kiếm tu. Giờ phút này sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở Hứa Trường Hưng trên thân. Cái này chuyển thế thượng cổ kiếm thần, mới là hắn hôm nay tất phải giết người. Cho ta xuống tới. Bùi Hồng Liệt quát to một tiếng, quỷ vực bên trong liền nhấc lên mấy chục đầu tử khí vòng xoáy. Những thứ này tử khí vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành nguyên một đám thông thiên triệt để tử khí vòi rồng, hướng về Hứa Trường Hưng nghiền ép tới. Hứa Trường Hưng nhìn phía dưới tử vực, biểu lộ biến đến có chút quái dị. Bởi vì hắn thế mà ẩn ẩn cảm thấy, tòa này quỷ vực chi thành giống như cũng không thế nào khủng bố. Loại cảm giác này có chút không có chút nào nguyên do, nhưng là cảm thấy mình có thể chém xuyên quỷ này vực. Ông. Thanh Ngọc kiếm tựa hồ cảm nhận được Hứa Trường Hưng tâm ý, phát ra một tiếng thanh thúy ong ong. Thì ở phía dưới tử khí vòi rồng thành hình trong tích tắc, Hứa Trường Hưng trong lòng kiếm ý cũng rốt cục đạt đến đỉnh phong. Hắn lại không chần chờ, trực tiếp thả ra chính mình tinh lôi kiếm anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kinh thiên kiếm quang tựa như diệt thế thiên lôi đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng tắp chém về phía quỷ vực chi thành trung ương Bùi Hồng Liệt. Bùi Hồng Liệt nhìn lấy đỉnh đầu cái kia tựa như thiên kiếp giống như kiếm quang, đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Có trong nháy mắt hắn thậm chí sinh ra bỏ qua mảnh này quỷ vực bỏ chạy suy nghĩ. Bất quá vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đem loại này hoang đường suy nghĩ ném tới sau đầu. Hắn đường đường hóa thần lão tổ, nếu là đối mặt một cái nguyên anh kiếm tu còn muốn trốn, đây chẳng phải là thành hóa thần sỉ nhục. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng cũng là chuyển thế hóa thần, nhưng hắn một thế này dù sao vẫn như cũng là nguyên anh. Bùi Hồng Liệt nghĩ tới đây, đột nhiên đối với trên bầu trời kiếm quang giang hai cánh tay ra, chợt quát lên: "Hứa Trường Hưng, hôm nay ngươi nếu là chém không xuyên ta cái này quỷ vực chi thành, ta tất đem ngươi luyện thành trong thành thi quỷ. Về sau ngươi chính là tòa này quỷ vực chi thành quỷ nhãn." Bùi Hồng Liệt hét to âm thanh, cùng đầy trời quỷ khí phong bạo cùng một chỗ, hướng về trên không thiên lôi giống như kiếm quang bao phủ mà đi. Hắn toàn lực thi triển ra thi khí chiều dâng, trong nháy mắt liền đem Hứa Trường Hưng kiếm quang thổi đến sáng tối chập chờn. Thế mà vô luận kiếm quang như thế nào lấp loé, nó tiến lên quỹ tích lại đều không có bị chút nào ảnh hưởng. Hứa Trường Hưng nguyên anh thể nội cái kia 108 cái ngôi sao khiếu huyệt, thuận tiện giống như 108 cái định hải thần châm đồng dạng, một mực ổn định đạo kiếm quang này. Mặc cho bốn phía thi khí như thế nào cuộn cuộn, đều không thể cải biến đạo kiếm quang này quỹ tích mảy may. Phía dưới, Bùi Hồng Liệt nhìn lấy cái kia như cũ hướng về hắn phủ đầu chém xuống lôi đỉnh kiếm quang, sắc mặt rốt cục hơi đổi. Cái kia vừa mới bị hắn ném ở sau gót bỏ chạy suy nghĩ, thế mà lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Vậy mà lúc này lại trốn lại đã muộn, đạo kiếm quang kia đã đem hắn một mực khóa chặt. Nếu là lúc này bỏ chạy, hắn chỉ có thể dùng phía sau lưng đi đón đạo thiên lôi này giống như một kiếm. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi hảo. Bùi Hồng Liệt biểu lộ biến đến mức dị thường dữ tợn, hắn hướng về phía trước rôi ra trên hai tay, xuất hiện từng tầng đen nhánh lân phiến. Những thứ này lân phiến vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân hắn. Thi hóa. Cái này âm thi tông hóa thần lão tổ, trong nháy mắt hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn lệ quỷ. Giống. Một tiếng như dã thú gào thét sau đó, Bùi Hồng Liệt lôi cuốn lấy vô biên thi khí, chủ động hướng về đỉnh đầu lôi đỉnh kiếm quang nên đón tiếp lấy. Nhưng lại tại hắn vừa mới phi lên trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên theo hắn bên cạnh thân chém tới. Lại là một mực tại cùng ba bộ nguyên anh âm thi dây dưa Lý Trường Ca, tại thời khắc mấu chốt nhất chém ra một kiếm, làm rối loạn Bùi Hồng Liệt tiết tấu. Người muốn chết. Bùi Hồng Liệt làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mới bị hắn coi nhẹ Lý Trường Ca, thế mà lại tại thời điểm mấu chốt như thế đụng tới quá nhiều. Hắn đột nhiên vung tay lên, đem Lý Trường Ca phi kiếm nắm ở trong tay. Két, kèn kẹt. Cùng với vài tiếng thanh thúy tiếng vang, đi theo Lý Trường Ca nhiều năm phi kiếm trên thân kiếm thế mà bị bóp ra nói đạo liên ngân. Mà Bùi Hồng Liệt trỗi trả ra đại giới, vẹn vẹn chỉ là lòng bàn tay làm gãy vài miếng lân giáp mà thôi. Nếu là lại cho hắn một cái trước mắt, Lý Trường Ca phi kiếm tất nhiên sẽ bị sinh sinh bẻ gãy. Thế mà hắn hiển nhiên không có nhiều thời giờ như vậy. Hứa Trường Hưng kiếm quang đã đến đỉnh đầu của hắn. Bùi Hồng Liệt đành phải đem trong lòng bàn tay phi kiếm ném ra hơn 10 dặm, về sau đột nhiên xoay người, một lần nữa đón nhận Hứa Trường Hưng đạo thiên lôi này giống như kiếm quang. Thế mà trải qua cái này một cái chớp mắt trì hoãn, hắn quanh người tử khí biến đến lộn xộn một chút, để hắn vốn nên hoàn mỹ không một tì vết phòng ngự, xuất hiện một chút sơ hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hóa Bùi Hồng Liệt, liền cùng Hứa Trường Hưng lôi đỉnh kiếm quang chính diện chạm vào nhau. Chương 88, kiếm chém hóa thần. Ầm ầm. Một tiếng sét giống như tiếng vang, để quỷ vực chi thành bên trong tử khí trong nháy mắt sôi trào. Liên phảng phất có giọt giọt nước đá, liên tiếp tích nhập nóng hổi trong chảo dầu đồng dạng. Sôi trào tử khí theo quỷ vực chi thành trung ương, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Ngắn phút chốc ở giữa, toàn bộ quỷ vực chèo chống bên trong tử khí thuận tiện giống như đều hóa thành con rồi mất đầu, bắt đầu hướng về bốn phía phi tốc tràn lan. Những thứ này tràn lan ra tử khí, tại ngoài mấy chục dặm hóa thành một cỗ tử khí phong bạo, lan tràn đến ngoài trăm dặm. Phía dưới thành trì tự nhiên không có trốn qua thi khí phong bạo tác động đến. Những cái kia vốn cũng không quá kiên cố kiến trúc, tại thi khí chiều dâng nghiền ép phía dưới hào hào giải thể. Vô số quầy hàng bị cuồng mãnh thi khí phong bạo lôi cuốn lấy sông lên không trung. Một số tu vi hơi yếu tu sĩ thậm chí cũng không thể trốn qua thi khí phong bạo tác động đến, cùng nhau bị cuốn lên không trung, cũng bị tử khí chiều dâng lôi cuốn lấy bay đến ngoài mấy chục dặm. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành trì đều là một bức tận thế cảnh tượng. Trong thành số ít có thể tại cái này tận thế phong bạo bên trong ổn định thân hình tu sĩ, giờ phút này lại phần lớn không để ý đến những cái kia bị phong bạo thổi đi cấp thấp tu sĩ. Bọn họ đều sững sờ nhìn qua phong bạo hải tâm. Ở nơi đó, một cỗ vừa mới còn dị thường khí tức mạnh mẽ, giờ phút này thế mà đang chậm rãi tiêu tán. Một cái để bọn hắn ngày bình thường đều không dám nghĩ suy nghĩ, cùng nhau hiện lên ở những thứ này vây xem kết đan tu sĩ trong đầu. Chẳng lẽ hóa thần lao tổ cũng sẽ vẫn lạc? Ngay tại những này tu sĩ ánh mắt chỗ giao hội, Bùi Hồng Liệt chính là một mặt đờ đẫn nhìn lấy trước ngực mình vết thương. Trước ngực của hắn xuất hiện một cái kinh khủng xuyên qua thương tổn, mang đi hắn toàn bộ trái tim cùng hơn phân nửa lá gan phổi. Loại thương thế này thả tại phổ thông tu sĩ trên thân, tất nhiên là một kích mất mạng. Đối với thây khô tới nói, lại chỉ có thể coi là trọng thương mà thôi. Có thể Bùi Hồng Liệt lại hoảng sợ phát hiện, miệng vết thương lưu lại lôi quang, thế mà đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy trong cơ thể hắn thi khí. Cứ theo đà này, hắn bộ thân thể này chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để mất đi năng lực hành động. Hiện tại hắn phải làm nhất, kỳ thật cũng là lập tức thoát ra nguyên thần. Thế mà Bùi Hồng Liệt lại làm không được. Vừa mới thi hóa, đã đem nguyên thần của hắn dung nhập cái này cỗ thời khô bên trong. Hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn thoát ra nguyên thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể mình thân thể bị lôi quang một chút xíu móc sạch. May ra Hứa Trường Hưng cũng không có để hắn thụ loại thống khổ này. Cơ hồ ngay tại Bùi Hồng Liệt ý đồ thoát ra nguyên thần thất bại trong chốc lát, lại là một tia chớp kiếm quang sáng lên, xuyên thấu đầu của hắn. Bùi Hồng Liệt ý thức trong nháy mắt lâm vào vô biên hắc ám. Lúc này Hứa Trường Hưng mới rốt cục thở dài một hơi. Trạng thái của hắn bây giờ kỳ thật cũng không tốt lắm. Vì chém ra vừa mới một kiếm kia, hắn đem của mình kiếm anh ngự sử đến cực hạn. Giờ phút này hắn nguyên anh ngẩm đạm, phía trên còn lây dính có chút thi thể, xem ra có chút hề bại suy sụp. Nếu là phổ thông tu sĩ nguyên anh bị hóa thần cảnh thi khí nhiễm, lúc này hơn phân nửa đã khô héo. May mà Hứa Trường Hưng nguyên anh ngưng tụ 108 chỗ tinh thần khiếu huyệt, lúc này mới có thể chống cự thi khí xâm nhập. Hắn chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nguyên anh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này Hứa Trường Hưng sắc mặt mặc dù có chút u ám, nhưng hai mắt bên trong lại lóe ra dạng rỡ ánh sao. Một trận chiến này, hắn đem trước đây góp nhặt kiếm ý phóng thích đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà Bùi Hồng Liệt vị này âm thi tông hóa thần lão tổ, sau đó để hắn một thân kiếm ý tốt nhất chất dinh dưỡng. Giờ phút này, Hứa Trường Hưng chỉ cảm thấy mình một thân kiếm ý gần như muốn thấu thể mà ra. Nếu không phải hắn nguyên anh tiêu hao lực lượng, lại bị thi khí ăn mòn, lúc này hắn hơn phân nửa đã thuận thế đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Tuy nhiên cảnh giới không có thể đột phá, nhưng một trận chiến này hắn như cũ thu hoạch tương đối khá. Mà lại hắn không đơn giản mài chính mình tâm kiếm, còn thu hoạch một cái chữ vật giới chỉ. Đây là hắn lần thứ nhất thu được hóa thần lão tổ chữ vật giới chỉ, trong lòng có chút chờ mong. Bất quá cái này viên chữ vật giới chỉ phía trên còn bố trí một tầng nguyên thần cấm chế, như muốn phá vỡ còn phải phí một số công phu. Nơi này hiển nhiên không thích hợp nếm thử. Hứa Trường Hưng tiện tay đem chữ vật giới chỉ thu hồi, quay đầu đối Lý Trường Ca nói: "Đại sư huynh, chúng ta lần này thu hoạch tương đối khá, không bằng cứ vậy rời đi như thế nào?" Lúc này, Lý Trường Ca chính ở một bên nhìn qua Bùi Hồng Liệt cái kia hạ xuống thi thể xuất thần. Hứa Trường Hưng thanh âm để hắn tại khẽ run lên, hồi phục thần trí. Lý Trường Ca có chút không dám tin nói: "Ngươi thế mà thật chém giết một vị hóa thần?" Hứa Trường Hưng giải thích nói: "Bùi Hồng Liệt thực lực tại hóa thần lão tổ bên trong xem như hạng chót tồn tại, mà lại vừa mới hắn lại bị sư huynh một kiếm kia quấy nhiễu, này mới khiến ta may mắn đắc thủ." Lý Trường Ca nghe lời nói này, biểu lộ chẳng những không có thoải mái, ngược lại biến đến mức dị thường phức tạp. Hứa Trường Hưng nói những thứ này hắn tự nhiên đều biết. Có thể yếu hơn nữa hóa thần cũng là bên trong vùng thế giới này đỉnh phong tu sĩ, tuyệt không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể chém giết. Hứa Trường Hưng chém giết Bùi Hồng Liệt một kiếm kia, quả thực có thể so với thiên kiếp. Vì thế như vậy, đã không so hóa thần lão tổ xuất thủ uy lực yếu đi. Lý Trường Ca trầm mặc một lát sau, hai mắt bên trong đống nhiên lóe lên mong đợi quan mang nói: "Sư đệ, chờ ngươi khôi phục về sau, chúng ta tái chiến một trận được chứ?" Hứa Trường Hưng nghe vậy sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lý Trường Ca bị chính mình vừa mới một kiếm kia cho kích thích, không nghĩ tới quay đầu liền đến ước chiến chính mình. Như thế có chút ngoài dự liệu của hắn. Bất quá có thể cùng Lý Trường Ca đánh một trận đàng hoàng, hắn đổ là cũng có chút chờ mong. Dù sao lúc trước mô phỏng bên trong, hắn tổng là phải bị Lý Trường Ca để lên một đầu. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Hưng đồng dạng hai mắt sáng lên nói: "Sư huynh mời, ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý." Hai người định ra luận bàn sự tình về sau liền không nói nữa. Tại cách trước khi đi, Hứa Trường Hưng ngược lại là chưa quên đem Bùi Hồng Liệt thi thể nhất đi qua. Tuy nhiên cố này hóa thần thi thể với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng nếu như rơi vào âm thi tông tu sĩ trong tay, đó chính là một bộ có thể so với hóa thần âm thi. Thứ này hắn tự nhiên không có thể để lại cho âm thi tông. Đem Bùi Hồng Liệt thi thể cất kỹ về sau, Hứa Trường Hưng lúc này mới lái kiếm quang, hướng về Lạc Hà tông phương hướng bay ra ngoài. Thẳng đến hai người kiếm quang dần dần biến mất ở chân trời, phía dưới mới vang lên từng trận tiếng thán phục. Âm thi tông một vị hóa thần lão tổ vẫn lạc. Cái này cực kỳ chấn động tin tức, theo không ngừng sáng lên truyền tin mà bội, cấp tốc huyết tán ra ngoài. Lạc Hà tông, một chỗ linh khí như hơi nước giống như bốc hơi trong đập phủ. Thạch Hạo luôn ngay tại một chỗ trong linh điển, thưởng thức chính mình tự dưỡng nhiều năm linh vụ hoa. Đúng lúc này, một cái đạo đồng đống nhiên từ đằng xa bay chạy vội tới. Hắn một bên chạy một bên hô: "Lao ra, xảy ra chuyện lớn." Thạch Hạo luôn khẽ cho mày nói: "Nôn nôn nóng nóng, ta ngày bình thường dạy quy củ của ngươi chẳng lẽ đều quên?" Đạo đồng biểu lộ cứng đờ, lại như cũng nhịn không được nói: "Thật xảy ra chuyện lớn, âm thi tông hóa thần lão tổ Bùi Hồng Liệt vẫn lạc." Thạch Hạo luôn nghe vậy sững sờ, nhất thời đem dạy dỗ đồng sự tình bỏ qua một bên. Hắn có chút kinh ngạc nói: "Việc này thật chứ?" Đạo đồng nói liên tục: "Đã có vài vị đi ra ngoài lịch luyện đệ tử truyền về đồng dạng tin tức, hơn phân nửa là thật." Thạch Hạo luôn đồng tử hơi hơi co rụt lại nói: "Cái này cũng thực sự là chuyện lớn." Bùi Hồng Liệt mặc dù là dựa vào mưu lợi thủ đoạn đột phá hóa thần, dẫn đến sau khi đột phá một mực không có tiến thêm. Nhưng hắn dù sao cũng là hóa thần. Nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Thạch Hạo luôn nói đến đây, không khỏi khẽ cau mày nói: "Ngươi có biết Bùi Hồng Liệt là như thế nào vẫn lạc?" Chương 89, nhiệt độ chưa từng có phi lưu phong. Tiểu đạo đồng nghe được vấn đề này, hai mắt bên trong đống nhiên lóe lên vẻ hưng phấn nói: "Ta nghe nói, hắn tựa như là chết tại chúng ta Lạc Hà tông Hứa Trường Hưng dưới kiếm." Thạch Hạo luôn nghe được câu này, trên mặt biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn qua trước tới báo tin đạo đồng, gàn từng chữ: "Ngươi nói, chém Bùi Hồng Liệt chính là người nào?" Đạo đồng bị cố khí tức này ép tới lui về sau mấy bước, run rẩy nói: "Là chúng ta Lạc Hà tông vị kia chuyển thế hóa thần Hứa Trường Hưng. Nghe nói hai người tại giao chiến thời điểm, Bùi Hồng Liệt đã từng khản cả giọng hô qua Hứa Trường Hưng tên. Lúc ấy phía dưới rất nhiều tu sĩ đều nghe được." Thạch Hạo luôn đồng tử hơi hơi co rụt lại nói: "Nói như vậy, Bùi Hồng Liệt thật là chết tại Hứa Trường Hưng dưới kiếm. Hắn nhanh như vậy liền có thể kiếm chém hóa thần rồi." Thạch Hạo luôn nói xong, đông nhiên để cao âm điệu nói: "Ngươi lập tức đi Phi Lưu Phong, chờ Hứa Trường Hưng sau khi trở về, lập tức thông báo ta." Cùng lúc đó, Âm Thi Tông cấm địa, Bạch Nguyên Câu chính ở chỗ này bố trí khống trận. Hắn tân tân khổ khổ kích động lên Âm Thi Tông cùng Tinh Vân Tông tranh đấu, bây giờ rốt cục có thành quả. Chỉ cần Âm Thi Tông không ngừng chém giết chính đạo tu sĩ, Lạc Hà Tông tu sĩ sớm muộn cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. mà Hứa Trường Hưng thân là kiếm tu, nhất định sẽ tham dự trong đó. Đến lúc đó, hắn liền có thể tìm cơ hội đem chém giết, cung thu lấy thần hồn. Về phần hắn hiện đang bố trí cái này khốn trận, thì là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là ở hắn Âm Thi Tông bị công phá trước đó đều không thể tìm tới cơ hội thu lấy Hứa Trường Hưng thần hồn. Cái kia nơi đây khốn trận, cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn tin tưởng, nếu là đếm ra môn phái liên hợp vây công Âm Thi Tông tổng bộ lời nói, Hứa Trường Hưng cái này kiếm tu nhất định cũng tới. Đến lúc đó hắn liền có thể thừa cơ xuất thủ, cưỡng ép đem bắt giết. Chỗ này khốn trận duy một mục đích, cũng là cách trở còn lại Hóa Thần lão tổ. Ngay tại hắn suy tư các loại khả năng thời điểm, một đạo độn quang đột nhiên rơi vào cấm địa bên ngoài. Người này vừa mới tán đi độn quang, liền cao giọng nói: "Sư tổ, ra chuyện." Bạch Nguyên Câu tiện tay thu hồi tài liệu trong tay, chậm rãi bước đi ra cấm địa, về sau mới không nhanh không chậm nói: "Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là có môn phái khác tu sĩ đối Âm Thi Tông xuất thủ." Người trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu nói: "Đúng, Lạc Hà Tông Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca liên thủ tập kích Minh Khang Thành, cũng..." Hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Nguyên Câu thì bỗng nhiên tiến lên hai bộ nói: "Ngươi nói tập kích Minh Khang Thành chính là người nào?" "Người tuổi trẻ là Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca." Bạch Nguyên Câu trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ hứng vấn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Trường Hưng thế mà nhanh như vậy thì hiện thân. Hứa Trường Hưng thế mà cùng Lý Trường Ca cùng một chỗ, ngược lại là có chút khó giải quyết. Bạch Nguyên Câu nói nhỏ một tiếng, lại hỏi: "Hai người này hiện ở nơi nào?" Người trẻ tuổi đáp: "Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca chém giết Bùi lao tổ về sau liền rời đi, hẳn là trở về Lạc Hà Tông." "Chạy ngược lại là nhanh." Bạch Nguyên Câu có chút khó chịu nói nhỏ một tiếng, liền suy tư tới nên như thế nào chặn giết hai người này. Nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận mảy may, thì chợt phát hiện giống như có chỗ nào không đúng. Hắn sững sờ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Ngươi vừa mới nói, Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca chém giết người nào?" Người trẻ tuổi thận trọng nói: "Âm Thi Tông Bùi Hồng Liệt Bùi lão tổ." Ngay tại vừa mới, Hứa Trường Hưng lấy một đạo vô cùng kiếm quang, sinh sinh chém Bùi lão tổ. Bạch Nguyên Câu trong mắt tràn đầy hoảng hốt, miệng của hắn hơi hơi mở ra, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, lẩm bẩm nói: "Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn 2 năm trước không phải mới vừa vặn ngưng tụ kim đan à? Cái này, tuyệt không có khả năng này." Bạch Nguyên Câu đột nhiên quát to một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm trước người tuổi trẻ. "Ngươi thật to gan, lại dám dùng loại này ăn nói khùng điên đến nhiễu loạn tâm thần ta." Người trẻ tuổi bị cỗ này hóa thần uy áp chấn nhiếp toàn thân run rẩy. Hắn phủ phù một tiếng nằm trên đất, kêu rên nói: "Lão tổ bất giận, đệ tử tuyệt không dám hổ ngôn loạn ngữ." Sự kiện này đã từ khác nhau con đường truyền về, có mấy người càng là chính mắt thấy trận chiến kia. Nghe nói lúc ấy quỷ khí bao trùm trăm dặm, lại vẫn ngăn không được cái kia đạo thiên phạt giống như kiếm quang. "Quỷ khí bao trùm trăm dặm." Bạch Nguyên Câu nghe vậy, toàn thân khẽ run lên nói. Nói như vậy, Bùi Hồng Liệt đem hắn quỷ vực chi thành bố trí đi ra, lại như cũng không có thể ngăn ở Hứa Trường Hưng phi kiếm. Người trẻ tuổi đáp: "Đúng, lúc ấy thật nhiều người đều nhìn đến, Bùi lão tổ tiên là triệu hoán ra một cái kinh khủng quỷ nhãn. Ngay sau đó quỷ khí liền lan tràn đến phương viên trăm dặm. Lúc ấy phía dưới tu sĩ đều coi là cái kia hai cái kiếm tu hơn phân nửa muốn bị luyện thành thi quỷ. Có thể ngay sau đó, cũng là một đạo thiên phạt giống như kiếm quang từ trên bầu trời rơi xuống, sinh sinh chém phá Bùi lão tổ quỷ nhãn. Lúc ấy thi khí tựa như sôi trào một nửa, đem trọn cái Minh Khang thành sông đến thất linh bát lạc. Có không ít cấp thấp tu sĩ đều chết tại thi khí trong cùng chiều." Bạch Nguyên Câu nghe đến đó, biểu lộ triệt để đọc lại. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được, tin tức này là thật. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn mưu tính Hứa Trường Hưng, đã có kiếm chém hóa thần thực lực. Làm sao lại nhanh như vậy? Bạch Nguyên Câu chậm rãi nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt tràn đầy tang thương. Giờ khắc này, hắn tựa như bỗng nhiên già mấy chục tuổi đồng dạng, một cỗ nồng đậm suy bại khí tức, không thể ức chế theo trong cơ thể hắn bừng lên. "Lạc Hà Tông, Phi Lưu Phong." Lưu Trần Vũ nhìn lấy trong phòng khách ba cái đạo đồng, trong mắt rung động như cũng không có triệt để tiêu tán. Lão tam thế mà chém một cái hóa thần lão tổ. Câu nói này, hắn đã không biết mặc niệm bao nhiêu lần. Có thể mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn run lên trong lòng. Hóa thần lão tổ tại bất kỳ môn phái nào đều là định hải thần châm nhân vật. Lưu Trần Vũ mơ hồ nhớ đến, chính mình lần trước nghe nói hóa thần lão tổ vẫn lạc, còn là hắn vừa mới tu luyện không bao lâu thời điểm. Khi đó một vị ma đạo hóa thần bị mấy vị chính đạo lão tổ liên thủ giáo sát, tại tu chân giới đưa tới cực lớn hoành động. Thi Liên vừa mới khi đó vừa mới thêm vào Lạc Hà Tông Lưu Trần Vũ, đều đi theo chấn phấn thời gian thật dài. Bất quá từ đó về sau, hắn thì không còn có nghe nói có vị nào hóa thần vẫn lạc. Không nghĩ tới hơn 100 năm sau hôm nay, hắn lần nữa nghe nói hóa thần vẫn lạc sự tình, thế mà cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Lão tam thật chém hóa thần. Lưu Trần Vũ nhịn không được lại ở trong lòng đem câu nói này lặp lại một lần. Hắn luôn luôn cảm thấy sự kiện này có chút quá mức huyền ảo. Thế mà trong phòng khách mấy cái kia đạo đồng lại một mực tại nhắc nhở hắn, đây cũng là thật. Cái này ba cái đạo đồng một cái là trưởng môn Khương Đoạt Lộ, một cái là hóa thần lão tổ Thạch Hạo Nôn, một cái khác là trong môn một vị khác hóa thần lão tổ Trần Hưng nói. Kỳ thật còn có mấy cái nguyên anh lão tổ đạo đồng cũng đã tới. Chỉ là những cái kia đạo đồng chúc mừng hắn về sau liền rời đi, chỉ có cái này ba cái đạo đồng lưu lại. Vừa mới cái này ba cái đạo đồng tuần tự nói cho hắn cùng một việc, hắn tam đồ đệ Hứa Trường Hưng chém một cái hóa thần. Lão tam, hắn thật chém hóa thần a. Chương 90, Nguyên Anh hậu kỳ. Ngay tại Hứa Trường Hưng kiếm chém hóa thần sự tình tại các cái tông môn bên trong lên men thời điểm, Hứa Trường Hưng cùng Lý Trường Ca đã ngự kiếm về tới Phi Lưu Phong. Bất quá bọn hắn không có đi gặp Lưu Trần Vũ, mà chính là mỗi người trở lại trụ sở của mình tĩnh dưỡng. Hai người vốn định trước đem chiến lợi phẩm phân phối. Bất quá dọc theo con đường này, Lý Trường Ca sắc mặt càng ngày càng kém, khí tức cũng có chút bất ổn. Lúc trước trong chiến đấu, hắn vì cho Hứa Trường Hưng tranh thủ cơ hội thắng, phi kiếm hơi kém bị Bùi Hồng Liệt bẻ gãy. Về sau càng là tại Bùi Hồng Liệt phản kích trung bị thi khí xâm nhiễm. Tuy nhiên hắn kiếm ý tinh thuần, nhưng dù sao cảnh giới cùng căn cơ đều có chút không đủ. Những cái kia thi khí đã tại một chút xíu tới gần hắn Nguyên Anh, nhất định phải mau chóng bế quan điều trị mới được. Hứa Trường Hưng đành phải để hắn đi đầu bế quan liệu thương. Đến mức Hứa Trường Hưng chính mình, lúc này lại đã không có cái gì đáng ngại. Cái kia 108 cái tinh thần khiếu huyệt, có thể hấp thu thiên địa tinh thần chi lực khôi phục. Theo nguyên anh khiếu huyệt bên trong tinh thần chi lực chậm rãi khôi phục, những cái kia thi khí đang bị một chút xíu bức lui. Không bao lâu, hắn nguyên anh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Hứa Trường Hưng cũng không có đại ý. Tại Lý Trường Ca bế quan liệu thương về sau, hắn cũng đồng dạng ngồi xếp bằng, dùng kiếm ý một chút xíu thanh lý lên thể nội còn sót lại thi độc. Mấy ngày về sau, theo một cỗ nồng đậm tinh lực thấu thể mà ra, Hứa Trường Hưng thương thế liền triệt để khôi phục. Có điều hắn như cũng không có đình chỉ bế quan, mà là tiếp tục bắt đầu tìm hiểu cùng Bùi Hồng Liệt trận chiến kia thu hoạch. Ngày đó hắn chém Bùi Hồng Liệt về sau, kiếm ý liền tựa như ăn thuốc bổ đồng dạng bắt đầu tăng vọt. Nếu không phải hắn nguyên anh bị hóa thần thi độc căn mòn, không cách nào hấp thu linh khí xung quanh, nói không chừng lúc ấy liền có thể thuận thế đột phá. Bây giờ trong cơ thể hắn thi độc bị triệt để thanh trừ, rốt cục có thể để bù đắp ngày đó thâm hụt. Theo hắn trong nguyên anh cái kia 108 cái khiếu huyệt từng cái sáng lên, phương viên hơn 10 dặm bên trong linh khí bắt đầu điên cuồng hướng về hắn hội tụ. Vẹn vẹn trong phía khác, liền lấy hắn làm tâm điểm tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Mấy cái đỉnh núi bên ngoài Phi Lưu Phong phía trên, đã đợi mấy ngày Lưu Trần Vũ, chợt phát hiện chính mình trên đỉnh núi linh khí bắt đầu cấp tốc sói mòn. Hắn đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó thì theo linh khí lưu mất phương hướng phía trên đoán ra, cái này hơn phân nửa lại là Hứa Trường Hưng làm ra. Lưu Trần Vũ đi đến ngoài viện, quả nhiên phát hiện Hứa Trường Hưng chỗ trên đỉnh núi xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, đem linh khí chung quanh cấp tốc hấp dẫn. Hắn nhìn chằm chằm xa xa vòng xoáy nhìn chỉ chốc lát về sau, có chút khó hiểu nói: "Lão tam đây cũng là muốn làm gì? Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ đang tế luyện pháp bảo gì?" Phía sau hắn một tiểu đạo đồng lại lắc đầu nói: "Có lẽ sư huynh chỉ là tại tu luyện." Lưu Trần Vũ kinh ngạc nói: "Tu luyện? Tu luyện làm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến?" Tiểu đạo đồng một mặt trịnh trọng gật đầu nói: "Là có thể. Lão gia nhà ta trong động phủ lúc tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra cảnh tượng như vậy tới." Lưu Trần Vũ khẽ miệng giật một cái nói: "Sư thúc tổ thế nhưng là hóa thần, Trường Hưng hắn mới vừa vận tấn thăng nguyên anh, sao có thể cùng?" Ngậy. Hắn vốn muốn nói, sao có thể cùng hóa thần lão tổ so sánh? Có thể hắn còn không ra khỏi miệng, thì bỗng nhiên ý thức được Hứa Trường Hưng tuy nhiên không phải hóa thần, lại vừa chém một cái. Lưu Trần Vũ nhất thời đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Không chờ hắn tổ chức tốt lời nói, liền phát hiện xa xa cảnh tượng lại là biến đổi. Tại vòng xoáy phía trên, một mảnh lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Cùng lúc đó, điểm điểm tinh mang từ trên cao rơi xuống, liên tiếp xuyên thấu lôi vân cùng vòng xoáy linh khí, hướng về Hứa Trường Hưng đỉnh núi rơi xuống. Lưu Trần Vũ nhìn phía xa cái kia hoa mỹ cảnh tượng, rốt cục vẫn là không nhịn được nói, cái này, thật chỉ là tu luyện. Lần này, thì liền cái kia tiểu đạo đồng cũng có chút không xác định. Tiểu đạo đồng cắn môi một cái nói, có lẽ, đúng không? Ngay tại cái này hai người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Hứa Trường Hưng cũng đã một mặt hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Giờ phút này hắn thuận tiện giống như ở vào một chỗ vô biên vô tận suối nước nóng trong biển đồng dạng, toàn thân trên dưới đều là ấm áp. Mà cái kia từ trên cao rơi xuống tinh quang cùng tia điện, liền tựa như đến từ thiên địa xoa bóp đồng dạng, để hắn thoải mái gần như muốn thăng nhẹ. May ra ý thức của hắn coi như thanh tỉnh, cái này mới không có để thể nội chân nguyên mất khống chế. Dưới sự dẫn đường của hắn, xuyên vào trong cơ thể hắn linh khí, tinh lực cùng lôi điện chi lực phân biệt bị hắn dẫn vào nguyên anh các nơi. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, hắn trong nguyên anh tinh thần khiếu huyệt càng rõ ràng, liên tiếp các nơi khiếu huyệt lôi điện kinh mạch cũng càng ngày càng rõ ràng. Về sau, thậm chí tại chủ mạch chi phía ngoài kéo dài ra từng cái nhỏ xíu kinh mạch. Theo rất nhỏ chi mạch không ngừng phong phú, trong nguyên anh kinh mạch xem ra cùng Hứa Trường Hưng nhục thân bên trong kinh mạch càng tương tự. Lần này tu luyện một mực kéo dài mấy ngày, thẳng đến trong vòng phương viên mười mấy dặm linh khí mỏng manh đến không cách nào duy trì linh khí vòng xoáy thời điểm, Hứa Trường Hưng mới thỏa mãn đình chỉ tu luyện. Lúc này cảnh giới của hắn đã tại vô thanh vô tức ở giữa đi tới nguyên anh hậu kỳ. Hứa Trường Hưng lấy lại tinh thần về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi thăm dò nhìn tu vi của mình, mà chính là đem ý thức chìm vào thức hải. Mô phỏng dùng tích phân, lại muốn lên giá đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, suy đoán của hắn thì được chứng thực. Mô phỏng cần thiết tích phân, quả nhiên theo 20 vạn bạo đã tăng tới 40 vạn. Chiếu như thế tăng đi xuống, cũng là hóa thần cũng gánh không được a. Hệ thống này quả thực là gian thương. Hứa Trường Hưng âm thầm đậu đen rau muống một tiếng, ngay sau đó thì cha nhìn lên lần này chiến lợi phẩm tới. Trước đó ở ngoại sáng Khang Thành thu hoạch tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm, đều tại Lý Trường Ca trong tay. Trong tay của hắn chỉ có một cái theo Bùi Hồng Liệt chỗ đó tịch thu được chữ vật giới chỉ. Trước đó bởi vì hắn chưa kịp phá giải phía trên nguyên thần cấm chế, vẫn không có xem xét. Lúc này hắn đã khôi phục thương thế, cũng thuận thế đột phá một cái cảnh giới nhỏ, là thời điểm nhìn xem cái này viên chữ vật giới chỉ bên trong đến cùng có cái gì. Nếu là Bùi Hồng Liệt còn sống, Hứa Trường Hưng còn thật chưa hẳn có thể phá giải cái này viên chữ vật giới chỉ phía trên nguyên thần cấm chế. Chẳng qua hiện nay Bùi Hồng Liệt đã bỏ mình, phía trên nguyên thần cấm chế suy yếu tối thiểu mấy lần. Hứa Trường Hưng ngưng thần thử mấy lần, liền giải khai giới chỉ phía trên cấm chế. Làm hắn cảm ứng được trong giới chỉ trang đồ vật về sau, khóe miệng liền không tự chủ dương lên một cái đường cong. Hóa thần lão tổ chữ vật giới chỉ, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hứa Trường Hưng lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là chồng chất như núi linh thạch. Những cái này linh thạch tối thiểu có thể đem hắn ở lại nhà cỏ tràn đầy mấy lần. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, phát hiện những thứ này hạ phẩm linh thạch tối thiểu có 20-30 vạn khối. Ngoại trừ hạ phẩm linh thạch bên ngoài, bên cạnh còn có một cặp trung phẩm linh thạch. Cùng hạ phẩm linh thạch so sánh, trung phẩm linh thạch số lượng liền muốn ít hơn nhiều, chỉ có hơn 3000 khối. Bất quá một khối trung phẩm linh thạch tối thiểu có thể đổi được 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, những thứ này trung phẩm linh thạch đồng dạng có thể đổi thành 30 vạn tích phân. Để Hứa Trường Hưng càng thêm mừng rỡ là, tại trung phẩm linh thạch bên cạnh, còn thả 26 khối thượng phẩm linh thạch. Chương 91, tay cầm 100 vạn linh thạch, lần nữa mô phỏng. Không biết có phải hay không phiến thiên địa này linh khí mỏng manh nguyên nhân, nơi này thượng phẩm linh thạch mười phần thưa thớt. Cho dù là Nguyên Anh lão tổ cũng rất khó lấy tới thượng phẩm linh thạch. Chỗ lấy thượng phẩm linh thạch thường thường đều là bị xem như luyện chế cao giai đan dược hoặc pháp khí lúc phụ trợ tài liệu đến sử dụng, có rất ít người sẽ dùng thượng phẩm linh thạch tới tu luyện. Mà cái này mang ý nghĩa, thượng phẩm linh thạch tràn giá 10 phần nghiêm trọng. Một khối thượng phẩm linh thạch, tối thiểu có thể bán ra 200 khối trung phẩm linh thạch, đổi thành hạ phẩm linh thạch cũng là 2 vạn. Cái này 26 khối thượng phẩm linh thạch nếu như có thể toàn bộ xuất thủ, cái kia chính là 52 vạn hạ phẩm linh thạch. Vẹn vẹn những cái này linh thạch chung vào một chỗ liền chừng 100 vạn, làm cho Hứa Trường Hưng mô phỏng hai lần còn có sung túc. Mà lại ngoại trừ linh thạch bên ngoài, chữ vật giới chỉ bên trong còn có hải lượng tài liệu. Trong đó bắt mắt nhất cũng là mấy trăm cỗ các loại phẩm chất âm thi. Tại âm thi phụ cận, còn để đó từng dương ngủ say thi trùng chứng. Những thứ này Hứa Trường Hưng tự nhiên không cần đến, nhưng nếu như cầm lấy đi cùng tà tu giao dịch cũng là một khoản cực kỳ khả quan linh thạch. Bất quá tại có lựa chọn tình huống dưới, Hứa Trường Hưng tạm thời còn không có ý định đi kiếm loại linh thạch này. Ngoại trừ những thứ này âm tà tài liệu bên ngoài, chữ vật giới chỉ bên trong còn có hải lượng bình thường thiên tài địa bảo. Trong đó dùng tới nuôi dưỡng thi trùng ẩn chứa linh khí dược tài cùng yêu thú máu thịt, liền có thể tràn đầy mười mấy ở giữa nhà cỏ. Trong lúc nhất thời, Hứa Trường Hưng thậm chí không cách nào thống kê ra những dược liệu này giá trị. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, nếu như có thể đem những dược liệu này đều bán đi, thu về mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch vấn đề cũng không lớn. Nếu như vận khí tốt, những tài liệu này bán được 100 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải là không thể được. Hứa Trường Hưng đại khái kiểm lại một chút những thứ này trồng chất như núi dược tài, về sau lại đem linh thức lan tràn đến mặt khác một khu vực bên trong. Nơi này để đó chính là một số tinh phẩm thiên tài địa bảo. Để trong lòng của hắn hơi hơi một vui chính là, trong này lại có mấy khối có thể dùng đến tối luyện phi kiếm đỉnh cấp bảo tài. Ngay tại hắn chuẩn bị tỉ mỉ kiểm lại một chút những thứ này cao giai thiên tài địa bảo thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên từ xa mà đến gần, rơi vào hắn ngoài viện. Ở đằng xa, Hứa Trường Hưng liền nhìn ra cái này là mình đại sư huynh Lý Trường Ca kiếm quang. Cùng nửa tháng trước so sánh, Lý Trường Ca kiếm quang ngưng luyện rất nhiều, khí tức cũng cường hãn không ít. Hiển nhiên Lý Trường Ca cũng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, trở thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Hứa Trường Hưng đem linh thức theo chữ vật giới chỉ bên trong lui đi ra, hô: "Đại sư huynh đến rất đúng lúc, ta ngay tại kiểm kê thu hoạch lần này. Chúng ta vừa vặn đem thu hoạch lần này phân." Lý Trường Ca cởi mở cười nói: "Cái kia ngược lại là tốt, ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì theo ngươi phân phối lần này thu hoạch. Bất quá ngươi cái kia chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật cũng không cần phân, chính ngươi thu liền tốt. Dù sao ngươi chém giết Bùi Hồng Liệt thời điểm, ta cũng không có giúp đỡ được gì." Hứa Trường Hưng khỏe miệng dương lên nói: "Ồ, ta vừa mới tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm được mấy khối cực phẩm tinh thần xa. Lấy thanh mục kiếm hiện tại phẩm chất, dùng một khối tinh thần xa thối luyện liền đầy đủ. Ta còn suy nghĩ đem còn lại mấy khối phân cho đại sư huynh đây, không nghĩ tới ngươi thế mà không muốn." Ngậy. Lý Trường Ca nhìn lấy Hứa Trường Hưng trong tay vớt vớt khối kia phản xạ bảy màu quang mang bảo thạch, biểu lộ không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Kiếm của hắn hoàn bị Bùi Hồng Liệt bóp ra đếm đạo liên ngân, nhu cầu cấp bách một lần nữa thối luyện. Mà tinh thần xa thì là thối luyện phi kiếm cần thiết tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo một trong, cực phẩm tinh thần xa càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bùi Hồng Liệt chữ vật giới chỉ bên trong thế mà lại có cực phẩm tinh thần xa. Ngay tại hắn thầm mắng mình vừa mới đem lời nói được quá vẹn toàn thời điểm, chỉ thấy Hứa Trường Hưng run tay một cái, đem mấy khối tinh thần xa đưa đến trước mặt mình. Lý Trường Ca nghĩ, coi như chính mình vừa mới nói lời là đánh rắm, trực tiếp đem sao trời cắt thu vào. Hắn mặt không đỏ tim không đập nói: "Sư đệ lần này xem ra là thu hoạch tương đối khá a. Hắc hắc, không biết ngươi nơi đó còn có cái gì có thể dùng để thối luyện phi kiếm tài liệu. Muốn là còn có ngươi không dùng được cực phẩm tài liệu, vậy liền lại cho ta ném mấy thứ." Hứa Trường Hưng gật đầu nói: "Ngược lại là còn thật có mấy thứ, Bùi Hồng Liệt không hổ là hóa thần lão tổ, thân gia rất là phong phú." Hắn một bên nói một bên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy thứ thiên tài địa bảo. Mấy dạng này thiên tài địa bảo tuy nhiên so cực phẩm tinh thần xa phẩm chất thoáng thấp một chút, nhưng cũng mọi thứ là tinh phẩm, để dùng cho Lý Trường Ca thối luyện phi kiếm dư xài. Lý Trường Ca nhìn lấy trong ngực mấy dạng này thiên tài địa bảo, một mặt kinh ngạc nói: "Thế mà thật còn có. Ngươi làm sao đem những thứ này đều cho ta? Ngươi thanh mục kiếm chẳng lẽ không dự định một lần nữa thối luyện một phen?" Hứa Trường Hưng cười nói: "Thanh mục kiếm tự nhiên là muốn thối luyện, cho nên những tài liệu này ta đều lưu một phần, đầy đủ ta sử dụng." Hứa Trường Hưng không có nói đúng lắm, chữ vật giới chỉ bên trong kỳ thật còn có mấy thứ cố phẩm, hắn cũng không có lấy ra. Dù vậy, cũng đã đầy đủ để Lý Trường Ca chấn kinh. Lý Trường Ca liên tục thở dài: "Hóa thần lão tổ thân gia quả thực phong phú. Chờ ta có sư đệ ngươi thực lực như vậy thời điểm, không thể nói được cũng phải đi tìm hóa thần chém lên một chém." Hắn cảm thán một câu về sau, đem 10 cái túi chữ vật vung ra Hứa Trường Hưng trước mặt nói: "Những này là chúng ta ở ngoài chỗ Sáng Khang thành thu hoạch. Nguyên bản ta là dự định theo ngươi phân một phần. Bất quá ngươi cho ta những thứ này cực phẩm tài liệu, đã đầy đủ ta trùng luyện Trảm Thần kiếm. Những chiến lợi phẩm này ngươi thì đều thu đi." Hứa Trường Hưng liền vội vàng khoát tay nói: "Cái này không thể được. Trước đó chém giết Bùi Hồng Liệt thời điểm, sư huynh thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, quấy nhiễu Bùi Hồng Liệt hành động. Nếu là không có sư huynh, ta chưa hẳn có thể đem tại chỗ chém giết. Trước đó những tài liệu kia vốn nên là ngươi. Minh Khang thành bên trong thu hoạch, chúng ta còn là dựa theo trước đó đã nói xong phân phối liền tốt. Cái này không được." Hai người mỗi người từ chối một phen về sau, Lý Trường Ca cuối cùng cũng chỉ là cầm Minh Khang thành thu hoạch một thành. Còn lại 9 thành tất cả đều cho Hứa Trường Hưng. Bọn họ tại Minh Khang thành bên trong thu hoạch kỳ thật cũng không ít, bất quá cùng Hóa Thần lão tổ chữ vật giới chỉ so sánh thì kém xa tích tắc. Trong đó linh thạch chung vào một chỗ cũng chỉ có không đến 20 vạn khối. Ngược lại là các loại đan dược và tài liệu có thật nhiều. Nếu như có thể đem toàn bộ bán đi, hẳn là cũng có thể bán ra 30-40 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoàn thành chiến lợi phẩm phân phối về sau, Lý Trường Ca mới mang theo thu hoạch lần này hài lòng rời khỏi nơi này. mà Hứa Trường Hưng thì không tự chủ thưởng thức lên thu hoạch lần này. Đông nhiên thu hoạch nhiều như vậy linh thạch cùng tài liệu, để hắn có một loại cảm giác một đêm giàu sổi. Có điều hắn cũng không có trầm mê ở loại cảm giác này. Hứa Trường Hưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cũng đem thu hoạch lần này hạ phẩm linh thạch đều lấy ra ngoài, đổi lấy thành tích phân. Làm tích phân nhảy đến 40 vạn về sau, hắn lần nữa mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này. Bởi vì thu hoạch lần này quá nhiều, ngươi chỉ có thể đại khái đem một số phẩm chất không sai biệt lắm tài liệu tùy ý đặt chung một chỗ. Cho dù là dạng này, ngươi cũng đầy đủ sửa sang lại một ngày, mới đưa những tài liệu này sửa sang lại. Ngày thứ hai, ngươi theo thu hoạch lần này bên trong, đem có thể thối luyện phi kiếm cực phẩm tài liệu đều chọn lấy đi ra. Ngươi có chút mừng rỡ phát hiện, những tài liệu này đầy đủ ngươi lần nữa thối thành một kiếm. Sau đó ngươi liền dẫn những tài liệu này thẳng đến Xí Hỏa Phong. Chương 92, lần này mô phỏng có chút thoải mái. Ngày thứ 13, đi qua hơn 10 ngày thối luyện, thanh một kiếm phẩm chất rốt cục lần nữa có biến chất. Để ngươi hơi có chút thất vọng là, lần này thế mà không có dẫn tới lôi kiếp. Tựa hồ phiến thiên địa này đã chấp nhận thanh một kiếm bên trong linh tính. Ngươi đang chuẩn bị rời đi, lại bị Thạch Hạo Nôn đạo đồng ngăn cản. Hắn nói Thạch Hạo Nôn muốn mời ngươi tụ họp một chút. Ngươi hơi nghi hoặc một chút, lại không chút do dự liền đáp ứng xuống. Bất quá hôm nay sắc trời đã tối, ngươi bảo hắn biết chính mình sáng sớm ngày mai sẽ tiến đến bái phỏng. Ngày thứ 14, ngươi dựa theo ước định đi tới Thạch Hạo Nôn độc phủ. Nơi này nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Ngươi thô sơ giản lược đánh giá tính toán một chút, phát hiện muốn để chỗ này động phủ duy trì ở như vậy nồng độ linh khí, tối thiểu muốn lấp nhập mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi không khỏi âm thầm cảm thán hóa thần tu sĩ quả nhiên ngang tàng. Thạch Hạo Nôn cùng ngươi đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền đem một khối thân phận ngọc bội đưa cho ngươi. Ngươi có chút kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là một khối đại biểu cho Lạc Hà Tông lão tổ ngọc bội. Thạch Hạo Nôn cười nói với ngươi, loại này ngọc bội trước mắt chỉ có 2 khối, phân biệt tại hắn cùng Trần Hưng Nôn trong tay. Từ nay về sau, ngươi chính là Lạc Hà Tông vị thứ 3 lão tổ, địa vị còn tại Lạc Hà Tông đương đại tông chủ Khương Đoạt Lộ phía trên. Lạc Hà Tông sau này tất cả ích lợi đều có ngươi một phần. Cái này bỗng nhiên nện trên đầu to lớn như bánh, để ngươi hạnh phúc có chút chóng đầu. Ngươi hết sức rõ ràng, Lạc Hà Tông loại này khủng bố đỉnh cấp đại phái kiếm lấy linh thạch năng lực là như thế nào kinh người. Ngay tại hưng phấn vào trong đó lợi ích cực kỳ lớn lúc, Thạch Hạo Nôn lại lấy ra một cái ngươi hoàn toàn không cách nào cự tuyệt khen thưởng. Hắn trực tiếp cho ngươi phân phối một chỗ cùng nơi này tương tự động phủ. Theo Thạch Hạo Nôn động phủ rời đi về sau, ngươi cả người đều có chút nhẹ nhàng. Bởi vì lần này ích lợi thật sự là quá lớn. Bất quá ngươi rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi minh bạch chính mình đạt được đây hết thảy chỉ là bởi vì ngươi có kiếm chém hóa thần cảnh giới mà thôi. Có thể ngươi cuối cùng còn không phải hóa thần. Muốn triệt để đem những thứ này nắm trong tay, ngươi cần muốn tiến giai hóa thần mới được. Mà muốn tiến giai hóa thần, đơn giản nhất dùng tốt biện pháp cũng là cùng cảnh giới tương tự tu sĩ chém giết. Sau đó ngươi lần nữa nghĩ đến Âm Ti Tông. Ngày thứ 18, ngươi một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, ngự kiếm rời đi Lạc Hà Tông. Lần này, mục tiêu của ngươi là Âm Ti Tông Bạch Nguyên Câu. Cái này trước đó một mực ngấp nghé ngươi thần hồn hóa thần tu sĩ, lúc này chính thích hợp dùng để cho ngươi mài kiếm. Ngươi tràn đầy phấn khởi thẳng hướng Âm Ti Tông địa giới, chuẩn bị tìm một cơ hội đem hắn dẫn ra. Ngươi liên tiếp bay mấy cái thành trì, lại kinh ngạc phát hiện nơi này đã không có Âm Ti Tông tu sĩ. Trong đó mấy chỗ quan trọng thành trì đã bị Lạc Hà Tông trưởng lão chiếm cứ. Ngươi một phen hỏi thăm về sau, mới có hơi kinh ngạc biết được nguyên do. Nguyên lai ngươi hôm đó kiếm chém hóa thần về sau, Âm Ti Tông liền bắt đầu cấp tốc co vào, nhường ra mạng lớn địa bàn. Mấy ngày trước thậm chí truyền ra tin tức, Âm Ti Tông một vị khác hóa thần mang theo trong môn mấy vị hạch tâm nguyên anh trưởng lão không biết tung tích. Còn lại Âm Ti Tông trưởng lão biết được việc này về sau, đã tan tác như chim ong. Cái này chạy trốn. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi một trận hoảng hốt. Hắn là thật không nghĩ tới, một mực bị hắn coi là cuộc đời địch thủ lớn nhất Âm Ti Tông, thế mà cứ như vậy chạy trốn. Tuy nhiên hắn biết, chờ Âm Ti Tông thi tổ phục sinh về sau, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng đối phương như vậy gọn gàng mà linh hoạt lưỡng bộ, như cũng để hắn hơi có chút mừng thầm. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến, chính mình ứng đối ra sao Âm Ti Tông mấy năm về sau ngóc đầu trở lại. Ngày thứ 25, ngươi ngự kiếm tại Âm Ti Tông trên địa bàn dò xét mấy ngày, rốt cục xác nhận Âm Ti Tông cao tầng thật rời đi. Ngươi có chút thất lạc lắc đầu, ngự kiếm bay trở về Lạc Hà Tông. Tháng thứ 2, Lý Trường Ca luyện lại phi kiếm, tràn đầy phấn khởi tới tìm ngươi luận bàn. Ngươi vốn cho rằng, cái này tất nhiên là một lần toàn thắng, liền gật đầu đáp ứng. Có thể sau khi giao thủ ngươi mới kinh ngạc phát hiện, Lý Trường Ca tuy nhiên căn cơ kém xa ngươi, nhưng kiếm quang lại dị thường sắc bén. Ngươi thế mà dùng rất nhiều tâm trí mới có thể bắt được. Ngươi không khỏi âm thầm cảm thán, nếu là không có ngươi, Lý Trường Ca vốn nên là phiến thiên địa này chói mắt nhất kiếm tiên. Năm thứ 2 3 tháng, ngươi tại linh khí nồng đậm động thiên bên trong khổ tu hơn 1 năm, rốt cục đem tu vi tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ cực hạn. Ngươi ẩn ẩn thấy được hóa thần bình cảnh. Một phen suy tư về sau, ngươi quyết định ra ngoài du lịch, đi tìm tà phái hóa thần lão tổ phiền phức. Năm thứ 3 tháng 5, ngươi tại ở ngoài ngàn dặm Huyết Ảnh Tông du lịch 1 năm, liên tiếp chém giết mấy vị nguyên anh tu sĩ. Tọa trấn Huyết Ảnh Tông hóa thần lão tổ rốt cục không thể chịu đựng được loại khiêu khích này, ra ngoài đến đây cùng ngươi chính diện chém giết. Cảnh giới của ngươi tuy nhiên so chém giết Bùi Hồng Liệt lúc tăng lên rất nhiều, nhưng Huyết Ảnh Tông hóa thần lão tổ cảnh giới cũng hoàn toàn không phải Bùi Hồng Liệt loại kia thứ phẩm hóa thần có thể so sánh. Một phen đánh nhau kịch liệt về sau, ngươi hơi rơi xuống hạ phòng, vết thương nhẹ thoát đi. Mà Huyết Ảnh Tông hóa thần lão tổ cũng là nguyên thần chấn động, không có truy kích. Năm thứ 3 tháng 10, ngươi đem trước trận chiến kia kinh nghiệm đều hấp thu, cảnh giới lại có tăng lên, ẩn ẩn đụng chạm đến hóa thần cánh cửa. Ngươi suy nghĩ sau một lúc, quyết định không lại ra ngoài, mà chính là bế quan tìm kiếm thời cơ đột phá. Năm thứ 4 tháng 8, ngươi bế quan gần 1 năm về sau, rốt cuộc tìm được nguyên anh hóa thần cơ hội, một lần hành động ngưng tụ nguyên thần. Ngươi liền chạm cựu trọng lôi kiếp, lấy không gì địch nổi tư thái, bước lên phiến thiên địa này đỉnh phong. năm thứ 6 3 tháng, ngay tại ngươi bế quan tu luyện lúc, Âm Thi Tông khôi phục lão ma rốt cục khôi phục cảnh giới ngóc đầu trở lại. Có điều hắn cái thứ nhất tìm tới không phải Lạc Hà Tông, mà chính là Tinh Vân Tông. Trong vòng một đêm, Tinh Vân Tông sơn môn bị công phá, tọa trấn trong đó hóa thần lão tổ bỏ mình. Ngươi biết được tin tức này về sau cơ hồ không do dự, liền ngự kiếm hướng về Tinh Vân Tông bay đi. Cùng ngày ngươi liền cùng thi tổ tại Tinh Vân Tông thi thể phía trên một phen đánh nhau kịch liệt. Ngươi liền chạm hắn hai cỗ hóa thần thây khô, lại cuối cùng bởi vì cảnh giới hơi kém, bị hắn lấy thi khí bức lui. Thi tổ một phen do dự, chung quy là không dám truy sát đến Lạc Hà Tông. Sau trận chiến này, Âm Thi Tông hành quân lặng lẽ, mà ngươi lại danh tiếng đại trấn. Năm thứ 8 tháng 5, bởi vì có ngươi trấn nhiếp, Âm Thi Tông một mực không có động tác khác, kiếm tu hai chữ này cũng theo đó truyền khắp thiên hạ. Ngắn ngủi này 2 năm ở giữa, liền có đại lượng thiên phú bất phàm tuổi trẻ tán tu mộ danh mà đến, muốn gia nhập Lạc Hà Tông. Kiếm tu càng là thành giữa các tu sĩ lớn nhất nói chuyện bình thường lên chủ đề. Đối với những thứ này mộ danh mà đến tu sĩ, ngươi lại cũng không để ý tới, ngươi chỉ muốn mau sớm đem cảnh giới tăng lên đến đỉnh phong. Thứ 16 năm tháng 9, Lý Trường Ca kiếm quang chấn kinh trăm dặm, liền chạm bắt trọng thiên kiếp, bước vào hóa thần chi cảnh. Hắn chỗ vượt qua thiên kiếp trọng số, so ngươi dự liệu nhiều nhị trọng, để ngươi hơi kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ. Tại hắn sau khi đột phá ngày thứ 2, mới xây lại hơn 10 năm Âm Thi Tông lần nữa toàn phái di chuyển, thối lui đến ngoài vạn dặm hoang dã chi địa. Chương 93, kiếm linh tàn niệm. Thứ 28 năm 3 tháng, ngươi tại một lần cùng Lý Trường Ca luận bàn về sau tâm có điều ngộ ra, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới hóa thần trung kỳ. Thứ 55 năm 1 tháng, cảnh giới của ngươi làm tiếp đột phá, đi tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này ngươi lần nữa cảm nhận được đến từ thiên địa áp chế. Ngươi cảm thấy là thời điểm chuẩn bị phi thăng sự tình. Bất quá trước khi phi thăng, ngươi còn có một việc muốn làm. Thứ 55 năm tháng 2, ngươi ngự kiếm vào dặm, đi tới Âm Thi Tông trên không. Một đêm này, một vệt ánh sáng sáng mấy trăm dặm kiếm quang chém phá Âm Thi Tông hộ sơn đại trận, đem khôi phục thi tổ chém giết tại chỗ. Ngươi ở chỗ này thu được đại lượng thiên tài địa bảo. Đem những thiên tài địa bảo này luyện chế thành đan dược về sau, ngươi mới hài lòng quay trở về Lạc Hà Tông, bắt đầu ấp ủ có thể phá vỡ thiên địa một kiếm. Thứ 113 năm, ngươi rốt cục đem trong lòng kiếm ý ấp ủ đến cực hạn, sau đó liền không chút do dự vùng ra trong lòng một kiếm. Xuyên qua đầy trời kiếp vân về sau, ngươi lần nữa đột phá thiên địa trói buộc, đi tới một mảnh xa lạ thiên địa. Ngươi xuất hiện, không ngoài sở liệu kinh động đến nơi đây yêu vương. Một cái khí tức thâm trầm đại yêu, đưa to lớn đầu lưỡi, tham lam hướng về ngươi lao đến. Bởi vì có được trước đó kinh nghiệm, ngươi sớm chuẩn bị đại lượng khôi phục nguyên thần đan dược. Thừa dịp vừa mới cái kia ngắn ngủi khe hở, ngươi cấp tốc phục dụng đan dược, khôi phục một chút nguyên thần uy năng. Ngươi biết rõ càng xa xôi thiên yêu càng khủng bố hơn, cho nên lần này, ngươi dự định trực diện cái này yêu vương. Ngươi kiếm quang như điện, thẳng tắp chém về phía cái kia yêu vương. Cái kia yêu vương bị ngươi chém huyết nhục văng tung tóe, liên tục kêu khóc. Nhưng lại tại ngươi chuẩn bị đem triệt để chém giết lúc, cái kia yêu vương bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đem phương viên trăm dặm thiên địa đều thôn phệ. Ngươi tuy nhiên kiệt lực chống lại, lại như cũng không có thể ngăn ở nó thôn phệ, tiến nhập một chỗ chết. Ngươi kiếm quang liên tục chém ra, ý đồ giết xuyên phiến thiên địa này. Nhưng nơi này kiên cố viễn siêu dự tính của ngươi. Ngươi ở chỗ này chống đỡ một tháng, đem phiến thiên địa này chém thủng trăm ngàn lỗ, lại cuối cùng không thể giết ra ngoài. Mắt thấy cầu sinh không đường, ngươi triệt để đốt tiêu nguyên thần của mình, chém ra cuộc đời thứ nhất hoa mỹ một kiếm. Đạo kiếm quang này rốt cục chém phá lồng giam, đem thanh một kiếm đưa ra ngoài. Thế mà ngươi lại cũng không còn cách nào nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này không ngoài dự liệu kết cục, hai mắt lại hơi hơi sáng lên. Tuy nhiên hắn lần này lại chết rồi, lại cùng nơi đó yêu vương đánh cho có qua có lại. Cái này mang ý nghĩa, chỗ đó cũng không phải là chỗ chết. Nếu như hắn cảnh giới lại cao một chút, thủ đoạn lại nhiều một ít, chưa hẳn không thể tại cái kia chỗ yêu giới tiếp tục tu hành. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi tại bản không có khả năng phi thăng chi giới chém phá thiên địa, được xưa nay chưa từng có sự tình. Làm tiên phong, kết cục của ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Hóa thần sơ kỳ tu vi. 3. Cùng ngươi cùng nhau chém phá thiên địa trói buộc kiếm linh tàn niệm. Lần này đánh giá cùng lần trước mô phỏng không khác nhau chút nào, nhưng khen thưởng lại thì kém rất nhiều. Hiển nhiên, hệ thống cho là hắn lần này chém phá thiên địa trói buộc độ khó khăn, muốn so với một lần trước không lớn lắm. Hứa Trường Hưng lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào lần này khen thưởng phía trên. Hắn thứ liếc thấy hướng về phía hóa thần sơ kỳ tu vi, về sau lại cấp tốc lướt qua. Hiện tại hắn cũng không có nguy cơ sinh tử, đối với tu vi cảnh giới nhu cầu cũng không đội vã. Hắn hiện tại cần thiết là loại kia có thể vượt giai chiến đấu thủ đoạn. Hắn tuần tự tại mô phỏng bên trong phi thăng 2 lần, mỗi lần cảnh giới đều là hóa thần hậu kỳ, lại 2 lần bỏ mình. Nói cách khác, hắn tối thiểu đến có vượt cấp mà chiến thủ đoạn, mới có thể tại thượng giới sinh tồn. Muốn tiếp tục vượt cấp mà chiến, hoặc là đem phi kiếm nghiên cứu đến cực hạn, hoặc là phải có đủ nhiều lại đủ mạnh hoành ngoại vật. Một thanh sắc bén phi kiếm, đối Hứa Trường Hưng tới nói thì cực kỳ trọng yếu. Cái thứ ba lựa chọn bên trong kiếm linh tăng nghiệm, lộ ra lại chính là dùng để cường hóa thanh một kiếm. Lúc trước mô phỏng bên trong, cái này khen thưởng cũng từng nhiều lần xuất hiện. Bất quá cái kia mấy lần mỗi lần có so cái này lựa chọn tốt hơn khen thưởng, cho nên Hứa Trường Hưng mới một mực không có lựa chọn kiếm linh tăng nghiệm. Bây giờ hắn ngoại trừ trước hai cái lựa chọn giá trị bên ngoài, thì chỉ có cái này khen thưởng có thể chọn. Hứa Trường Hưng cơ hồ không sao cả do dự thì lựa chọn kiếm linh tăng nghiệm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thanh một kiếm hoàn phía trên bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Ngay sau đó, một cỗ sông thẳng tới chân trời sắc bén khí tức, theo thanh một kiếm trong thân kiếm khuyết tán đi ra. Cỗ khí tức này những nơi đi qua, trước hết chịu ảnh hưởng chính là Hứa Trường Hưng. Hứa Trường Hưng chỉ cảm thấy mình một thân kiếm ý đều bị mang bắt đầu chuyển động. Hắn quanh người cảnh sắc tuy nhiên không có thay đổi chút nào, nhưng hắn lại dường như đặt mình vào đến một chỗ viễn cổ chiến trường đồng dạng, không hiểu muốn chém hết thảy trước mắt. May ra hắn bây giờ đã không phải tên ố, cũng không có để hắn vừa kết đan lúc một màn kia tái diễn. Hứa Trường Hưng rất nhanh liền đè xuống trong lòng kiếm ý, cũng lấy một loại đối lập bình hòa tâm tính, cảm ngộ lên theo thanh mục kiếm bên trong tản ra kiếm ý. Ông. Thanh mục kiếm tựa hồ cảm nhận được Hứa Trường Hưng linh thức, thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một tiếng long long. Không biết có phải hay không bởi vì nhận ra Hứa Trường Hưng nguyên nhân, thanh mục kiếm cũng không có bài xích Hứa Trường Hưng linh thức, ngược lại mượn cái này long long, cấp tốc cùng Hứa Trường Hưng linh thức hoàn thành dung hợp. Trải qua mấy năm này ma sát, Hứa Trường Hưng đối thanh mục kiếm đã dị thường quen thuộc, hắn kết kiếm quyết thậm chí so cầm đũa còn muốn thuần thục. Bất quá kiếm vẫn như cũng là kiếm, hắn vẫn như cũng là hắn. Cho dù là hắn lấy thân hợp kiếm lúc, cũng chỉ là đem kiếm quang cùng kiếm y dung hợp mà thôi, hắn cùng thanh mục kiếm vẫn như cũng là độc lập tồn tại. Nhưng lại tại cái kia âm thanh long long sau đó, Hứa Trường Hưng lại đột nhiên cảm giác được chính mình tựa như nhiều một cái bộ phận. Cái này bộ phận chính là thanh mục kiếm. Hắn tâm niệm nhất động, thanh mục kiếm kiếm hoàn tựa như hồ điệp vây quanh hắn luyện chuyển nhảy múa. Hứa Trường Hưng có thể rõ ràng cảm giác được, thanh mục kiếm bên trong nhiều một cô linh tính. Cỗ này linh tính độc lập với hắn tồn tại, có thể lại cùng hắn nước sữa hòa nhau. Liên tựa như hắn trong đại não thần kinh nguyên lan tràn ra ngoài, tại trái phải não bên ngoài, vừa dài ra một cái cỡ nhỏ phân não đồng dạng. Ngoại trừ đối thanh mục kiếm trưởng không càng thêm nhẹ nhõm bên ngoài, hắn còn tại thanh mục kiếm bên trong cảm nhận được một cỗ đặc biệt ý cảnh. Cỗ này ý cảnh bên trong cũng không có chi nhớ hình ảnh, chỉ là vô số lần cùng cường địch chém giết sau đó lắng đọng. Hứa Trường Hưng chỉ là thoáng cảm ngộ một lát, liền phát hiện tự thân kiếm ý ngưng luyện một chút, liền tựa như có người đem tự thân trí nhớ xóa đi, cũng đem thuần túy cảnh giới truyền công cho hắn đồng dạng. Ông. Thanh mục kiếm một tiếng kêu khẽ, đánh gãy Hứa Trường Hưng cảm ngộ. Hứa Trường Hưng hơi sững sờ, ngay sau đó thì ý thức được là mình quá gấp. Hắn trước đó chỉ là tại kim đan cảnh lúc một lần nữa thối luyện qua một lần thanh mục kiếm, để nó miễn cưỡng đạt đến có thể so với nguyên anh pháp khí phẩm chất. Thế mà loại này phẩm chất phi kiếm muốn gánh chịu kiếm chém thiên lôi tiên thần kiếm linh tàn niệm, vẫn như cũng là quá mức miễn cưỡng. Hiện tại chỉ là duy trì ở kiếm linh tàn niệm không rời, thanh mục kiếm chất liệu liền đã gần như đến cực hạn. Nếu như muốn cung cấp Hứa Trường Hưng cảm ngộ, cái kia thanh mục kiếm tất nhiên không chịu nổi. Mà quá tại đại giới, Hứa Trường Hưng không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là dị thường thảm liệt. Bất quá đây đối với Hứa Trường Hưng tới nói lại cũng không là cái vấn đề lớn gì. Đã thanh mục kiếm tự thân phẩm chất không đủ, vậy hắn liền đem thanh mục kiếm một lần nữa thối luyện một phen tốt. Dù sao trong tay của hắn có đầy đủ tài liệu. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về Xí Hỏa Phong bay ra ngoài. Chương 94, đốn nộ, Nguyên Anh bốc lên. Bởi vì có được lần trước thối luyện thanh mục kiếm kinh nghiệm, Hứa Trường Hưng lần này quen thuộc rất nhiều. Rất nhanh hắn liền dùng còn lại công hơn thuê nửa tháng Thiên Giai Địa Hỏa Lô. Lần này hắn không có dùng người chỉ dẫn, trực tiếp bay đến Thiên Giai Địa Hỏa Lô bên ngoài. Tại chữ vật giới chỉ bên trong một phen tìm kiếm về sau, hắn liền đem tế luyện thanh mục kiếm cần thiết tài liệu đều tìm được. Ông. Thanh mục kiếm tựa hồ ý thức được muốn phát sinh cái gì, phát ra một tiếng to rõ kiếm minh. Hứa Trường Hưng bấm tay tại thanh mục kiếm trên thân kiếm bắn ra, thanh này thông linh phi kiếm liền chủ động bay vào địa hỏa lô bên trong. Ngay sau đó hắn liền đem vừa mới tìm ra tài liệu, từng cái đầu nhập vào địa hỏa lô bên trong. Thanh mục kiếm thì tựa như một cái linh ngư đồng dạng, tại địa hỏa trong lò xuyên tới xuyên lui, cũng đem đầu nhập trong đó tài liệu tinh hoa đều hấp thu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Trường Hưng một bên không chế hướng địa hỏa lô bên trong đầu nhập tài liệu tiết tấu, một bên thừa cơ quen thuộc lấy chính mình bỗng nhiên thêm ra cái này bộ phận. Không biết có phải hay không bởi vì thanh mục kiếm kiếm linh phẩm chất tăng lên nguyên nhân, lần này thối luyện thanh mục kiếm tiêu hao tài liệu so với hắn tại mô phỏng bên trong thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 6 ngày, hắn lấy ra tài liệu liền bị thanh mục kiếm đều hấp thu. Thế mà thanh phi kiếm này lại như cũ không có ăn no, tại địa hỏa trong lò như cũ đang không ngừng run run, tựa hồ tại quản phương mục đòi hỏi càng nhiều thiên tài địa bảo. Hứa Trường Hưng chỉ phải tiếp tục tại chữ vật giới chỉ bên trong lục lọi lên. May ra hắn thu hoạch lần này rất nhiều, cho dù chia lợi nhuận cho Lý Trường Ca một bộ phận, cũng có đại lượng tài liệu còn thừa. Lại là 3 ngày đi qua, làm Hứa Trường Hưng đem đại bộ phận tinh phẩm bảo tài đều đầu nhập địa hỏa lô về sau, thanh mục kiếm mới rốt cục ăn no rồi. Nó một lần nữa hóa thành một viên kiếm bay ra địa hỏa lô, vây quanh Hứa Trường Hưng không ngừng bay múa, phản phất tại nũng nịu đồng dạng. Đối với thanh mục kiếm biến hóa, Hứa Trường Hưng có chút hài lòng. Trung luyện sau đó thanh mục kiếm vô luận là sắc bén vẫn là linh tính đều tăng lên rất nhiều. Nếu như hắn lại dùng thanh phi kiếm này chém về phía Bùi Hồng Liệt, cho dù không có Lý Trường Ca theo bên cạnh bấy nhiêu, Bùi Hồng Liệt hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng quan trọng hơn là, theo thanh này phẩm chất tăng lên, đã có thể chèo chống Hứa Trường Hưng tiếp tục cảm ngộ. Ngay tại Hứa Trường Hưng mừng rỡ cảm thụ được thanh mục kiếm biến hóa lúc, một cái đạo đồng đống nhiên chạy chậm đến đi tới địa hỏa lô bên ngoài. Tiểu đạo đồng đối với Hứa Trường Hưng thi cái lễ, cung kính nói: "Chúc mừng sư huynh luyện kiếm có thành tựu." Nghe được cái này thanh âm, Hứa Trường Hưng mới chợt nhớ tới, chính mình sẽ phải trở thành Lạc Hà tông nhân vật số 3. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên nói: "Thế nhưng là sư thúc tổ muốn gặp ta." Tiểu đạo đồng trọng trọng gật đầu nói: "Lão gia nhà ta muốn mời sư huynh tụ họp một chút, không biết sư huynh có thể hay không nhín thời giờ gặp một lần lão gia." Hôm nay sắc trời còn sớm, Hứa Trường Hưng liền gật đầu nói: "Còn mời đồng tử dẫn đường." Tiểu đạo đồng đối với Hứa Trường Hưng nét miệng cười một tiếng, về sau liền lấy ra một kiện phi hành pháp khí, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Một lát sau, hắn liền dẫn Hứa Trường Hưng đi tới Thạch Hạo Nôn độc phủ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy vị này hóa thần lão tổ, Hứa Trường Hưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn tán phát nguyên thần khí tức. Bất quá loại khí tức này đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn áp bách. Hắn thậm chí đều không cần tận lực ngưng tụ kiếm ý, liền có thể đem cỗ này trong lúc vô tình tản ra nguyên thần áp bách đều thiếu mất. Thạch Hạo Nôn đánh giá Hứa Trường Hưng một lát, cười nói: "Trước đó ta nghe nói ngươi vượt cấp chém giết Bùi Hồng Liệt, ta còn có chút không tin. Hôm nay gặp mặt, ta mới rốt cuộc hiểu rõ truyền ngôn không giả. Ngươi cái này một thân kiếm ý, để cho ta bộ xương già này đều có chút không chịu nổi." Hứa Trường Hưng vội vàng nói: "Sư thúc tổ nói đùa, Bùi Hồng Liệt tại Hóa Thần lão tổ bên trong chỉ có thể là hạng chót tồn tại. sư thúc tổ lại là thanh danh hiển hách. Lấy ta cảnh giới bây giờ, hơn phân nửa như cũng không phải lão tổ đối thủ. Thạch Hạo luôn không nghĩ tới Hứa Trường Hưng như thế trực tiếp, nhịn không được cười lên nói: "Ngươi cái này phương thức nói chuyện, ngược lại là như ngươi kiếm trong tay đồng dạng sắc bén. Bất quá cũng chỉ có như vậy, mới có thể kiếm chém hóa thần." Hắn nói đến đây, đương nhiên có chút hăng hái nói: "Ngươi nhưng muốn đoán một cái, ta hôm nay mời ngươi tới là vì chuyện gì?" "Cái này hẳn là không cần đoán đi, ta sớm liền thấy." Hứa Trường Hưng nghĩ, nói thẳng: "Nếu như đoán không sai, sư thúc tổ hẳn là định cho ta hóa thần lao tổ đặc hữu thân phận ngọc bội. Ân, nói không chừng còn cần phải có một chỗ đặc vụ." "Ngậy." Thạch Hạo luôn biểu lộ hơi hơi ngẩn ngơ nói: "Ngươi đoán được ngược lại là chuẩn. Muốn không phải ta không có đối với người ngoài nói qua sự kiện này, nói không chừng đều tưởng rằng ngươi sớm nghe được phong thanh." Bị đoán trúng ý đồ, Thạch Hạo luôn có chút không thú vị đem sớm đã chuẩn bị xong ngọc bội cùng mở ra động phủ chìa khóa đưa đến Hứa Trường Hưng trước mặt. Về sau hắn lại đơn giản cùng Hứa Trường Hưng giảng một chút hóa thần lão tổ đãi ngộ cùng có khả năng phân phối đến tư nguyên. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng đã sớm biết được những thứ này, nhưng khi hắn nghe được ích lợi cụ thể con số lúc, vẫn như cũng là một trận mừng rỡ. Lấy Lạc Hà Tông bây giờ quy mô, hàng năm ích lợi đại khái tại 500 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu, trong đó 300 vạn hạ phẩm linh thạch muốn xuất ra để duy trì Lạc Hà Tông vận chuyển. Cái này một bộ phận tất cả đều giao cho Khương Đoạt Lộ phân phối, mà mặt khác 200 vạn hạ phẩm linh thạch tích lợi thì là từ trong môn hai vị hóa thần lao tổ chia đều. Cái này mang ý nghĩa, hóa thần lao tổ cho dù không hề làm gì, hàng năm đều có 100 vạn hạ phẩm linh thạch tích lợi. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng gia nhập sau khi đi vào, mỗi người phân phối đến linh thạch sẽ rút lại rất nhiều, nhưng cái này cũng vẫn như cũng là một cái tương đương khả quan con số. Mà lại Hứa Trường Hưng còn biết được, Lạc Hà Tông đã bắt đầu tiếp quản lên Âm Thi Tông nhường ra địa bàn. Chỉ cần có thể đem những địa bàn này ổn định, Lạc Hà Tông ích lợi tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như hiệu quả và lợi ích tốt, hắn nói không chừng như cũ có thể cầm tới hàng 500 vạn hạ phẩm linh thạch tích lợi. Chắc không được hóa thần lão tổ đều như thế ngang tàng. Hứa Trường Hưng nhìn lấy chung quanh cái kia nồng nặc cơ hồ vụ hóa linh khí, nhịn không được âm thầm cảm thán một câu. Hai người lại trao đổi một lát sau, Hứa Trường Hưng mới mang theo thu hoạch lần này đi tới chính mình chỗ này động phủ. Chỗ này động phủ mặc dù không cách nào cùng Thạch Hạo Nôn kinh doanh nhiều năm động phủ so sánh, nhưng nồng độ linh khí cũng viễn siêu ngoại giới. Trong đó còn có vài mẫu linh điền. Đó có thể thấy được, những linh điền này trước đó một mực có người quản lý, bên trong các chủng linh thực mọc đều coi như không tệ. Chỉ là những thứ này linh thực năm đều không cao, cao nhất một gốc cũng bất quá trăm năm. Loại này phẩm chất linh thảo cầm đi cho nguyên anh tu sĩ luyện đan ngược lại là đủ rồi, nhưng đối với hóa thần lão tổ tới nói lại còn kém rất nhiều, chỉ có thể dùng để thưởng thức. Hứa Trường Hưng xuyên việt qua đến nhiều năm như vậy, rốt cục lần thứ nhất nắm giữ độc thuộc tại động phủ của mình. Cái này khiến hắn đột nhiên có một loại sự nghiệp có thành tựu, tại trung tâm thành phố xa hoa nhất khu vực mua một chỗ trang viên cảm giác. Cái này tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng tu vi của hắn, lại làm cho hắn dị thường sảng khoái. Hắn thậm chí cảm giác đến tâm cảnh của mình đều ẩn ẩn có tăng lên. Hứa Trường Hưng dứt khoát ngồi xếp bằng, ngay ở chỗ này tu luyện. Ông Thanh Mục kiếm tựa hồ cảm nhận được Hứa Trường Hưng ý đồ, chủ động bay đến trước người, đem trong thân kiếm đã đối với Hứa Trường Hưng hoàn toàn rộng mở. Từng đợt huyền diệu khó giải thích thể nghiệm, để Hứa Trường Hưng trong nháy mắt tiến nhập một chủng loại giống như đốn ngộ trạng thái. Linh khí bốn phía điên cuồng hướng về hắn quanh người hội tụ. Điểm điểm tinh mang thế mà xuyên thấu bốn phía cấm chế, tràn vào trong động phủ. Thời gian thì như vậy chậm rãi trôi qua. Làm Hứa Trường Hưng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình sảng khoái tinh thần, Nguyên Anh nhận ẩn có bước lên chi ý. Đây là Nguyên Anh tu luyện đến đỉnh phong, sắp hóa thần dấu hiệu. Chương 95, hóa thần. Nguyên Anh đỉnh phong. Lập tức liền muốn hóa thần rồi. Hứa Trường Hưng bấm ngón tay tính toán, phát hiện cách mình tiến vào động phủ thời điểm đã qua hơn 3 tháng. Hắn lần này thế mà trọn vẹn đốn ngộ hơn 3 tháng, cảnh giới đi thẳng tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần cánh cửa. Cái này cái tu luyện tốc độ so mô phỏng bên trong có thể là nhanh hơn không ít. Kỳ thật hắn ban đầu vốn có thể theo mô phỏng khen thưởng bên trong tuyển chọn hóa thần cảnh tu vi. Bất quá Nguyên Anh hóa thần cái này trình tự, hắn vẫn là muốn chính mình thể nghiệm một chút. Đến như vậy cảnh giới, hắn hết sức rõ ràng có chút cảm ngộ là mô phỏng khen thưởng không cách nào thay thế, trong đó liền bao gồm cái kia cựu trọng thiên kiếp. Hứa Trường Hưng nổi lên một lát, liền trực tiếp bay ra độc phủ. Ngay tại hắn chậm rãi lên không thời điểm, hắn Nguyên Anh cũng theo đó theo trong đan điền dâng lên. Ầm ầm. Ngay tại hắn Nguyên Anh thăng nhập thức hải trong tích tắc, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Kịch liệt quần quần lôi vân bắt đầu phi tốc hội tụ. Một cỗ độc thuộc về thiên kiếp uy áp chậm rãi tản ra. Đối với thiên kiếp, Hứa Trường Hưng đã có chút quen thuộc. Hắn ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm liền vượt qua tứ trọng lôi kiếp, cũng nhờ vào đó rèn luyện để hắn được lợi đến bây giờ lôi anh. Hôm nay thiên kiếp lần nữa buông xuống, Hứa Trường Hưng trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Lạc Hà Tông chỗ sâu khác trong một động phủ, chính nhắm mắt điều tức Thạch Hạo luôn đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn một mặt bất khả tư nghị nói, thế mà nhanh như vậy liền muốn Nguyên Anh hóa thần rồi. Thạch Hạo luôn tuy nhiên cho Hứa Trường Hưng hóa thần trưởng lão đãi ngộ, có thể cái kia chỉ là bởi vì chiến lực của hắn mà thôi. Trên thực tế, Thạch Hạo luôn cũng không có cảm thấy Hứa Trường Hưng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá hóa thần. Hắn tại lúc còn trẻ, cũng từng được vinh dự mấy trăm năm vừa gặp đỉnh cấp thiên tài. Có thể cho dù là rất nhiều khen ngợi ra thân Thạch Hạo luôn, cũng tại Nguyên Anh hậu kỳ vững chắc trăm năm mới bắt lấy một lần tình cờ cảm ngộ nhất phi trùng thiên. Hứa Trường Hưng theo trúc cơ kỳ tu luyện đến bây giờ mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Cho dù hắn thật là chuyển thế hóa thần kiếm tu, nội tình cũng cần phải tiêu hao đến 7-8 phần. Thạch Hạo luôn vạn vạn không nghĩ đến, cái này mới vừa vặn qua mấy tháng, Hứa Trường Hưng thế mà hóa thần. Hắn có chút xuất thần nói, hắn chuyển thế trước đó, đến cùng là vị nào đặc sắc tuyệt diễm tiền bối, thế mà có thể nhanh như vậy quay về đạp vào hóa thần chi cảnh. Một mực canh giữ ở bên cạnh hắn tiểu đạo đồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lao ra thất thố như vậy, nhịn không được hỏi. Lao ra, vị kia chuyển thế hóa thần kiếm tu lại đột phá. Thạch Hạo luôn khẽ gật đầu một cái nói, đúng vậy a, thật sự là quá nhanh. chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm liền quay về hóa thần chi cảnh. Hứa Trường Hưng chuyển thế trước đó căn cơ tất nhiên dị thường thâm hậu, cho dù là ta cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Tiểu đạo đồng hoàn toàn không nghĩ tới, bị hắn coi là thiên hạ đệ nhất cao thủ lão già, thế mà lại nói ra như thế một phen tới. Hắn có chút không phục nói, có lẽ có sư huynh chỉ là tiêu hao kiếp trước nội tình đây. Đi được nhanh không nhất định đi được tốt. Lúc trước lão già độ kiếp thời điểm, Lôi Vân thế nhưng là giả thiên tế nhật, gần phân nửa Lạc Hà Tông đều không nhìn thấy mặt trời. Thạch Hạo luôn quét tiểu đạo đồng liếc một chút, nói: "Nếu như ta không có cảm ứng sai, Hứa Trường Hưng hóa thần kiếp vân đã bao trùm toàn bộ Lạc Hà Tông, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán." Tiểu đạo đồng biểu lộ nhất thời ngẩn ngơ. Hắn há to miệng nói: "Cái này sao có thể? Chúng ta Lạc Hà Tông thế nhưng là chiếm diện tích trăm vạn mẫu, đem chúng ta Lạc Hà Tông toàn bộ bao phủ Lôi Vân, cái kia đến bao lớn a?" Thạch Hạo luôn thần sắc có chút hoảng hốt nói: "Nếu như sai không có đoán sai, hắn mảnh này kiếp vân cần phải bao phủ phương viên mấy trăm dặm." Hắn muốn độ, chỉ sợ là cửu trọng lôi kiếp. Tiểu đạo đồng nghe được cửu trọng lôi kiếp bốn chữ này, miệng nhất thời trương đến lớn hơn. Hắn đi theo Thạch Hạo luôn bên cạnh tu luyện nhiều năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đối với trong truyền thuyết cửu trọng lôi kiếp, hắn cũng có hiểu biết. Nghe nói từ xưa đến nay, cũng chỉ có mấy người đã từng tao ngộ qua cửu trọng lôi kiếp, lại chưa từng có một người còn sống vượt qua. Cho nên cửu trọng lôi kiếp lại gọi thần tiên kiếp, ý là thần tiên khó khăn. Tiểu đạo đồng nằm mơ đều không nghĩ tới, mình sẽ ở lúc còn sống nhìn đến cửu trọng lôi kiếp. Giờ khắc này hắn thậm chí quên chấn kinh, mà chính là muốn bay ra động phủ nhìn một chút cái kia truyền thuyết bên trong cựu trọng lôi kiếp đến cùng là dạng gì. Không đợi tiểu đạo đồng đem trong lòng hy vọng nói ra, Thạch Hạo luôn thì biểu lộ phức tạp nói: "Đi thôi, đi với ta bên ngoài động phủ nhìn một chút. Quan sát người vượt qua cựu trọng lôi kiếp cũng là một trận hiếm thấy cơ duyên." "Hả? Nha?" Tiểu đạo đồng hưng phấn lên tiếng, ngay sau đó thì có chút hiếu kỳ nói: "Lão gia, ngài cảm thấy Hứa sư huynh có thể vượt qua cái này thần tiên kiếp?" Thạch Hạo luôn lắc đầu nói: "Không rõ ràng. Nếu như là những người khác đối mặt loại này lôi kiếp, tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Cho dù là truyền ngôn thiên phú vượt qua ta Lý Trường Ca, cũng hơn nửa không độ được kiếp này. Duy chỉ có Hứa Trường Hưng ta khó có thể ước đoán. Hắn vô luận là căn cơ vẫn là tiến cảnh, đều để cho ta hoàn toàn nhìn không thấu. Thật không biết hắn chuyển thế trước đó là bực nào hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mấy phút trước, Phi Lưu Phong phía trên, Lưu Trần Vũ chính là một mặt sinh không thể yêu nhìn qua đỉnh đầu mây trắng. Ngược lại không phải là hắn không muốn tu luyện, mà chính là hắn sắt vách đỉnh núi thỉnh thoảng thì có một cỗ sắc bén kiếm ý truyền ra, đem hắn dọa đến đột nhiên hét lên. Ngay tại 2 tháng trước, một lần nữa rèn luyện Trạm Thần Kiếm, Lý Trường Ca muốn đi tìm Hứa Trường Hưng luận bàn, lại phát hiện hắn không ở nhà, sau đó liền đến Phi Lưu Phong phía trên ở tạm. Lưu Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều liền đem Lý Trường Ca thu lưu lại. Kết quả chính là hắn trọn vẹn bị Lý Trường Ca thỉnh thoảng tràn lan ra kiếm ý hành hạ hơn 2 tháng. Sớm biết thì không lưu cái này hỗn đản ở trên núi, thời gian này cái gì thời điểm là cái đầu a. Ngay tại Lưu Trần Vũ suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn cách nhà trốn đi một đoạn thời gian thời điểm, trên không đông nhiên phong vân biến ảo. Nguyên bản bình tĩnh treo ở trên không mây trắng, cơ hồ trong phút chốc liền bị một cơn bão táp nhuộm thành màu tím đen, cũng theo phong bạo cùng một chỗ hướng về Lạc Hà Tông chỗ sâu hội tụ. Có người độ kiếp. Lưu Trần Vũ trong đầu vô ý thức lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó hắn thì đem ý nghĩ này cùng Hứa Trường Hưng cái tên này liên hệ ở cùng nhau. Lần này lôi kiếp sẽ không lại là Lao Tam làm ra a? Nhưng hắn không phải mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh à? Đây cũng là muốn độ cái gì kiếp? Ngay tại hắn hơi hơi ngây người thời điểm, sát vách đỉnh núi chợt bộc phát ra một cỗ để lòng hắn rung động kiếm ý. Đó là Lý Trường Ca kiếm ý. Bất quá cùng trước đó cái kia mấy lần khác biệt chính là, lần này kiếm ý rõ ràng có chút tán loạn, tựa hồ là Lý Trường Ca nhận lấy cái gì kích thích, dẫn đến một thân kiếm ý bạo động. Lưu Trần Vũ trong nháy mắt ý thức được, chính mình khả năng đoán đúng rồi. Trên bầu trời Lôi Vân tuyệt đối là Hứa Trường Hưng làm ra. Hắn đối với Lý Trường Ca 10 phần hiểu rõ, biết ngoại trừ là Hứa Trường Hưng độ kiếp bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng có người để Lý Trường Ca thất thố như vậy. Thật chẳng lẽ chính là Lão Tam? Nhưng hắn đột phá đến Nguyên Anh mới 1 năm a, hắn rốt cuộc muốn độ cái gì kiếp? Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy thì hóa thần rồi? Lưu Trần Vũ nghĩ tới đây, biểu lộ đống nhiên hơi hơi ngẩn ngơ nói: "Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật muốn hóa thần rồi? Nói như vậy ta lập tức thì muốn trở thành hóa thần lão tổ sư phụ." Lưu Trần Vũ nói nhỏ một tiếng về sau, đống nhiên một mặt phấn khởi nhìn phía đỉnh đầu Lôi Vân. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị cái kia mạnh mẽ thiên kiếp khí tức ép tới run lên trong lòng. Lúc này hắn mới có hơi hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà không nhìn thấy Lôi Vân biên giới. Chương 96, thần tiên kiếp uy lực. Lôi Vân chính giữa, đạo đạo điện mang tại trong Lôi Vân cuộn cuộn, tất cả đều chỉ hướng phía dưới bóng người. Lúc này, Hứa Trường Hưng đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến cực hạn, tiên tinh chờ đợi phía trên Lôi Vân ấp ủ. Cái này lựa tiên kiếp ấp ủ thời gian, so với hắn dự tính muốn dài rất nhiều. Lại là đi qua một hồi lâu chờ đợi về sau, trên bầu trời Lôi Vân mới rốt cục ấp ủ đến cực hạn. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục gầm thét hướng về Hứa Trường Hưng đập xuống. Phía dưới Hứa Trường Hưng lại như cũ sừng sững bất động, chỉ là đem vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần thả ra, nên đón đạo thứ nhất thiên lôi. Một lát sau, lôi quang tán đi. Hứa Trường Hưng nguyên thần hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là chung quanh lưu lại đạo đạo điện mang, nhắc nhở lấy nơi xa vị kia người vây quanh, hắn đã vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Xa xa Thạch Hạo luôn nhìn lấy tình cảnh này, khóe mắt không khỏi hung hăng nhảy vài cái. Cho dù ngăn cách hơn 10 dặm, hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia đạo thiên kiếp uy lực. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất uy lực thì có thể so với hắn lúc độ kiếp đạo thứ 3. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước vượt qua đạo thiên kiếp thứ 3 lúc, khí tức đã có chút lộn xộn. Có thể Hứa Trường Hưng lại ngay cả phi kiếm đều không thả ra, chỉ bằng nguyên thần thì sinh sinh tiếp nhận đạo thứ nhất lôi kiếp. Hắn quả thực là cái yêu quái. Thế mà liền khủng bố như thế lôi kiếp cũng dám nghịch kháng. Bất quá cửu trọng lôi kiếp quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng khủng bố. Cho dù là hắn cái này chuyển thế hóa thần, hẳn là cũng muốn ngưng thần ứng đối đạo thứ 2 lôi kiếp a. Thạch Hạo Ngôn yên lặng phân tích một lát sau, mới chợt phát hiện Hứa Trường Hưng khí tức không có biến hóa chút nào. Hắn nhất thời hơi sững sờ nói, hắn làm sao còn không đem nguyên thần thu hồi, chẳng lẽ hắn còn muốn dùng nguyên thần ngạnh kháng đệ nhị trọng lôi kiếp? Hắn phản ứng đầu tiên thì là không thể nào. Đạo thứ nhất lôi kiếp thì cũng thôi đi, uy lực cũng không tính quá mạnh, nhưng mà phía sau mấy tầng lôi kiếp một trọng so một trọng mạnh mẽ. Cho dù là hắn hôm nay cũng không dám như thế vô lễ. Nhưng rất nhanh, hắn thì ý thức được chính mình bằng sai. Bởi vì thẳng đến đạo thứ hai trời lôi rơi xuống, Hứa Trường Hưng như cũ sừng sững bất động. Hắn thế mà thật dùng nguyên thần chống đỡ được nhị trọng thiên kiếp. Một lát sau, đạo thứ hai thiên lôi lôi quang tán đi, Thạch Hạo Ngôn đã sững sờ không nói gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Trường Hưng thế mà thật dùng nguyên thần ngạnh kháng hai đạo thiên kiếp. Càng làm cho Thạch Hạo Ngôn kinh ngạc là, Hứa Trường Hưng tựa hồ như cũng không có thu hồi nguyên thần dự định, hắn thế mà còn muốn dùng nguyên thần ngạnh kháng đệ tam trọng lôi kiếp. Phải biết, Hứa Trường Hưng ngay tại độ thế nhưng là thần tiên trong truyền thuyết kiếp. Theo trong lôi vân tản ra uy áp đến xem, thần tiên kiếp đệ tam trọng lôi kiếp đã có thể so với Thạch Hạo Ngôn độ lục trọng trong lôi kiếp sau cùng nhất trọng, thậm chí còn hơn. Thạch Hạo Ngôn rõ ràng nhớ đến, chính mình năm đó vượt qua đệ lục trọng lôi kiếp lúc, cả người tựa như theo quỷ môn quan bên trong đi một lượt đồng dạng. Có thể đối mặt đồng dạng uy lực lôi kiếp, Hứa Trường Hưng lại muốn dùng nguyên thần chọi cứng. Giờ phút này, Thạch Hạo Nôn đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Tốt tại thiên kiếp hạ Hứa Trường Hưng không có tiếp tục đâm kích hắn, đang dùng nguyên thần ngạnh kháng tam trọng thiên kiếp về sau, hắn rốt cục đem nguyên thần thu nhập thể nội, đem hắn thanh một kiếm phóng ra. Thế mà thanh thần kiếm này vừa ra, nhưng lại để Thạch Hạo Nôn một trận hoảng hốt, bởi vì hắn chợt phát hiện, thanh thần kiếm này vô luận là linh tính vẫn là sắc bén trình độ, đều vượt xa khỏi dự tính của hắn. Phía sau thứ tư, thứ năm, đạo thiên kiếp thứ sáu đều bị thanh thần kiếm này nhẹ nhõm chém phá. Như thế phi kiếm, quả thực so một số nguyên anh kiếm tu thai nghén cả đời phi kiếm đều thần dị. Chẳng lẽ Hứa Trường Hưng không phải một mình chuyển thế, mà chính là mang theo phi kiếm của hắn cùng một chỗ chuyển thế? Thạch Hạo Ngôn trong đầu đống nhiên toát ra loại này hoang đường suy nghĩ. Có thể ngoại trừ loại này hoang đường suy đoán bên ngoài, hắn căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Hứa Trường Hưng là làm sao nắm giữ loại phi kiếm này? Dù sao Hứa Trường Hưng tính toán đâu ra đấy, tu luyện đến bây giờ cũng bất quá là 3 năm. Ngắn ngủi này trong 3 năm, hắn thế mà thì dựng dục ra như vậy thần kiếm. Ngay tại Thạch Hạo Ngôn có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, đạo thứ 7 thiên lôi rốt cục rơi xuống. Đạo thiên kiếp thứ 7 uy lực cơ hồ so trước 6 lượt thiên kiếp uy lực cùng nhau đều mạnh, cho dù Thạch Hạo Ngôn đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Bất quá Hứa Trường Hưng như cũ khiêng xuống dưới, chỉ là khí tức biến đến có chút lộn xộn mà thôi. Tình cảnh này, rốt cục để Thạch Hạo Ngôn thoáng thở dài một hơi. Nguyên lai hắn cũng là có cực hạn. Một hơi chọc khí theo ngực miệng phun ra về sau, Thạch Hạo Ngôn mới bỗng nhiên ý thức được, tâm cảnh của mình đã có chút loạn. Cái này chủ nếu là bởi vì Hứa Trường Hưng thật sự là quá mức mỹ tiên. Hứa Trường Hưng vừa mới đột phá hóa thần, thậm chí còn không có độ xong lôi kiếp, chỗ cho thấy thực lực liền đã không kém gì Thạch Hạo Nôn cái này nhiều năm hóa thần. Phải biết, Thạch Hạo Nôn tại hóa thần cảnh mài nhiều năm, bây giờ cảnh giới chính là hóa thần trung kỳ, khoảng cách hóa thần hậu kỳ cũng đã không xa. Nhưng hắn đối mặt với cái kia lôi vân hạ bóng người, thế mà ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được. Lần này quan sát Hứa Trường Hưng độ kiếp, hắn thế mà để hắn một lần nữa tìm về một tia lúc tuổi còn trẻ rung động. Kỳ thật không chỉ là Thạch Hạo Nôn có loại cảm giác này. Lạc Hà Tông một vị khác hóa thần lão tổ Trần Hưng Nôn cũng có cảm giác tương tự, mà lại càng thêm rõ ràng. Thạch Hạo Nôn dù sao cùng Hứa Trường Hưng coi như nửa người quen, nhìn đến Hứa Trường Hưng thực lực về sau, cảm nhận được càng nhiều là rung động, mà không phải áp bách. Có thể Trần Hưng Nôn lại khác biệt, hắn trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hứa Trường Hưng, chỉ là nghe nói trong môn ra một cái thiên tài như vậy kiếm tu. Tuy nhiên hắn đồng ý tăng lên Hứa Trường Hưng đãi ngộ đề nghị, lại như cũng đem làm thành một cái hậu bối, cho nên mới một mực đối Hứa Trường Hưng hờ hững. Thậm chí ngay cả Thạch Hạo Nôn đem thân phận ngọc bội giao cho Hứa Trường Hưng lúc, hắn đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy Hứa Trường Hưng như thế tiến cảnh thần tốc tất nhiên là tiêu hao chuyển thế nội tình, sau này tiến cảnh chưa chắc sẽ có bao nhanh. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước đó 10 phần sai. Vẹn vẹn qua mấy tháng, cái kia chỉ nghe tên hậu bối, thì mạc danh kỳ diệu trở thành hóa thần, mà lại cho thấy cơ hồ nghiền ép chính mình như thế. Trần Hưng luôn thậm chí cảm thấy đến, cái kia trực diện tiên kiếp kiếm quang, cơ hồ mỗi một kiếm đều chém tại nguyên thần của hắn phía trên. Lúc này hắn đã 10 phần rõ ràng ý thức được, mình đã theo Lạc Hà Tông nhân vật số 2, phía dưới hạ xuống số 3. Chỉ cần Hứa Trường Hưng không tại thần tiên kiếp bên trong vẫn lạc, thì tất nhiên sẽ đứng tại phiến tiên địa này đỉnh phong. Sớm biết kẻ này như thế người tiên, ta nên học Thạch Hạo Nôn, sớm cùng hắn kết thiện duyên. Trần Hưng Nôn có chút ảo não vung một chút nắm đấm, lại cái gì cũng không cải biến được, chỉ có thể tiếp tục xem nhìn lên xa xa thiên kiếp. Lúc này đạo thiên kiếp thứ 8 đã ấp ủ hoàn thành. Ầm ầm, cùng với một tiếng tựa như muốn đem thiên địa bắn nổ tiếng vang, đạo này viễn siêu trước đó uy lực thiên kiếp tùy theo rơi xuống. Thì tại thiên lôi rơi xuống đồng thời, một đạo kinh thiên kiếm quang từ phía dưới nghịch thế mà lên, sinh sinh đem cái này đạo thiên lôi chém thành hai nửa. Hứa Trường Hưng thế mà lấy phương thức như vậy vượt qua đạo thứ 8 thiên lôi. Chương 97, rốt cục có nhìn xuống chúng sinh tư cách. Ầm ầm, trên không lôi vân tựa hồ bị loại khiêu khích này thủ đoạn chọc giận, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản bao trùm phương viên trăm dặm lôi vân, thế mà bắt đầu hướng về trung ương hội tụ. Tuy nhiên lôi vân diện tích đang thu nhỏ lại, thế nhưng độc thuộc về thiên kiếp cảm giác gáp bách lại bỗng nhiên tăng cường. Đạo thứ 9 thiên lôi tựa hồ muốn toàn bộ lôi vân đều rút khô đồng dạng. Cái kia tràn lan đi ra huy áp, để phía dưới tu sĩ tất cả đều run rẩy. Thì liên Thạch Hạo Nôn cái này hóa thần trung kỳ đỉnh cấp đại tu, trên trán cũng nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi mịn. Thần tiên kiếp chi uy, khủng bố như vậy, thế mà Hứa Trường Hưng lại không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý ngút trời. Trước tam trọng lôi kiếp với hắn mà nói kỳ thật có chút yếu đi, cho tới bây giờ hắn đều không có thể thể nghiệm đến loại kia sinh tử một đường nguy cơ. Nếu như tia lôi kiếp thứ 9 cũng là như vậy, vậy hắn lần này lôi kiếp thể nghiệm đem giảm bớt đi nhiều. May ra cái này sau cùng một đạo lôi kiếp không để cho hắn thất vọng. Cái tia kinh khủng uy áp, để hắn đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Ông, Thanh Mục kiếm kiếm linh tựa hồ cũng cảm nhận được quen thuộc địch nhân, tách ra dị thường kiếm quang chói mắt. Bất quá lần này, Hứa Trường Hưng lại không có để Thanh Mục kiếm đỉnh ở phía trước. Hắn hơi chút ấp ủ liền lấy thân hợp kiếm, chém về phía đỉnh đầu kiếp vân. Ầm ầm. Cơ hồ cùng lúc đó, đệ cửu trọng lôi kiếp cũng đã hoàn thành áp ủ. Một đạo tựa như có thể hủy thiên diệt địa lôi kiếp, thẳng tắp hướng về Hứa Trường Hưng đỉnh đầu rơi xuống. Làm lôi quang cùng kiếm quang va chạm tại một chỗ lúc, phương viên trong vòng mấy trăm dặm những sắc thái khác biến đến vô cùng ảm đạm. Giờ khắc này, giữa thiên địa tựa như chỉ có kiếm quang cùng lôi đỉnh. Thiên địa tựa như dừng lại một cái chớp mắt, về sau mới bạo phát ra hủy thiên diệt địa lôi đỉnh phong bạo. Bị Hứa Trường Hưng kiếm quang chém phá thiên lôi rơi vào phụ cận trên đỉnh núi, đem phía dưới nguyên một đám đỉnh núi nện đến một mảnh cháy đen, cũng đưa tới từng mảnh nhỏ sơn hỏa. Mà giờ khắc này, lại không người chú ý những cái kia sơn hỏa. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn phía đỉnh đầu đạo kiếm quang kia. Hứa Trường Hưng kiếm quang chống được đệ cửu trọng lôi kiếp về sau, lại dư thế không ngừng chém về phía đỉnh đầu kiếp vân. Ầm ầm. Kiếp vân tựa hồ bị đạo này cuồng vọng kiếm ý chọc giận, bắt đầu kịch liệt phiên trào. Thế mà liền hạ chín đạo lôi kiếp về sau, đám lôi vân này đã miệng cọp gan thỏ. Theo Hứa Trường Hưng kiếm quang xẹt qua, lôi vân trực tiếp bị chém ra một cái thông đạo. Ánh sáng mặt trời theo thông đạo rơi xuống, trong nháy mắt liền chiếu sáng phía dưới dãy núi. Kiếp vân lại kịch liệt phiên trào một trận, lại cũng chỉ có thể không cam lòng tiêu tán. Nơi xa, Thạch Hạo Nôn nhìn lấy cái kia chậm rãi tiêu tán kiếp vân, biểu lộ biến đến mức dị thường phức tạp. Hắn tuy nhiên đã đoán được, thần tiên kiếp chưa hẳn có thể đánh chết Hứa Trường Hưng, nhưng hắn lại vạn vạn không ngờ tới, Hứa Trường Hưng có thể vượt qua đến như thế nhẹ nhõm. Ngoại trừ sau cùng nhất lượt thiên kiếp bên ngoài, còn lại mấy cái đạo lôi kiếp thế mà liền để Hứa Trường Hưng thụ thương đều làm không được. Đây cũng không phải là bởi vì lôi kiếp uy lực không đủ. Trên thực tế, thần tiên kiếp đã thật sự rõ ràng cho thấy uy lực của nó. Thạch Hạo Nôn tự giao, cho dù là mình bây giờ đối mặt như vậy lôi kiếp, cũng không có chút nào vượt qua nắm chắc. Hứa Trường Hưng sở dĩ như vậy nhẹ nhõm vượt qua thần tiên kiếp, chỉ là bởi vì hắn quá mạnh. Hắn cơ hồ vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần, thì đứng ở phiến thiên địa này hóa thần chi đỉnh. Thạch Hạo Nôn tại chỗ xuất thần một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Phiến thiên địa này bố cục, chỉ sợ từ hôm nay trở đi liền muốn cải biến đi. Còn tốt hắn là ta Lạc Hà Tông tu sĩ." Cơ hồ cùng lúc đó, Lạc Hà Tông một vị khác hóa thần lão tổ Trần Hưng Nôn cũng phát ra tương tự cảm khái. Tuy nhiên hắn cùng Hứa Trường Hưng không có giao tình gì, nhưng dù sao cùng thuộc tại Lạc Hà Tông. Chỉ cần Hứa Trường Hưng không phản ra Lạc Hà Tông, vậy hắn cuối cùng sẽ dính một số quang. Trần Hưng Nôn nhìn qua Âm Thi Tông phương hướng, lẩm bẩm nói: "Nghe nói vị này chuyển thế hóa thần cùng Âm Thi Tông quan hệ tốt giống không được tốt lắm. Chỉ sợ không bao lâu, Âm Thi Tông những lao ra hỏa kiệt thì lại muốn di chuyển đi." Ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa thi khí quần quận trên đỉnh núi, đã từng bị Hứa Trường Hưng coi là cuộc đời lớn nhất đại uy hiếp khôi phục lắm mà, lúc này ngay tại từng ngụm thôn vệ lấy bốn phía thi khí. Những thứ này thi khí nơi phát ra, chính là nơi đây trên đỉnh núi những cái kia vừa mới bị hắn hủy diệt tu sĩ thi thể. Âm Thi Tông còn sót lại một vị hóa thần lão tổ Văn Ngạn, thì một mặt kính cẩn đứng ở một bên. Thằng đến thi tổ đem chung quanh thi khí nuốt cái bảy tám phần về sau, Văn Ngạn mới mở miệng nói: "Lão tổ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực né tránh Lạc Hà Tông?" Thi tổ đem sau cùng một miệng thi khí nuốt xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi cảm thấy ta quá mức mềm yếu rồi." Văn Ngạn biểu lộ hơi hơi cứng đờ nói: "Cũng không phải là như thế. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu để cho Hứa Trường Hưng trưởng thành tiếp, tương lai tất thành hòa lớn. Bây giờ hắn chỉ là nguyên anh, liền đã có thể chém giết Bùi Hồng Liệt. Nếu để cho hắn lại lên hóa thần, sợ rằng sẽ uy hiếp được lão tổ." Thi tổ cười gần nói: "Cái kia chuyển thế hóa thần hoàn toàn chính xác khó chơi. Nhưng hắn dù sao đã chuyển thế, muốn lại lên hóa thần tối thiểu muốn tại nguyên anh cảnh vững chắc mấy chục năm. Mà ta không ngoài 10 năm liền có thể quay về đỉnh phong. Đến lúc đó, ta tất yếu đem luyện thành âm thi." Hắn vừa dứt lời, Văn Ngạn tùy thân ngọc bội liền bỗng nhiên phát sáng lên. Văn Ngạn nghe vài câu về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì quá mức chấn kinh, trong cơ thể hắn thi khí không bị khống chế tràn lan ra. 3. Ngọc bội trong tay của hắn lên tiếng bị bóp thành một phấn. Thi tổ thấy thế, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái nói: "Đã xảy ra chuyện gì, để ngươi thất thố như vậy?" Văn Ngạn chậm rãi xoay người, gàn từng chữ: "Hứa Trường Hưng kiếm chém tiếp vân, lại lên hóa thần." "Cái gì?" Thi tổ cái kia âm lánh hai mắt, tại qua trong giây lát trận thật lớn, hơi kém theo cái kia khô quắc trong hốc mắt gạt ra. Cái kia cứng ngắc đến cơ hồ nhìn không ra biểu lộ trên mặt, giờ phút này thế mà mang theo rõ ràng kinh ngạc. Thanh âm hắn khàn khàn nói: "Ngươi là từ nơi đó lấy được tin tức?" Văn Ngạn nói: "Là ta cái kia thân truyền đệ tử." Hắn tại truyền tin trong ngọc bội nói: "Hứa Trường Hưng lôi kiếp bao trùm phương viên trăm dặm, cho dù tại bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được lôi kiếp khí tức. Lôi kiếp bao trùm phương viên trăm dặm, cái này chẳng phải là nói?" Thi tổ nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không có khả năng. Mặc hắn chuyển thế trước đó thiên phú như thế nào, đến tình cảnh như vậy cũng cần phải đem chuyển thế trước nội tình tiêu hao đến sạch sẽ. Coi như hắn miễn cưỡng bước vào hóa thần chi cảnh, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua thần tiên kiếp." Thi tổ nói đến đây, quanh người đột nhiên bắn ra vô biên thi khí. Những thứ này thi khí cũng không phải là tùy ý tràn ngập, mà chính là hóa thành từng cái tinh tế sợi tơ, hướng về chân trời bay ra ngoài. Rời đi Âm Thi Tông trước đó, hắn từng tại Trung Nguyên các nơi giấu lại đại lượng bán thi. Những thứ này bán thi tuy nhiên chiến lược không mạnh, lại có thể ở lại nơi đó tiếp tục tìm hiểu mỗi cái chính đạo tông môn tin tức. Nguyên bản hắn là dự định ngóc đầu trở lại thời điểm lại bắt đầu dùng những thứ này bán thi. Bây giờ hắn lại là đã đợi không kịp. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đây có phải hay không là truyền ngôn. Chương 98, xuất quan, thu lấy hóa thần làm. Theo từng cái tin tức không ngừng phản hồi về đến, thi tổ cái kia vốn là hết sức khó coi khuôn mặt, nhất thời biến đến càng âm trầm. Văn Ngạn thấy thế, nỗi lòng cũng theo không ngừng cuộn cuộn. Thế mà nhưng trong lòng của hắn như cũ ôm lấy sau cùng một tia may mắn, hỏi: "Thế nhưng là ta cái kia nghiệt đồ chuyển về tin tức có sai?" Thi tổ lại không có trả lời vấn đề này, mà chính là khuôn mặt giữ tận nói: "Đi thôi." Văn Ngạn bị hai chữ này làm cho sửng sốt nói: "Đi? Đi đâu?" Thi tổ chỉ nơi xa nói: "Đi Man Hoang." Văn Ngạn nghe được mấy chữ này, đồng tử nhất thời rụt lại một hồi. Bởi vì Man Hoang tại bên ngoài mấy vạn dặm, bọn họ kế hoạch lúc trước bên trong, Man Hoang căn bản không đang chọn cổ bên trong. Văn Ngạn đống nhiên ý thức được, Thi tổ sợ. Vị này đã từng tung hoành 2000 năm đỉnh cấp cường giả, thế mà bị Hứa Trường Hưng dọa sợ. Ngay tại Văn Ngạn sững sờ xuất thần thời điểm, chợt nghe Thi tổ dùng cái kia đặc hữu khàn khàn giọng hát nói nhỏ: "Hắn đến cùng là làm sao làm được, vì sao có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian quay về hóa thần? Hắn tại chuyển thế trước đó, đến cùng là cảnh giới gì?" Ngay tại Âm Thi Tông Thi tổ quyết định lần nữa trốn xa thời điểm, Hứa Trường Hưng cường độ thần tiên kiếp, quay về hóa thần tin tức cũng cấp tốc huyết tán ra ngoài. Những cái kia hơi có chút kiến thức tu sĩ, đều đã ý thức được, phiến thiên địa này bố cục chỉ sợ muốn cải biến. Một cái có thể ngang áp cả đời hóa thần lão tổ, tựa hồ tức sẽ sinh ra. Nếu như Hứa Trường Hưng là tán tu lời nói, có lẽ những cái kia tà đạo hóa thần còn có thể liên hợp lại, thừa dịp Hứa Trường Hưng vừa mới vượt qua lôi kiếp suy yếu lúc đem chém giết. Có thể Hứa Trường Hưng lại là Lạc Hà Tông hóa thần lão tổ. Lạc Hà Tông chẳng những có hộ sơn đại trận, còn có hai vị khác hóa thần tọa trấn. Cho dù tất cả tà đạo hóa thần liên hợp lại, cũng không có khả năng có chém giết Hứa Trường Hưng cơ hội. Trong phạm vi mấy ngàn dặm tà đạo môn phái cơ hồ không hẹn mà cùng bắt đầu thu xúc lên thế lực của mình. Thì liên những cái kia chính đạo môn phái cũng bắt đầu một lần nữa suy tư tới cùng Lạc Hà Tông quan hệ. Nguyên bản Âm Thi Tông lui lại lưu lại rộng lớn địa bàn đang bị mấy nhà tranh đoạt. Nhưng lại tại Hứa Trường Hưng hoàn thành sau khi độ kiếp mấy canh giờ bên trong, những cái kia tham dự tranh đoạt thế lực lại đều tuần tự nhận được rời đi chỉ lệnh. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Âm Thi Tông nguyên bản trong địa bàn cũng chỉ còn lại có Lạc Hà Tông tu sĩ. Ở tại còn lại tông môn ngầm thừa nhận dưới, Lạc Hà Tông những cái kia kết đan cùng Nguyên Anh trưởng lão nhóm, không có nhận đến bất luận cái gì lực cản liền nắm trong tay những khu vực kia. Những cái kia đạt được thật sự chỗ tốt Lạc Hà Tông tu sĩ, cả đám đều cuồng hỉ không thôi. Hứa Trường Hưng kiếm chém cửu trọng lôi kiếp một màn kia, tức thì bị bọn họ tại các loại trường hợp lần lượt nhắc lên. Kiếm tu hai chữ này, cũng theo một cái phổ thông thông tu luyện loại, ẩn ẩn biến đến có chút hơn người một bậc. Một số môn phái thậm chí công khai ra tăng đối kiếm tu chiêu mộ cường độ. Hứa Trường Hưng mặc dù không có đối với bất kỳ người nào xuất thủ, nhưng hắn lần này cường thế đột phá, lại đã bắt đầu cải biến lên phiến thiên địa này bố cục. Đối với cái này hắn lại cũng không quan tâm. Tại đột phá hóa thần về sau trong vòng mấy tháng, hắn vẫn luôn tại vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Tuy nhiên cửu trọng lôi kiếp uy lực hơi có chút không bằng mong muốn, nhưng cho Hứa Trường Hưng mang tới cảm ngộ lại một chút cũng không ít. Bây giờ hắn thần niệm khẽ động, liền có thể dẫn động thiên lôi. Hắn dẫn hạ thiên lôi uy lực tuy nhiên không bằng cửu trọng lôi kiếp, nhưng cũng là dị thường khủng bố, thậm chí có thể sánh ngang hắn tiện tay chém ra phi kiếm. Cái này khiến hắn một lần nữa nhớ tới, chính mình ngoại trừ là cái kiếm tu bên ngoài, vẫn là một cái nắm giữ siêu nhất phẩm lôi linh căn đỉnh cấp hóa thần tu sĩ. Bất quá Hứa Trường Hưng do dự mấy ngày về sau, cuối cùng vẫn không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu lôi pháp phía trên. Hắn hiện tại mạnh nhất thủ đoạn chính là phi kiếm, tự nhiên muốn đem nghiên cứu đến cực hạn. Chờ cái gì thời điểm phi kiếm của hắn không cách nào tiếp tục tăng lên thời điểm, lại đi nghiên cứu lôi pháp cũng không muộn. Xác nhận chính mình tiến lên phương hướng về sau, Hứa Trường Hưng liền tiếp theo bế quan tiêu hóa lên lần này cảm ngộ được. Lần này đột phá hóa thần mang đến cho hắn cảm ngộ thực sự quá nhiều, cũng quá mức thâm ảo. Mà mỗi lần kia đem cảm ngộ tiêu hóa mang đến tăng lên khoái cảm, để Hứa Trường Hưng muốn ngừng mà không được. Làm hắn rốt cục đem lần này cảm ngộ tiêu hóa đến 7-8 phần thời điểm, cách hắn đột phá tới hóa thần đã qua 2 năm. Lúc này Hứa Trường Hưng tuy nhiên vẫn như cũng là hóa thần sơ kỳ, nhưng cảnh giới của hắn cũng đã cùng vừa mới đột phá thời điểm không thể so sánh nổi. Nếu như lại để cho hắn độ một lần cựu trọng lôi kiếp, hắn nói không chừng chỉ dùng kiếm khí liền có thể vượt qua đi. Giống Bùi Hồng Liệt loại kia hóa thần sỉ nhục, hắn tùy ý một đạo kiếm khí liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Nguyên lai, đây chính là vô địch cảm giác. Giống như cũng không thế nào tịch mịch nha. Giờ khắc này, Hứa Trường Hưng bỗng nhiên không quá muốn cố gắng. Hắn đã đứng ở phiến thiên địa này đỉnh phong. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tiêu giao khoái hoạt 2000 năm. Bất quá loại này chán trường suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bị hắn ném vào sau đầu. 2000 năm thọ nguyên cuối cùng vẫn là quá ngắn. Phiến thiên địa này không phải là hắn cuối cùng quy tụ. Coi như hắn không có hệ thống cái này ngón tay vàng, cũng muốn đi xem một cái phía trên phong cảnh mới cam tâm. Huống chi, hắn hệ thống còn có thể tiếp tục mô phỏng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, phía trên yêu giới có thể ngăn cản chính mình bao lâu. Có điều hắn đột phá đến hóa thần cảnh về sau, mô phỏng cần thiết tích phân đã bạo đã tăng tới 100 vạn. Trong tay hắn tạm thời không có nhiều như vậy tích phân, trước tiên cần phải đem 2 năm này ích lợi cầm trở lại hắn nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bế quan 2 năm này cần phải để giành được 200 vạn hạ phẩm linh thạch môn phái chia làm. Hứa Trường Hưng sau khi xuất quan, trực tiếp đã tìm được trưởng môn Khương Đoạt Lộ. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Khương Đoạt Lộ liền chủ động đem hắn 2 năm này góp nhặt làm hai tay dâng lên. Môn phái làm ích lợi so Hứa Trường Hưng dự liệu còn nhiều hơn một chút. 2 năm này hắn phân đến tư nguyên giá trị vượt qua 250 vạn. Vấn đề duy nhất là, những thứ này ích lợi bên trong chỉ có gần một nửa chính là, còn lại đều là các loại phẩm chất bảo tài. Đối tại bình thường hóa thần lão tổ tới nói, cái này kỳ thật cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao cho dù cho bọn hắn linh thạch, bọn họ cũng là muốn đổi thành các loại tài liệu. Có thể Hứa Trường Hưng lại chỉ cần linh thạch, còn lại tài liệu hệ thống căn bản không nhận. Tốt tại vấn đề này cũng không khó giải quyết. Theo Khương Đoạt Lộ thư phòng rời đi về sau, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Phi Lưu Phong bay đi. Cùng 2 năm trước so sánh, Phi Lưu Phong biến hóa cực lớn. Nơi này thứ nhất biến hóa rõ ràng thì là nồng độ linh khí. Không biết có phải hay không Khương Đoạt Lộ lấy lòng, thế mà trực tiếp đem một đầu linh khí chi mạch dẫn đến nơi này, làm cho cả Lạc Hà Tông nồng độ tại ngắn ngủi 2 năm bên trong cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bởi vì linh khí nồng đậm, các nơi trên đỉnh núi nhiều hơn rất nhiều có thể khai mở linh điền địa phương. Bây giờ những địa phương này đều đã bị khai khẩn đi ra, cũng trồng lên các chủng linh thực. Duy nhất không có thay đổi gì, cũng là hắn trước đó chỗ ở. Bất quá chỗ kia đỉnh núi bây giờ cũng có tên của mình, được xưng Kiếm Thần Phong. Cái tên này mặc dù có chút tục, nhưng Hứa Trường Hưng cũng là không quá để ý, dù sao hắn hiện tại đã dọn nhà. Nơi này làm vì mình chỗ ở cũ, thì tùy bọn hắn gọi thế nào đi thôi. Đem phía dưới hoàn cảnh đánh giá một lần về sau, Hứa Trường Hưng mới phiêu nhiên rơi vào Lưu Trần Vũ bên ngoài thư phòng. Cùng trước đó so sánh, Lưu Trần Vũ chỗ ở ngược lại là biến hóa không lớn, chỉ là nhiều mấy cái tụ linh trận, nồng độ linh khí so trước đó cao mười mấy lần mà thôi. Chương 99, hệ thống biến hóa. Từ khi Hứa Trường Hưng đột phá tới hóa thần về sau, Lưu Trần Vũ đãi ngộ trong vòng một đêm liền lui mấy cấp, siêu việt hơn phân nửa Nguyên Anh lão tổ. Khương Đoạt Lộ chẳng những cho hắn phi lưu phong dẫn một đầu địa mạch chi nhánh, còn đem hắn nguyện phụng trên diện rộng đề cao. Ngoại trừ nguyện phụng bên ngoài, trưởng môn còn thường cách một đoạn thời gian thì cho hắn đưa một số phúc lợi. Trước đó những cái kia cùng Lưu Trần Vũ chơi đến không tệ kết đan trưởng lão, nhìn đến hắn đãi ngộ về sau nguyên một đám ghen ghét muốn chết. Đối với những lão hữu kia ánh mắt ghen tị, Lưu Trần Vũ lại không thèm để ý chút nào. Ai bảo bọn họ không có chính mình sẽ thu đồ đệ đây. Lưu Trần Vũ nâng chung trà lên, nhấp một miếng trước kia chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể hưởng thụ được vận tiên trà, đáp ý nói: "Thu một cái hóa thần cảnh đồ đệ, phần lớn là một kiện chuyện tốt ta." Hứa Trường Hưng vừa mới rơi xuống ngoài cửa, liền nghe đến cái này âm thanh cảm khái, biểu lộ nhất thời biến đến có chút quái dị. Đối với cái này sư phụ, hắn kỳ thật vẫn là có chút tình cảm. Tuy nhiên hắn tại trong hiện thực cùng Lưu Trần Vũ tiếp xúc không nhiều, nhưng lúc trước lần lượt mô phỏng bên trong, Lưu Trần Vũ lại đối với hắn có chút chiếu cố. Cho nên hắn cũng không có thả ra bản thân hóa thần uy áp, mà chính là như trước đó đồng dạng gõ gõ cửa sân nói: "Sư phụ, đệ tử tới thăm ngươi." "Ai u?" Lưu Trần Vũ chợt nghe Hứa Trường Hưng thanh âm, nhất thời bị giật nảy mình, trong tay vừa mới bưng lên vận tiên trà vẩy ra hơn phân nửa. Hắn lại không lo được đi đau lòng trên đất linh trà, mà chính là trực tiếp một cái ngang nhảy, đi tới trong viện. Thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình cái này làm sư phụ giống như có chút thất thố. Lưu Trần Vũ biểu lộ hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó thì vụng trộm vô vô ở ngực, nhỏ giọng nói: "Còn tốt không có bị người nhìn đến, không phải vậy thì mất mặt." Hắn vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa Hứa Trường Hưng nói: "Sư phụ, ta hóa thần về sau, trong vòng phương viên mười mấy dặm đều có thể dùng thần thức cảm ứng." So trực tiếp nhìn càng thêm rõ ràng. Lưu Trần Vũ khỏe miệng hung hăng co quắp một chút, tức giận nói: "Các ngươi trở về làm sao đều không nói trước một tiếng? Lý Trường ca cái kia đồ chó con là như vậy, ngươi cũng là như vậy." Nguyên một đám nghĩ đến nhìn vi sư chê cười đúng không? Hắn một bên nói một bên vỏ đã mẹ không sợ rơi một dạng đẩy ra cửa sân. Hứa Trường Hưng nhếch miệng cười nói: "Đệ tử sao có thể nhìn sư phụ chê cười? Lần này chỗ lấy vội vã trở về, chỉ là bởi vì có việc muốn cầu sư phụ." Lưu Trần Vũ nghe vậy sửng sốt nói: "Có chuyện gì là ngươi làm không được, còn muốn cho để ta làm?" Hứa Trường Hưng cũng không nói nhảm, mà chính là trực tiếp đem một cái chữ vật giới chỉ đưa đến Lưu Trần Vũ trước mặt nói: "Đệ tử vừa mới tại trưởng môn chỗ đó nhận 2 năm này đích lợi. Những tài liệu này ta cũng không dùng tới, như muốn đổi thành hạ phẩm hoặc trung phẩm linh thạch. Chỉ là ta đối những vật này không quen, cũng chỉ có thể cầu sư phụ hỗ trợ." Lưu Trần Vũ phát hiện, cái này viên chữ vật giới chỉ phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế, liền nhịn không được đem linh thức đưa vào trong đó nhìn một chút, sau đó cả người hắn thì ngây dại. Cái này nho nhỏ chữ vật giới chỉ bên trong trang là trồng chất như núi thiên tài địa bảo. Hắn sống hơn 100 năm nhìn thấy thiên tài địa bảo chung vào một chỗ, cũng không có cái này trong chữ vật giới chỉ giả đến mức nhiều. Ùng ục. Lưu Trần Vũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, một mặt không thể tin nói: "Trong này thiên tài địa bảo, chỉ là ngươi 2 năm ít lợi." Hứa Trường Hưng cười giải thích nói: "Cũng không hoàn toàn là. Bên trong linh thạch cùng một số cực phẩm thiên tài địa bảo đã bị ta lấy ra. Ngoài ra ta còn đem trước chém giết đùi hồng liệt thu hoạch bảo tài cũng đều bỏ vào. Bất quá như thế lấy tăng một giảm, cũng là cùng 2 năm ít lợi không sai biệt lắm." Lưu Trần Vũ nghe, khoe miệng nhất thời lại là tốt có quắc một trận. Hắn tuy nhiên biết được trong môn hóa thần lão tổ thu nhập dị thường phong phú, lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được, mình cùng hóa thần lão tổ trước đó thu nhập chênh lệch đến cùng là loại nào khoảng cách. Loại này cảm quan phía trên kích thích, để Lưu Trần Vũ tâm thái hơi có chút băng. Có điều hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, bởi vì hóa thần lão tổ thủ đoạn đồng dạng cùng kết đan tu sĩ ngày đêm khác biệt. Hóa thần lão tổ vung tay một cái, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát hàng trăm hàng ngàn kết đan tu sĩ. Nghĩ tới đây, Lưu Trần Vũ thì thăng bằng rất nhiều. Trên thực tế, nếu không phải Hứa Trường Hưng là đệ tử của hắn, hắn căn bản sẽ không sinh ra cùng hóa thần lão tổ so sánh suy nghĩ. Một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Lưu Trần Vũ mới đem ánh mắt rơi trong tay chữ vật giới chỉ phía trên. Hắn có chút dầu dĩ nói: "Ta tuy nhiên cũng có một chút bán tài liệu con đường, nhưng ta còn là lần đầu tiên cầm tới nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn cho người bán đi. Ngươi vì sao không trực tiếp để trưởng môn giúp ngươi bán?" Hứa Trường Hưng cười nói: "Trưởng môn nắm giữ con đường mặc dù nhiều, lại chung quy là ngoại nhân, nơi nào có sư phụ như vậy đáng tin. Sư phụ chậm rãi bán là được, ta cũng không vội lấy dùng những cái này linh thạch. Mặt khác, bên trong nếu là có sư phụ có thể dùng đến thiên tài địa bảo, sư phụ có thể tùy ý lấy dùng." Lưu Trần Vũ nghe, trên mặt không thể ức chế lộ ra một vẻ ý cười. Tuy nhiên hắn cảm thấy, Hứa Trường Hưng hơn phân nửa là không nỡ cho Khương Đoạt Lộ bán tài liệu thủ tục phí, nhưng lời nói này nghe hắn cũng là dễ nghe. Lưu Trần Vũ cũng theo cười nói: "Đã dạng này, vậy ta thì thử một chút tốt." Hắn nói xong câu đó về sau, mới bỗng nhiên ý thức được chính mình còn đứng ở trong sân, vội vàng nói: "Đi đi đi, cùng vi sư vào nhà." Hứa Trường Hưng cũng không có chối từ, cùng đi theo tiến vào Lưu Trần Vũ thư phòng. Mượn nói chuyện phiếm cơ hội, hắn đem chính mình tu luyện một bộ phận cảm ngộ chia sẻ cho Lưu Trần Vũ, để kẹt tại kết đan hậu kỳ bình cảnh Lưu Trần Vũ nghe được như si như say. Thẳng đến Hứa Trường Hưng rời đi về sau, Lưu Trần Vũ mới bỗng nhiên ý thức được, hắn thế mà bị đồ đệ của mình cho lên bài học. Hắn khỏe miệng giật một cái nói, còn tốt đám kia lão gia hỏa không tại, nếu để cho bọn họ biết ta bị đồ đệ mình cho giáo dục, cái kia, vậy bọn hắn chỉ sợ đến hâm mộ chết. Sách, thu một cái hóa thần cảnh đệ tử, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Ngay tại Lưu Trần Vũ lầm bầm lầu bầu thời điểm, Hứa Trường Hưng đã ngự kiếm bay trở về động phủ của mình. Lần này hắn cầm tới là mặc dù lớn nửa đều là tài liệu, nhưng chỉ là một nửa linh thạch cũng đầy đủ hắn mô phỏng một lần. Kỳ thật Hứa Trường Hưng đột phá đến hóa thần cảnh về sau, đã tạm thời không có phần ngoài sinh tồn áp lực. Chỉ cần hắn không chém phá thiên địa trói buộc, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hoàn toàn có thể chậm dần tu luyện tốc độ, đem hóa thần cảnh tu vi mãi đến cực hạn. Bất quá trước đó tu luyện thói quen đã hình thành, cho nên Hứa Trường Hưng hay là chuẩn bị trước mô phỏng một lần lại nói. Hắn đem ý thức nặng nhập thức hải, lại phát hiện hệ thống giới diện xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hệ thống giới diện chỉ có một cái mở ra mô phỏng lựa chọn, nhưng bây giờ phía trên lại xuất hiện hai cái lựa chọn. Ngoại trừ bình thường mô phỏng lựa chọn bên ngoài, còn nhiều hơn một cái viết tiếp truyền thuyết. Hai cái này lựa chọn giá cả hoàn toàn tương tự, đều là 100 vạn tích phân. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này đống nhiên xuất hiện lựa chọn, không khỏi hơi sững sờ. Chương 100, cái thế giới này có chút quen thuộc. Viết tiếp truyền thuyết là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục trước đó mô phỏng? Có thể lúc trước mô phỏng bên trong ta đã chết ta. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này thêm ra tới lựa chọn, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này lựa chọn cũng không đơn giản. Hơi chút do dự về sau, hắn liền đem thần thức rơi vào cái thứ hai lựa chọn phía trên. Đã hệ thống ra mới công năng, hắn làm sao cũng muốn nếm thử một phen. Dù sao hắn hiện tại tài đại khí thô, cho dù cái này 100 vạn tích phân lãng phí, hắn cũng chịu được nổi. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Hưng nói thẳng, viết tiếp truyền thuyết. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Không gian vòng xoáy xem ra cũng không ổn định, tựa hồ chỉ có thể chứa đựng hắn một luồng thần thức. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là để cho ta đem một luồng thần thức đưa vào đi? Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động, liền phân ra một luồng thần thức đưa vào vòng xoáy. Đã trải qua một trận trời đất quay cuồng về sau, Hứa Trường Hưng cái này một luồng thần thức xuất hiện ở một mảnh có chút địa phương xa lạ. Hắn phía dưới tựa hồ là quy mô không lớn thế gia. Thế gia này bên trong thực lực mạnh nhất một người, cũng bất quá là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Để Hứa Trường Hưng có chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà ở cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên thân, cảm nhận được một cô huyết mạch thân hòa chi ý. Đây là có chuyện gì, nơi này tại sao có thể có cùng ta huyết mạch thân hòa người? Chẳng lẽ ta cái nào đó không biết tên thân thích cũng xuyên việt? Không, không đúng. Hứa Trường Hưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc ở phía dưới thế gia bên trong tìm tìm. Rất nhanh, hắn liền tìm tới chính mình thứ muốn tìm. Đó là chỗ này thế gia cung phụng tổ tiên từ đường. Tổ tiên từ đường trên cùng một cái bài vị phía trên, sáng loáng viết ba chữ to, Hứa Trường Hưng. Nơi này quả nhiên có bài của hắn vị. Tại bài của hắn vị bên cạnh, còn có một cái hơi nhỏ một chút nhi bài vị, phía trên thì khắc lấy Vân Yến Uyển tên. Vân Yến Uyển. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Nếu như hắn là người bình thường, hơn phân nửa trong thời gian ngắn nghĩ không ra cái tên này xuất xứ. Nhưng hắn đã ngưng tụ nguyên thần, hắn chỉ nếu muốn tìm, bất cứ trí nhớ gì đều có thể lật ra tới. Rất nhanh, hắn ngay tại trí nhớ chỗ sâu lật ra cái tên này. Hắn tại tiền kỳ mô phỏng thời điểm gặp qua cái tên này. Khi đó hắn vẫn là luyện khí thất trọng, tại mô phỏng bên trong không có thể gia nhập Lạc Hà Tông, trở thành một cái không nơi nương tựa tán tu, cũng ngoài ý muốn làm quen nhân gian nữ tử Vân Yến Uyển. Tại cái kia lần mô phỏng bên trong, hắn chỉ là đã sống 18 năm liền bị một cái trúc cơ kỳ yêu ma đánh lén thân tử đạo tiêu. Có điều hắn trước khi chết lưu lại hai đứa con trai. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, lần nữa nhìn phía từ bài. Tại hắn cùng Vân Yến Uyển phía dưới, hắn quả nhiên lần nữa thấy được một cái có chút quen thuộc tên, Hứa Vân Hải. Tại cái kia lần mô phỏng bên trong, hắn con thứ hai chính là cái này tên. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, thần thức không khỏi một trận khẽ run. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ mình tới chỗ nào. Hắn cái này một luồng linh thức, thế mà vượt qua đến mô phỏng bên trong thế giới. Mô phỏng bên trong thế giới thế mà thật tồn tại. Ngay tại Hứa Trường Hưng cái này một luồng linh thức rung động với mình vị trí thiên địa lúc, bản thể của hắn lại đang quan sát mô phỏng bên trong văn tự. Ngay đầu tiên, ngươi linh thức đi vào mô phỏng bên trong vị diện rung động không hiểu. Tại bình thường hình thức bên trong, mô phỏng văn tự khiêu động tốc độ rất nhanh. Một hàng chữ viết nhảy ra về sau, chẳng mấy chốc sẽ nhảy ra hàng thứ hai. Nhưng loại này đặc thù mô phỏng lại khác. Hàng chữ này đã ở chỗ này dừng lại hơn một phút đồng hồ. Cùng lúc đó, Hứa Trường Hưng có thể rõ ràng cảm giác được theo hắn phân hóa ra cái kia một luồng trong thần thức truyền về các loại tâm tình. Không biết có phải hay không bởi vì hai cái vị diện thời gian lưu tốc khác biệt nguyên nhân, cái kia một luồng thần thức truyền về tâm tình đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoại trừ lóe lên một cái rồi biến mất tâm tình bên ngoài, còn có một số đứt quãng hình ảnh. Thông qua những hình ảnh này, Hứa Trường Hưng bản thể cũng rốt cục ý thức được cái kia một luồng linh thức tình cảnh. Hệ thống mô phỏng, thế mà không chỉ là văn tự, mà chính là chia ra một cái bình hành vũ trụ. Ý nghĩ này, để Hứa Trường Hưng không hiểu rung động. Không chờ hắn tỉ mỉ suy tư, mô phỏng văn tự rốt cục lần nữa nhảy lên. Ngày thứ 5, trải qua 5 ngày thích ứng, ngươi cái này một luồng thần thức rốt cục bình tĩnh lại. Đi qua mấy ngày nay đứt quãng điều tra, ngươi phát hiện mình hậu nhân tình cảnh tương đương không ổn. Lúc này hẳn là Âm Thi Tông thứ nhất hung hăng ngang ngược, mà Lý Trường Ca lại không có xuất thế thời điểm. Âm Thi Tông mở rộng gần như không thể ngăn cản. Các ngươi hứa ra chỗ khu vực, rất có thể cũng là Âm Thi Tông mở rộng phương hướng. Tuy nhiên ngươi cũng không cảm thấy mình cùng bình hành thế giới bên trong Hứa Trường Hưng là một người, nhưng ngươi vẫn là quyết định phải bảo vệ phần này huyết mạch. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Viết tiếp truyền thuyết, chẳng lẽ chỉ là tại song song vị diện lần nữa lưu lại có quan hệ ta truyền thuyết? Làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ? Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình linh thức xuyên qua, cần phải không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy. Có thể trong lúc nhất thời, hắn lại tìm không ra cái gì giải thích hợp lý, chỉ có thể mang theo nghi hoặc tiếp tục chờ đợi. Lại qua chừng một phút, thức hải bên trong văn tự rốt cục lần nữa nhảy lên. Ngày thứ 7, đi qua 3 ngày quan sát, ngươi phát hiện Hứa gia người trẻ tuổi bên trong có một cái khả tạo chi tài. Ngươi quyết định đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng. Ngươi cái này một luồng trong thần thức mặc dù không có mang theo bất luận cái gì pháp lực, nhưng nương tựa theo hóa thần cảnh giới, như cũ có thể thi triển một số tiểu pháp thuật. Ngươi dùng thần thức cộng minh mô phỏng ra báo mộng hình ảnh, đưa ngươi tu sửa đổi Phùng Xuân Quyết cùng ngất một kiếm quyết, lấy báo mộng hình thức truyền thụ cho Hứa Nguyên Tư. Hứa Nguyên Tư bừng tỉnh sau hô to lão tổ hiển linh, cũng đưa ngươi truyền thụ cho pháp quyết giảng cho hắn cha Hứa Hạo. Hứa Hạo kinh ngạc không thôi, mang theo Hứa Nguyên Tư đi vào tổ tông từ đường lễ bái. Hứa Trường Hưng nhìn lấy hàng chữ này, lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Trải qua cái này mấy lần văn tự nhảy lên, hắn đại khái thôi diễn ra một vị diện khác thời gian lưu tốc là nơi này mấy ngàn lần. Mô phỏng vị diện đi qua 3 ngày tầm đó, nơi này mới đi qua 1 phút đồng hồ. Dựa theo cái tỷ lệ này để tính, nơi này một canh giờ cần phải vừa tốt đối ứng mô phỏng vị diện 1 năm. Một trời 12 canh giờ, đối ứng cũng là bên kia 20 năm. Lần này mô phỏng thời gian lưu tốc, tựa hồ so bình thường mô phỏng chậm không ít. Chẳng lẽ là vì chiếu cố ta cái kia một luồng thần thức? Có thể cứ như vậy, ta muốn là tại mô phỏng bên trong trải qua 1000 năm, trong hiện thực chẳng phải là cũng muốn đi qua mấy năm. Cái này cái thời gian quá dài a. Hoặc là ta lần này phải hoàn thành chính là hạn thời gian nhiệm vụ, không cách nào ở bên kia ngốc thời gian quá dài. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cái này suy đoán cần phải cùng sự thật có chút tiếp cận. Không chờ hắn tiếp tục nghĩ, thức hải bên trong văn tự lần nữa nhảy lên. Ngày thứ 23, tại ngươi dạy bảo dưới, Hứa Nguyên Tư tiến bộ thần tốc, chỉ dùng nửa tháng liền đem Phùng Xuân Quyết tu luyện nhập môn. Ngươi báo mộng chỉ điểm Hứa Nguyên Tư chuyện tu luyện, để Hứa gia từ trên xuống dưới đều lớn vì chấn động. Bất quá bởi vì Hứa gia gia chủ cấm chế truyền ra ngoài cấm lệnh, sự kiện này cũng không có ngoại truyền. Ngươi đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện Hứa gia hậu nhân coi như không tệ, quyết định mở rộng báo mộng phạm vi. Chương 101, Hứa gia phục hưng kế hoạch. Tháng thứ 3, đi qua ngươi liên tiếp 3 tháng báo mộng chỉ điểm, Hứa gia tu sĩ tổng thể cảnh giới tăng lên rất nhiều. Có 3 người càng là đã đem ngươi truyền xuống kiếm quyết tu luyện đến nhập môn. Để ngươi vui mừng là, những thứ này thực lực tăng nhiều Hứa gia hậu nhân cũng không có lâng lâng, mà là dựa theo ngươi phân phó phát triển kiếm tốn. Tháng thứ 9, Âm Thi Tông rốt cục công phá cùng nơi này liền nhau địa giới tông môn. Đã có Âm Thi Tông đệ tử tại phụ cận hoạt động. Hứa gia hậu nhân vụng trộm tổ chức lễ tế, hỏi thăm ngươi vị lao tổ này chỉ dẫn. Ngươi hơi suy tư, liền để bọn hắn tiếp tục di chuyển. Năm thứ 2 tháng 2, trải qua gần nửa năm đào vòng, Hứa gia tại một chỗ càng thêm vắng vẻ chỗ đặt chân. Trong lúc đó ngươi hậu nhân tao ngộ không ít nguy cơ. Nhưng bởi vì ngươi truyền thụ cho công pháp và kiếm thuật để Hứa gia hậu nhân thực lực tăng nhiều. Những nguy cơ này đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bị ngươi trọng điểm chiếu cố Hứa Nguyên Tư, càng là tại nguy cơ lần này trung tâm có sở ngộ, liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới, đi tới luyện khí cửu trọng. Ngươi thuận thế đem Vân Hà Ánh Tiên Quyết truyền xuống, để hắn ngưng luyện vân văn. Năm thứ 3 năm tháng, đi qua hơn 1 năm tu chỉnh, Hứa gia thực lực lại có tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản đã là trúc cơ hậu kỳ Hứa Vân Phi, dưới sự chỉ điểm của ngươi cũng đột phá cảnh giới, ngưng tụ ra kim đan. Có kết đan tu sĩ tọa trấn, Hứa gia rốt cục ngay tại chỗ đứng vững bước chân. Bất quá ngươi biết rõ tán tu khó khăn, như cũng để bọn hắn phát triển kiêm tốn. Năm thứ 3 tháng 6, ngươi trọng điểm chiếu cố Hứa Nguyên Tư ngưng luyện ra đạo thứ 5 vân văn. Lúc này hắn căn cơ vượt xa Hứa gia cùng tuổi tu sĩ, nhưng cũng ẩn ẩn đạt tới cực hạn. Có thể ngươi đối với cái này lại hết sức không vừa lòng. Dưới sự chỉ điểm của ngươi, Hứa Nguyên Tư đi tới một chỗ bí cảnh bên trong lịch luyện. Năm thứ 3 tháng 7, bởi vì có được ngươi cái này tùy thân lão gia gia tồn tại, Hứa Nguyên Tư tại bí cảnh bên trong tuy nhiên liên tiếp bị mấy lần nguy cơ, lại đều biến nguy thành an. Tại bí cảnh chỗ sâu, Hứa Nguyên Tư tìm được một khối cực phẩm linh căn. Tại linh căn gia chỉ dưới, hắn rốt cục ngưng tụ ra đạo thứ 6 vân văn. Năm thứ 3 tháng 8, Hứa Nguyên Tư tại bí cảnh bên trong trúc cơ, cũng bằng lấy kiếm trong tay sinh sinh giết ra bí cảnh. Năm thứ 5 tháng 2, Hứa Nguyên Tư đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Năm thứ 7 3 tháng, phụ cận thế gia con cháu bởi vì một kiện thiên tài địa bảo, cùng Hứa gia xảy ra tranh chấp. Cái kia thế gia ỷ vào trong nhà có 2 vị kết đan lão tổ tọa trấn, trực tiếp đánh lên cửa. Vừa mới đột phá đến hậu kỳ, Hứa Nguyên Tư trực tiếp ngự kiếm giết ra, thế mà sinh sinh đem đối phương một vị kết đan trưởng lão đánh thành trọng thương. Sau trận chiến này, Hứa Nguyên Tư uy danh đại trấn. Phu cận mấy cái thế gia đều biết Hứa gia ra một cái kiếm đạo thiên tài. Năm thứ 7 tháng 9, theo Hứa Nguyên Tư danh tiếng càng ngày càng vang dội, rốt cục có người đã nhận ra Hứa gia dị thường. Hứa gia lão tổ theo 7 năm trước bắt đầu báo mộng sự tình, dần dần truyền ra ngoài. Hứa Trường Hưng cái tên này, rốt cục lại xuất hiện tại thế nhân trong hai. Bất quá bởi vì Hứa gia cũng không phải là cái gì đại thế gia, cho nên tên của ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là tại phụ cận một tiểu xoa tu sĩ bên trong lưu truyền. Mô phỏng tiến hành tới đây thời điểm, khoảng cách bắt đầu mô phỏng lúc đã qua gần 8 canh giờ. Hai cái vị diện thời gian lưu tốc, cùng Hứa Trường Hưng ban đầu dự tính cơ bản nhất trí. Hứa Trường Hưng vốn cho rằng chính mình chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chờ đợi mô phỏng kết thúc, nhưng lại tại cái này một hàng văn tự xuất hiện trong tích tắc, hắn chợt phát hiện mình cùng cái kia một luồng thần thức ở giữa liên hệ biến đến chặt chẽ rất nhiều. Theo cái kia một luồng trong thần thức truyền về hình ảnh tần suất biến đến cao hơn, mà lại trước người hắn vòng xoáy tựa hồ cũng biến thành vững chắc không ít. Thật giống như thanh danh của hắn có thể ảnh hưởng đến hai cái vị diện ở giữa liên hệ đồng dạng. Sự biến hóa này để Hứa Trường Hưng không khỏi lần nữa liên tưởng đến lần này mô phỏng danh xưng. Viết tiếp truyền thuyết, Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động một chút, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối cực phẩm tinh thần xa. Ngay sau đó hắn liền theo thần thức cảm ứng, đem khối này cực phẩm tinh thần xa đầu nhập vào vòng xoáy bên trong. Làm xong sau chuyện này, hắn liền trừng trong mắt, chờ đợi lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 8 3 tháng, của ngươi thần thức mượn Hứa Nguyên Tư chi thủ, dùng ngươi đưa qua cực phẩm tinh thần xa chế tạo một thanh phẩm chất miễn cưỡng phi kiếm. Đến tận đây, của ngươi thần thức rốt cục cũng coi là có nhất định chiến lực. Cân nhắc đến Hứa Nguyên Tư trong tay cũng không có thích hợp phi kiếm, ngươi quyết định đem thanh phi kiếm này giao cho Hứa Nguyên Tư đến thay nén. Thật nhận được. Hứa Trường Hưng nhìn lấy ngắn ngủi này một hàng chữ viết, trong lòng nhịn không được lại là một trận cuộn cuộn. Hắn trước đó tuy nhiên đã cơ bản xác định mô phỏng bên trong thế giới là chân thật tồn tại, có thể thông qua loại phương thức này lần nữa xác nhận, như cũng để hắn không hiểu rung động. Ngay tại Hứa Trường Hưng suy nghĩ quần cuộn thời điểm, trong thức hải của hắn văn tự lần nữa nhảy lên. Năm thứ 8 tháng 4, Hứa Nguyên Tư tại ngươi dạy bảo dưới, phát huy đối thanh phi kiếm này vận dụng càng thuần thục, phát huy ra viễn siêu trúc cơ kỳ chiến lực. Hắn trận chiến lấy kiếm trong tay, sinh sinh chém giết một vị kết đan kỳ tà tu. Thế mà cử động của hắn cũng chọc giận chung quanh tà tu. Mấy vị kết đan kỳ tà tu bắt đầu hướng về nơi này tụ tập, ý đồ tại Hứa Nguyên Tư kết đan trước đó đem chém giết. Năm thứ 8 tháng 6, bốn vị kết đan kỳ tà tu tại Hứa gia phụ cận quan sát 2 tháng sau, rốt cuộc tìm được cơ hội giết vào Hứa gia. Một người trong đó cuốn lấy Hứa gia gia chủ, ba người khác thì đem Hứa Nguyên Tư bao bọc vây quanh. Hứa Nguyên Tư tuy nhiên căn cơ vững chắc, có thể cuối cùng chỉ là chút cơ kỳ. Tại ba vị kết đan trưởng lão vây công phía dưới, rất nhanh liền liên tiếp bị thương. Mắt thấy hắn sắp không chống đỡ được thời điểm, của ngươi thần thức rốt cục xuất thủ. Ngươi lấy thần thức ngự kiếm, kiếm quang tựa như lôi đình loại qua. Khi kiếm quang biến mất về sau, ba cái kia kết đan tà tu đã cùng nhau ngã xuống. Cái kia đang cùng Hứa gia gia chủ dây dưa tà tu thấy thế, bị dọa đến sợ vỡ mật, cũng không quay đầu lại trốn ra Hứa gia. Sau trận chiến này, Hứa gia thanh thế đại chấn. Hứa gia lão tổ Hứa Trường Hưng cái tên này, cũng theo cái kia đảo tẩu tà tu truyền phát ra ngoài. Làm hàng chữ này xuất hiện về sau, Hứa Trường Hưng phát hiện mình cùng cái kia một luồng thần thức ở giữa liên hệ biến đến càng rõ ràng. Một cỗ mạc danh kỳ diệu lực lượng theo vòng xoáy bên trong tuôn ra, dung nhập trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này mặc dù không có tăng lên cảnh giới của hắn, lại tựa hồ như có thể làm sâu sắc hắn cùng trước người vòng xoáy ở giữa liên hệ. Bây giờ hắn đã không đơn giản có thể đem thần thức đưa vào đối diện, thậm chí đã có thể đem một phần lực lượng đưa qua. Chẳng lẽ thế nhân chuyển sướng, thật có thể rút ngắn hai cái này thời không song song ở giữa khoảng cách. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ, Hứa Trường Hưng tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 8 tháng 9, theo Hứa gia lão tổ khôi phục tin tức dần dần truyền ra, Hứa Trường Hưng tên dần dần bị thế nhân biết được. Một cái khôi phục lão tổ, rốt cục đưa tới Âm Thi Tông một vị nguyên anh trưởng lão hứng thú. Hắn lặng yên đi vào Hứa gia, ý đồ điều tra ngươi khôi phục bí mật. Ngươi sớm liền biết rồi người này ý đồ, lại bất động thanh sắc, mặc cho hắn điều tra. Chương 102, chưa từng thấy qua khen thưởng. Năm thứ 8 tháng 10, Hứa Nguyên Tư không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục ngưng tụ kim đan, trở thành Hứa gia trụ cột. Toàn bộ quá trình, vị kia Âm Thi Tông trưởng lão nguyên anh một mực tại đứng ngoài quan sát, cũng không có xuất thủ. Thẳng đến Hứa Nguyên Tư hoàn thành sau khi đột phá, hắn mới hiện thân chuẩn bị đem Hứa Nguyên Tư mang đi. Hứa Nguyên Tư tại ngươi vô tình hay cố ý quán thâu dưới, sớm đã đem Âm Thi Tông trở thành cuộc đời đại địch, tự nhiên không theo. Mấy câu về sau, hắn liền cùng Âm Thi Tông nguyên anh trưởng lão chiến tại một chỗ. Vừa mới ngưng kết kim đan Hứa Nguyên Tư, căn bản không phải nguyên anh trưởng lão đối thủ, vừa ra tay thì rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá hai người tranh đấu động tĩnh, cũng rốt cục đưa tới phụ cận tu sĩ chú ý. Lúc này phụ cận tu sĩ mới kinh khủng phát hiện, Hứa nhà thế mà đưa tới Âm Thi Tông nguyên anh lão tổ. Tin tức này theo Hứa gia trên không chiến đấu cấp tốc truyền phát ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Hứa gia hôm nay sắp có tai họa ngập đầu thời điểm, người cái kia một luồng thần thức lần nữa tiếp quản phi kiếm. Một đạo sấm sét kiếm quang lóe qua, cái kia Âm Thi Tông nguyên anh lão tổ bị chém giết tại chỗ. Tình cảnh này, sợ ngây người tất cả vây xem tu sĩ. Thế mà ngươi lại khẽ thở dài một tiếng, phân phó Hứa gia lần nữa di chuyển. Bởi vì ngươi hết sức rõ ràng, ngươi chỉ bằng vào một luồng thần thức, đánh không lại Âm Thi Tông hóa thần. Năm thứ 9 một tháng, Hứa gia dựa theo ngươi phân phó chia thành tốt nhỏ, phân biệt trốn đến càng thêm vắng vẻ địa phương. Nhưng Hứa gia lão tổ Hứa Trường Hưng khôi phục sự tỉnh, cũng không có theo Hứa gia rời đi mà lắng lại. Hứa Trường Hưng tên, theo Âm Thi Tông hóa thần lão tổ lệnh truy sát, chuyển khắp mỗi cái thế gia. Mô phỏng tiến hành đến nơi này, Hứa Trường Hưng phát hiện mình cùng cái kia một luồng thần thức cảm ứng lần nữa tăng lên gấp mấy trăm lần. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình đã có thể một lần nữa đem cái này một luồng thần thức thu hồi trong cơ thể. Nếu như ta hiện tại cưỡng ép đem cái kia một luồng thần thức thu hồi thể nội, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Ý nghĩ này tại Hứa Trường Hưng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, về sau liền bị hắn ném vào sau đầu. Bởi vì rõ ràng nhất hậu quả chính là, hắn đầu nhập 100 vạn tích phân có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển. Trừ cái đó ra, còn rất có thể sẽ có hậu quả không thể biết trước. Hứa Trường Hưng lắc đầu, tiếp tục chờ đợi lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 9 3 tháng, ngay tại ngươi yên lặng tích xúc lực lượng, chuẩn bị cùng đến đây truy sát Âm Thi Tông tu sĩ đại chiến một trận lúc, một cái biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy kế hoạch của ngươi. Lý Trường Ca hoành không xuất thế, liền chạm Âm Thi Tông hai vị hóa thần lão tổ, đem Âm Thi Tông chú ý lực đều hấp dẫn. Hứa gia nguy nan vì vậy mà giải, bất quá Hứa Trường Hưng cái tên này, cũng theo Lý Trường Ca quật khởi cấp tốc biến đến ảm đạm. Thứ 15 năm tháng, Lý Trường Ca cùng Âm Thi Tông chiến đấu triệt để khai hỏa, chính đạo tu sĩ thổi lên phản công kèn lệnh. Cơ hồ tất cả tu sĩ chú ý lực đều bị Lý Trường Ca cùng Âm Thi Tông chính tà đại chiến hấp dẫn. Chỉ có số lượng không nhiều tu sĩ mới có thể tại ngẫu nhiên nhớ tới Hứa gia đã từng có một cái cùng Âm Thi Tông khiêu chiến lão tổ. Ngươi một phen suy tư về sau, quyết định để Hứa gia hậu nhân gia nhập vào chính đạo tu sĩ trong trận doanh. Thứ 11 năm tháng 12, Hứa gia mấy vị hậu nhân tại luân phiên trong chiến đấu tiến cảnh có phần nhanh. Bất quá cảnh giới của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá thấp, quang mang cơ bản bị Lý Trường Ca che lấp. Hứa gia khôi phục lão tổ Hứa Trường Hưng tên, cũng vẫn luôn là tại phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Lần này mô phỏng kết thúc, cái này thì xong rồi. 100 vạn tích phân chỉ là có thể mô phỏng một ngày. Lần này giống như muốn thua thì ta. Sau cùng cái kia mấy hàng chữ cơ hồ tương đương trực tiếp nói cho hắn biết, hắn lần này mô phỏng mà biểu hiện đến cũng không tính tốt. Hứa Trường Hưng khẽ nhíu chân mày, liền chờ đợi lên đến tiếp sau kết toán. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, loại này đặc thù mô phỏng có thể cho hắn ban thưởng gì. Một lát sau, trong thức hải của hắn vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Đánh giá, ngươi tuy nhiên để Hứa Trường Hưng cái tên này lại xuất hiện giữa thiên địa, nhưng cuối cùng chỉ là bầu trời đầy sao một trong, không cách nào như trăng sáng giống như lóa mắt. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. Một, tại trước mắt vị diện lưu lại thần thức neo điểm. Hai, một đạo truyền thuyết vật văn. Hứa Trường Hưng nhìn lấy lần này khen thưởng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hai loại khen thưởng đều là hắn trước đây chưa từng gặp, hắn chỉ có thể theo tên phía trên suy đoán hai cái này khen thưởng công dụng. Thần thức neo điểm là có ý gì? Chẳng lẽ là tại cái kia chỗ vị diện lưu lại tọa độ, chờ ta về sau xuyên qua? Nếu là như vậy, vậy cái này lựa chọn giống như không có ích lợi gì. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Hứa Trường Hưng là rất nghĩ đến chỗ kia mô phỏng bên trong thế giới nhìn một chút. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ căn bản không qua được. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn xa xa làm không được vị diện xuyên thẳng qua. Trừ phi cảnh giới của hắn làm tiếp tăng lên, hoặc là theo trong hệ thống lại thu hoạch được một số những phần thưởng khác, nếu không cái thứ nhất khen thưởng hơn phân nửa là muốn bị lãng phí. Hứa Trường Hưng lắc đầu, lại đem ánh mắt rơi vào cái thứ hai khen thưởng phía trên. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói truyền thuyết vật văn. Đối với thứ này công dụng, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Bất quá tại bình thường mô phỏng bên trong, cái thứ hai lựa chọn vẫn luôn là tu vi cảnh giới. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ đoán, truyền thuyết kia vận văn thì rất có thể là vật tương tự. Hứa Trường Hưng chỉ là do dự một lát, liền lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Lần này, hệ thống khen thưởng cũng không có trước tiên cấp cho, ngược lại là đi đầu khép lại trước người hắn vòng xoáy. Hắn đưa vào mô phỏng vị diện cái kia một luồng thần thức, trực tiếp bị khép lại vòng xoáy ép ra ngoài. Hứa Trường Hưng vẫy tay một cái, liền đem cái này một luồng thần thức thu hồi thức hải. Theo cái này một luồng thần thức trở về, cái này 20 năm trí nhớ một vừa phù hiện tại trong đầu của hắn. Mô phỏng bên trong thế giới quả nhiên chân thực tồn tại. Hệ thống thế mà có thể khống chế vị diện khác biệt tốc độ chạy. Nó đến cùng là như thế nào pháp bảo? Hứa Trường Hưng đọc lấy cái kia vô cùng chân thực kinh lịch, không khỏi lần nữa phát ra một tiếng cảm thán. Trước đó hắn cảnh giới thấp thời điểm, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Lúc này hắn thân thành hóa thần, không có nguy cơ sinh tồn, rốt cục bắt đầu suy tư tới vấn đề này. Thế mà hắn lại có chút bất đắc dĩ phát hiện, lấy mình bây giờ cảnh giới, như cũng không thể nào hiểu được loại tầng thứ này pháp bảo. Ngay tại Hứa Trường Hưng có chút xuất thần thời điểm, hắn lần này khen thưởng cuối cùng đã tới. Một cỗ không hiểu vận luật tại hắn quanh người hiện lên. Cỗ này vận luật như có như không, thậm chí đều không thể nhiễu loạn Hứa Trường Hưng quanh người linh khí. Có thể Hứa Trường Hưng lại rõ ràng cảm giác được cỗ này vận luật tồn tại. Đây chính là truyền thuyết vật văn. Thứ này ta muốn làm sao thu? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Hứa Trường Hưng thì phát hiện trong thức hải của chính mình xuất hiện một cỗ tương tự vận luật. Đó là một mực tại trong thức hải của hắn thần kiếm hư ảnh. Lúc trước bình thường mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng không chỉ một lần vận dụng đạo này thần kiếm hư ảnh chém giết cường địch. Bất quá tại trong hiện thực, hắn cũng không có gặp phải tương tự nguy cơ sinh tử, đạo này thần kiếm hư ảnh liền một mực giữ lại. Hắn vốn cho rằng, lấy mình bây giờ cảnh giới hơn phân nửa không biết dùng đến lá bài tẩy này. Không nghĩ tới thần kiếm hư ảnh vậy mà lại vào lúc này nhảy ra ngoài. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động một chút, yên tĩnh chờ đợi lên đến tiếp sau biến hóa. Chương 103, hóa thần lao tổ cũng phải đi kiếm linh thạch. Tại Hứa Trường Hưng nhìn soi mói, hắn quanh người loại kia ba động kỳ dị bắt đầu cấp tốc bị thần kiếm hư ảnh hấp thu. Một lát sau, trung quanh ba động liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia thanh thần kiếm hư ảnh phía trên, lại nhiều hơn một đạo kỳ dị đường vân. Đây chính là truyền thuyết vật văn. Hứa Trường Hưng thử nghiệm dùng thần thức cảm ứng một lát, lại phát hiện lấy cảnh giới bây giờ của hắn, như cũng không cách nào đem cô này vận luật phân tích ra. Cái này mang ý nghĩa, hắn chỉ có thể như trước đó đồng dạng đem cái này thành thần kiếm hư ảnh làm át chủ bài một dạng tồn tại, mà không thể đem biến thành chính mình thủ đoạn vô hạn sử dụng. Đối với trôi này một lần nữa được cường hóa qua thần kiếm hư ảnh, Hứa Trường Hưng có phần có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc, đây là duy nhất một lần đồ vật, không cách nào tùy ý nếm thử. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tổng kết lên lần này mô phỏng thu hoạch. Lần này mô phỏng thu hoạch lớn nhất, hẳn là để hắn rõ ràng nhận thức đến, mỗi lần kia mô phỏng sau lưng đều có chân thực tồn tại vị diện. Hứa Trường Hưng vượt qua trước đó, ngược lại là cũng đã được nghe nói có quan hệ đa nguyên vũ trụ lý luận. Nghe nói vũ trụ sẽ như tế bào đồng dạng, đang vận hành quá trình bên trong tách ra nguyên một đám cùng giống nhau như lúc bình hành vũ trụ. Hai cái này vũ trụ tại phân liệt mới bắt đầu cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ là theo thời gian trôi qua mới có thể dần dần đi hướng phương hướng khác nhau. Loại này lý luận, tựa hồ có thể hoàn mỹ giải thích mô phỏng bên trong đối ứng một cái kia cái vị diện. Nếu có một loại pháp bảo có thể kết nối khác biệt song song vị diện, cũng khống chế vị diện khác biệt thời gian lưu tốc, tựa hồ liền có thể thể hiện ra cùng hệ thống tương tự công năng. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi có chút co lại. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã tu tiền, thế mà còn có thể dùng tới đời trước lý luận tri thức. Hắn lắc lắc đầu, đem những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ quên hết đi. Có thể khống chế một cái vị diện thời gian lưu tốc pháp bảo, hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể mơ ước, loại chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích. Hứa Trường Hưng rất mau đem suy nghĩ kéo lại, tiếp tục bàn đốt lên thu hoạch lần này. Lần này thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là cái kia một đạo truyền thuyết vật văn. Tuy nhiên không biết truyền thuyết vận văn đến cùng có cái gì thần dị, nhưng dù sao giá trị 100 vạn hạ phẩm linh thạch, làm sao cũng sẽ không quá kém. Ngoại trừ vận văn bên ngoài, tu vi của hắn cũng có chỗ tăng trưởng. Này chủ yếu đến từ cái kia một luồng thần thức. Hắn cái này một luồng thần thức tại bình hành vũ trụ bên trong vượt qua 20 năm, cường độ tự nhiên có tăng lên. Nhất là cái kia mấy lần Hứa Trường Hưng tên tại song song vị diện bên trong truyền sướng thời điểm, hắn thần thức cường độ càng là tùy theo tăng lên trên diện rộng. Bất quá cái này một luồng thần thức nội tình quá mỏng, cho nên tăng trưởng tu vi tổng lượng kỳ thật cũng không tính nhiều, ước chừng chỉ là tăng trưởng hắn 2 tháng tu vi mà thôi. Dùng 100 vạn hạ phẩm linh thạch đổi 2 tháng tu vi, tự nhiên là may mà không thể lại thua lỗ. Bất quá làm một cái thêm đầu ngược lại là cũng không tệ. Hứa Trường Hưng đem lần này được mất tổng kết một lần về sau, cuối cùng được ra một cái kết luận. Tại cảnh giới của hắn như cũ có thể tiếp tục tăng lên tình huống dưới, loại này đặc thù mô phỏng hiệu suất, tựa hồ còn không bằng bình thường mô phỏng. Có điều hắn tạm thời cũng là không cần xoắn xuýt lần tiếp theo đến cùng chọn loại kia mô phỏng, bởi vì hắn trong tay linh thạch không đủ. Hiện ở trong tay của hắn chỉ có hơn 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn hôm qua vừa mới đem những thiên tài địa bảo kia giao cho Lưu Trần Vũ, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy thì biến thành linh thạch. Nếu như muốn tiếp tục mô phỏng, hắn hoặc là chờ Lưu Trần Vũ đem những tài liệu kia bán đi, hoặc là liền phải đi kiếm chút linh thạch. Hứa Trường Hưng hơi suy tư, liền lựa chọn cái sau. Hắn vừa mới bế quan hơn 2 năm, không muốn lại bế quan. Cái kia gần như bị kiếm ý lấp đầy nguyên thần, đã không kịp chờ đợi muốn tìm đối thủ đánh nhau một trận. Hứa Trường Hưng cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Âm Thi Tông cái kia thi tổ. Có điều rất nhanh hắn thì lại đem cái tên này đặt ở một bên. Bởi vì thi tổ không biết trốn tới nơi nào, hắn căn bản tìm không thấy. Lấy Lạc Hà Tông thực lực bây giờ, tìm tới Âm Thi Tông điểm dừng chân cũng không khó, bất quá cái này cần thời gian. Mà lại Âm Thi Tông liên tiếp di chuyển mấy lần, trong tay hơn phân nửa cũng không giàu có. Hiện tại đi tìm bọn họ cũng không phải là thời cơ tốt. Rất nhanh, một cái tên khác liền hiện lên ở Hứa Trường Hưng trước mắt, Huyết Ảnh Tông. Huyết Ảnh Tông tuy nhiên tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, lại là một cái tương đương súng túc đỉnh cấp đại phái. Mà lại Huyết Ảnh Tông môn hạ đệ tử dị thường ngông cuồng, danh tiếng cực kém. Lúc trước mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng thì đã từng vì đột phá hóa thần đi tìm Huyết Ảnh Tông phiền phức. Cũng là ngươi. Hứa Trường Hưng cấp tốc chọn tốt mục tiêu, ngay sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Huyết Ảnh Tông phương hướng bay ra ngoài. Một lát sau, hắn liền đi tới Huyết Ảnh Tông bên ngoài. Huyết Ảnh Tông cùng Lạc Hà Tông đồng dạng, cũng là chiếm diện tích trăm vạn mẫu quái vật khổng lồ. Tọa trấn trong đó hóa thần lão tổ cũng là uy danh hiển hách thế hệ, danh vọng không so có hai vị hóa thần trấn giữ Lạc Hà Tông kém bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, những cái kia cùng Huyết Ảnh Tông liền nhau chính đạo môn phái, mới có thể một mực bảo trì khắc chế, không cùng Huyết Ảnh Tông phát sinh xung đột chính diện. Bất quá hôm nay, nơi này bình tĩnh bị một đạo kiếm quang phá vỡ. Hứa Trường Hưng trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí, đi ngang qua Huyết Ảnh Tông cả cái tông môn. Kiếm khí xẹt qua mang theo lôi âm, đem Huyết Ảnh Tông tu sĩ chấn động đến linh khí cuộn cuộn. Hứa Trường Hưng gần chống giống lập đạo, Lý Quý Hạc đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm của hắn cũng không tính lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Huyết Ảnh Tông. Những cái kia ngày bình thường phách lối đã quen Huyết Ảnh Tông tu sĩ, nhất thời một trận xôn xao. Lúc này liền có người bay đến không trung nói, người nào như thế ngông cuồng, dám gọi thẳng lão tổ tục danh. Ầm ầm. Nên đón hắn cũng không phải là Hứa Trường Hưng mắng nhau, mà chính là một đạo tử lôi. Cơ hồ ngay tại chém ra vừa mới đạo kiếm khí kia đồng thời, Hứa Trường Hưng đã giơ tay vẩy ra một mảnh lôi vân. Lúc này đám lôi vân này tuy nhiên còn chưa hoàn thành áp ủ, nhưng cũng không phải Nguyên Anh tà tu có thể chống cự. Từ lôi sau đó, cái kia vừa mới còn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng Nguyên Anh trưởng lão, đã toàn thân cháy đen hướng về phía dưới rơi xuống. Tình cảnh này, nhất thời lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao. Những cái kia Huyết Ảnh Tông tu sĩ rốt cục ý thức được, người tới lại là một vị hóa thần lão tổ. Liên tiếp xuất hiện động tĩnh, rốt cục đem Huyết Ảnh Tông hóa thần lão tổ kinh động đến. Lý Quy Hạ sắc mặt âm trầm nói, đã sớm nghe nói Lạc Hà Tông ra cái ám hiệu lấy kiếm ngự lôi chuyển thế hóa thần, không nghĩ tới ngươi vững chắc tu vi về sau, thế mà cái thứ nhất tìm tới ta Huyết Ảnh Tông, ngươi chẳng lẽ muốn theo ta Huyết Ảnh Tông không chết không thôi? Hứa Trường Hưng khoe miệng dương lên nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hôm nay ta đã tới, tự nhiên là muốn theo ngươi đánh nhau một trận. Hắn đang nói chuyện đồng thời, hai ngón đối với Lý Quy Hạc hư một điểm, một đạo lôi âm kiếm khí liền hướng về Lý Quy Hạc chém ra ngoài. Lý Quy Hạc nhìn lấy cái kia đạo mang theo quần quần lôi âm kiếm khí, khoe mắt hung hăng nhảy một cái nói. Lạc Hà Tông chuyển thế kiếm tu quả nhiên bá đạo. Bất quá ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào công phá ta Huyết Ảnh Tông hộ sơn đại trận. Lý Quy Hạc hai tay hư một ấn, liền đem Huyết Ảnh Tông địa mạch đều dẫn động. Trong địa mạch linh khí điên cuồng tuôn ra, trong chốc lát liền tại Huyết Ảnh Tông bốn phía dâng lên tầng tầng phòng ngự. Tình cảnh này nhìn như thanh thế to lớn, lại làm cho phía dưới Huyết Ảnh Tông đệ tử trong lòng cùng nhau trầm xuống. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình hóa thần lão tổ, thế mà không dám ứng chiến. Chương 104, rùa đen rút đầu. Lý Quy Hạc giọng tuy nhiên không nhỏ, trên mặt biểu lộ cũng đầy đủ dữ tợn. Nhưng hắn đang đối mặt đánh tới cửa Hứa Trường Hưng thời điểm, lại không có bước ra Huyết Ảnh Tông một bước, ngược lại không chút do dự mở ra hộ sơn đại trận, làm rùa đen rút đầu. Chỉ có một ít không dành thế sự đệ tử trẻ tuổi, mới bởi vì Huyết Ảnh Tông cái kia sáng lên hộ sơn đại trận mà phấn chấn không thôi. Những cái kia kết đan kỳ trở lên kẻ già đời nhóm, đều nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ cơ hồ đều đang suy tư một vấn đề, làm cho Lý Quy Hạc liền nên chiến cũng không dám hóa thần kiếm tu, đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Trong đó một số kết đan trưởng lão tại hai mặt nhìn nhau một trận về sau, lén lén chạy tới càng thêm địa phương an toàn. Bọn họ tuy nhiên cảm thấy cho dù Hứa Trường Hưng lại là mạnh mẽ, cũng không đến mức công phá Huyết Ảnh Tông hộ sơn đại trận, nhưng làm nhiều một số chuẩn bị luôn luôn tốt. Cho dù Hứa Trường Hưng không cách nào giết xuyên đại trận, cũng có khả năng dùng một số thuật pháp chạy vào. Lúc này vẫn là tránh xa một chút mà tốt. Lý Quy Hạc tự nhiên thấy được những người này tiểu động tác, có điều hắn lại không để ý đến. Hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở đại trận bên ngoài cái kia ngông cuồng bóng người phía trên. Vô luận là đỉnh đầu cái kia mảnh như cũ đang không ngừng mở rộng lôi vân, còn là vừa vặn cái kia đạo lôi âm kiếm khí, đều bị hắn không rét mà run. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu như cùng Hứa Trường Hưng ngang tay đánh nhau, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ. Cái này phán đoán để trong lòng của hắn gần như chìm đến đáy cốc. Bởi vì tại làm ra loại này phán đoán thời điểm, hắn còn không có đem Hứa Trường Hưng phi kiếm tính toán đi vào. Nói cách khác, Hứa Trường Hưng cái này hóa thần kiếm tu thậm chí ngay cả phi kiếm đều không lấy ra đến, liền đã đè ép hắn Lý Quy Hạc một đầu. Lý Quy Hạc thậm chí vô pháp tưởng tượng, toàn lực ngự kiếm Hứa Trường Hưng sẽ như thế nào khủng bố. Chính là bởi vì có loại này phán đoán, hắn mới không chút do dự mở ra Huyết Ảnh Tông hộ sơn đại trận. Làm con rùa đen rút đầu cũng nên so mất mạng tốt. Lý Quy Hạc nhìn lấy trong nháy mắt dâng lên Hộ Sơn đại trận, bất an trong lòng mới thoáng làm dịu, cũng ngăn cách Hộ Sơn đại trận cùng Hứa Trường Hưng rằng co lên. Hộ Sơn đại trận bên ngoài, Hứa Trường Hưng lại là không còn gì để nói. Hắn vốn cho là mình hóa thần sơ kỳ cảnh giới, cũng không đến mức hù đến hóa thần trung kỳ Lý Quy Hạc, cho nên hắn mới trực tiếp đánh lên cửa. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, lão già này thế mà như thế sợ. Ngươi là tà tu đại lão a, liền không thể bày ra một chút tà tu bá khí. Hứa Trường Hưng yên lặng đầu đen rau muốn một tiếng, đem thanh mục kiếm lấy ra ngoài. Một cái đỉnh cấp tông phái Hộ Sơn đại trận, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài phần lớn đều có phản kích năng lực. Đã Lý Quy Hạc dự định dựa vào Hộ Sơn đại trận cùng hắn giao thủ, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục vô lễ. Ông bị luyện lại mấy lần thanh mục kiếm, tựa hồ cảm nhận được Hứa Trường Hưng ý chí, phát ra một tiếng to rõ kiếm minh. Hứa Trường Hưng niềm tin khẽ động, thanh mục kiếm liền lôi cuốn lấy ngôi sao lôi chi thế, hướng về phía dưới đại trận chém tới. Ầm ầm. Đầy trời lôi mang tại thanh mục kiếm chỉ dẫn dưới, phát ra từng tiếng chấn thiên ong ong. Đến không hết lôi mãng bị tiếp dẫn đến thanh mục kiếm bên trong, hướng về phía dưới chém xuống. Hộ Sơn đại trận bên trong, Lý Quy Hạc sắc mặt càng nghiêm trọng. Cho dù ngăn cách một cái Hộ Sơn đại trận, hắn đều ẩn ẩn cảm nhận được nguyên thần khẽ run. Đây là tại đụng phải nguy cơ sinh tử thời điểm, nguyên thần tự phát báo động trước. May mắn ta sớm mở ra Hộ Sơn đại trận. Lý Quy Hạc khẽ mắt một trận cuồng loạn, đồng thời hai tay hư hư hòa phù. Tại kiếm quang rơi xuống trước đó, đã đem Hộ Sơn đại trận triệt để điều bắt đầu chuyển động. Trong địa mạch linh khí tại Hộ Sơn đại trận dẫn đạo dưới, hóa thành mấy trăm đầu màu đỏ trường xà, hướng về trên không phi kiếm cuốn đi lên. Đối mặt không thể ngăn cản kiếm tu, đối kháng chính diện bình thường đều là lớn nhất không thích hợp lựa chọn, ngược lại là loại này như trường xà giống như thuật pháp, nhất là khắc chế phi kiếm. Một vị thực lực mạnh mẽ hóa thần lão tổ, dựa vào Hộ Sơn đại trận thi triển ra cái này mấy trăm đầu huyết xà, nói là kiếm tu khắc tinh cũng không đủ. Sự thật cũng quả là thế, Hứa Trường Hưng kiếm quang tuy nhiên liên tiếp chặt đứt mấy chục đầu huyết xà, nhưng đạo kiếm quang này tốc độ cũng đã thấp xuống một nửa. Nếu là hắn lại không triệu hồi phi kiếm, mắt thấy liền bị còn lại huyết sắc đoàn đoàn cuốn lấy. Lý Quy Hạc khẽ miệng hơi hơi vung lên nói, "Hứa Trường Hưng, ngươi lôi kiếm lại là sắc bén, cũng che giấu không được ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Hiện tại thối lui, ta có thể không truy cứu ngươi đập vào ta huyết ảnh tông sự tình. Nếu là lại không biết tốt xấu, có thể cũng đừng trách ta đem phi kiếm của ngươi lưu lại." Hứa Trường Hưng biểu lộ có chút quái dị nói, "Ta trước đó một mực nghe nói, huyết ảnh tông động một tí diệt cả nhà người ta. Những cái kia đập vào qua các ngươi tu sĩ, không phải cửa nát nhà tan chính là chết không táng thân chỗ. Không nghĩ tới ngươi cái này huyết ảnh tông lão tổ tính khí thế mà tốt như vậy, đánh liên tục đến sơn môn sự tình đều có thể không so đo. Chậc chậc, hôm nay ta đến thật sự là mở rộng tầm mắt." Hứa Trường Hưng đang khi nói chuyện, lại ngự sử thanh mục kiếm chém hơn 30 đầu huyết xà. Bất quá đạo kiếm quang này tốc độ cũng lần nữa thấp xuống hơn phân nửa, lúc này đã bị còn lại hơn 20 đầu huyết sắc hư hư vây quanh. Cùng lúc đó, phía dưới Hộ Sơn đại trận bên trong lần nữa xông ra mấy trăm đầu huyết xà. Những thứ này huyết sắc mọc ra miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn thanh mục kiếm nuốt sống đồng dạng. Lý Quy Hạc mắt thấy mình chiếm cứ thượng phong, rốt cục cưỡng thẳng sống lưng nói, "Không biết tốt xấu, đã ngươi muốn chết, vậy hôm nay liền cũng cùng một chỗ lưu lại tốt." Hứa Trường Hưng cười nói, "Ta tự nhiên không có ý định rời đi, coi như ngươi không lưu ta, ta cũng muốn đến của ngươi huyết ảnh trong tông nhìn một chút." Câu nói này ra miệng đồng thời, hắn đưa tay đối với phía dưới thanh mục kiếm hư hư một điểm. Cái kia đạo sáng ngời kiếm quang thuận tiện giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung. Kiếm quang phân hóa, mấy trăm đạo càng thêm thật nhỏ kiếm quang trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đem vây chúng quanh cái kia hơn 20 đầu huyết xà chém thành mấy trăm phần. Những thứ này kiếm quang chém vỡ bốn phía huyết xà về sau, lại dư thế không ngừng cùng lần nữa lao ra mấy trăm đầu huyết xà chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Hứa Trường Hưng lại giơ tay đối với trên không lôi vân hư hư một chỉ. Vừa mới an tĩnh một lát, lôi vân lần nữa gào lên. Nói đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống, đem phía dưới huyết xà nổ huyết khí cuồn cuộn. Mắt thấy đợt thứ hai huyết xà số lượng phi tốc giảm bớt, Lý Quy Hạc sắc mặt âm trầm nói: "Hứa Trường Hưng, ngươi thật muốn cùng ta huyết ảnh tông không chết không thôi? Ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta đi giết hại ngươi Lạc Hà tông đệ tử?" Hứa Trường Hưng suy nghĩ một chút nói, vẫn có chút sợ, một cái không chút kiêng kỵ hóa thần lão tổ, hoàn toàn chính xác rất khó xử trí. Lý Quy Hạc không nghĩ tới, Hứa Trường Hưng thế mà lại tại trong lời nói chịu thua, không khỏi hơi sững sờ. Tuy nhiên hắn không nghĩ ra nguyên do, lại cũng không ảnh hưởng sống lưng của hắn lần nữa thẳng tắp. Hắn vô ý thức để cao âm điệu nói, "Đã như vậy, ngươi vì sao còn không tối lui?" Hứa Trường Hưng đưa tay triệu hồi thanh một kiếm nói, "Bởi vì ta cảm thấy, ngươi hẳn không có giết hại ta Lạc Hà tông đệ tử cơ hội." Tại câu nói này ra miệng đồng thời, hắn quanh người bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Trường Hưng liền lấy thân hợp kiếm, chém về phía dưới Hộ Sơn đại trận. Chương 105, cường sát Lý Quy Hạc. Lý Quy Hạc nhìn lấy đỉnh đầu cái kia tựa như mặt trời gay gắt giống như kiếm quang, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Trường Hưng lại dám lấy thân hợp kiếm sát xuống tới. Đây cơ hồ so như liều mạng. Phải biết, Lý Quy Hạc cảnh giới bản thân thì cao hơn Hứa Trường Hưng, lại có Hộ Sơn đại trận vì chèo chống, cơ hồ đã xem như đứng ở thế bất bại. Dưới loại tình huống này, hóa thần sơ kỳ Hứa Trường Hưng thế mà dám cản rỡ như thế, quả thực là không có đem hắn Lý Quy Hạc để vào mắt. Nghĩ tới đây, Lý Quy Hạc liên tiếp đè nén mấy lần lửa giận, rốt cục không thể ức chế tuôn ra. Hắn sắc mặt giữ tợn nói, đã ngươi như thế dồn ép không tha, vậy liền đi chết đi. Lý Quy Hạc triệt để dẫn động phía dưới Hộ Sơn đại trận. Ầm ầm. Phía dưới địa mạch bởi vì bị quá độ rút ra, trong nháy mắt bắt đầu nứt toác. Vô số sơn phong vì vậy mà sụp đổ. Kịch liệt tiếng oanh minh thậm chí ngắn ngủi áp quá mức đỉnh sấm sét. Lý Quy Hạc khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Kinh khủng huyết sắc nguyên thần bởi vì bành trướng quá mức, thế mà tại nhục thể của hắn phía trên căng ra từng cái kinh khủng vết rách. Hóa thân lão tổ huyết dịch, lại hóa thành vô biên linh khí phong bạo, lượn lờ tại xung quanh người hắn. Đi chết đi. Cùng với một tiếng tựa như dã thú gào rú, Lý Quy Hạc thẳng tắp hướng về đỉnh đầu kiếm quang nên đón tiếp lấy. Lý Quy Hạc đống nhiên bạo phát, ngược lại là hơi có chút ngoài Hứa Trường Hưng đoán trước. Trước đó hắn liền lùi lại để, cơ hồ khiến Hứa Trường Hưng quên đi cùng mình đối chiến chính là luôn luôn lấy lạm sát nổi tiếng tà đạo lão tổ. Bất quá Hứa Trường Hưng giờ phút này chẳng những không có bối rối, ngược lại càng hưng phấn. Bởi vì chỉ có đối thủ như vậy, mới xứng với hắn một kiếm này. Hứa Trường Hưng chẳng những không có tránh né mũi nhọn, ngược lại đồng dạng đem nguyên thần kích phát đến cực hạn. Dạng rỡ tinh quang theo hắn nguyên thần bên trong lộ ra, đem cái này đạo lôi đỉnh kiếm quang tôn lên tựa như ảo mộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đạo lôi đỉnh kiếm quang liền xuyên thấu cái kia huyết sắc nguyên thần. Quay về hình người Lý Quy Hạc một thân huyết khí tựa như lọt khí bóng cao su đồng dạng rút nhanh chóng không thôi. Thế mà hắn lại không dừng lại chút nào, quay người liền lần nữa hướng về Hứa Trường Hưng nào tới. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, đây là hắn duy nhất lật bản cơ hội. Như là không thể thừa dịp nguyên thần bên trong huyết khí tiêu hao hầu như không còn trước đó đem Hứa Trường Hưng chém giết, hắn thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Lúc này Hứa Trường Hưng trạng thái cũng không tính quá tốt. Hắn tuy nhiên một kiếm chém phá Lý Quy Hạc nguyên thần, thế nhưng cô huyết khí thuận tiện giống như giỏi trong xương đồng dạng đính vào phi kiếm của hắn phía trên, cũng theo hắn cùng phi kiếm ở giữa liên hệ, điên cuồng ăn mòn nguyên thần của hắn. Kỳ thật lấy Hứa Trường Hưng nguyên thần vững chắc trình độ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể đem những thứ này huyết khí thanh trừ đến sạch sẽ. Thế mà Lý Quy Hạc lại hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Cái này Tà Đạo lão tổ đã giống như điên cuồng. Hứa Trường Hưng thấy thế, liền dự định cường dẫn xuất nguyên thần kiếm ý, trước đem Lý Quy Hạc chém giết lại nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thức hải của hắn thần kiếm hư ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngong. Khắc ở thần kiếm hư ảnh phía trên truyền thuyết vận văn nhẹ nhàng rung động, một cỗ không hiểu ba động liền từ Hứa Trường Hưng thức hải bên trong tán phát ra. Cỗ ba động này cũng không có cái gì lực lượng, lại tạo thành một tầng như có như không màng mỏng, đem những cái kia ngay tại ăn mòn Hứa Trường Hưng nguyên thần huyết khí cô lập ra. Hứa Trường Hưng không nghĩ tới, cái này một luồng truyền thuyết vận văn thế mà còn có thể che chở mình nguyên thần. Có điều hắn lại không có thời gian kinh thán. Mắt thấy Lý Quy Hạc sắp bổ nhào vào trước người, hắn lần nữa lấy thân hợp kiếm, hướng về Lý Quy Hạc chém tới. Theo đạo kiếm quang này rơi xuống, Lý Quy Hạc nguyên thần triệt để băng tán. Vị này chống đỡ huyết ảnh tông mấy trăm năm phồn vinh hóa thần lão tổ, đến tận đây vẫn lạc. Chỗ xa xa, những cái kia ngay tại vây xem một trận chiến này tu sĩ nhất thời sợ vỡ mật. Trước đó, cơ hồ không có một cái nào huyết ảnh tông đệ tử có thể nghĩ đến, cái kia tựa như giống như thần tiên hóa thần lão tổ, lại bị người tại hộ sơn đại trận bên trong cường sát. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đứng chết chân tại chỗ, vô luận tu vi của hắn là kết đan vẫn là nguyên anh. Bất quá cũng có cực ít bộ phận đầu linh quang tu sĩ đã vụng trộm hướng về huyết ảnh tông bên ngoài bay đi. Thế cuộc trước mắt đã rất rõ ràng, huyết ảnh tông trụ cột đã sụp đổ, nếu là không rời đi, sinh tử của bọn hắn cũng chỉ có thể tại Hứa Trường Hưng nhất niệm chi gian. Lúc này không đi còn chờ cái gì? Có thể mấy cái này đầu linh quang giá hỏa vừa mới bay ra một nửa, liền bị từng đạo thiên lôi đánh rơi. Lúc này phía dưới tu sĩ mới chợt phát hiện, đỉnh đầu bọn họ lôi vân chẳng biết lúc nào đã bao trùm toàn bộ huyết ảnh tông. Cùng lúc đó, Hứa Trường Hưng chậm rãi lên tới không trung, trầm giọng nói: "Tất cả huyết ảnh tông tu sĩ, đến ta trước người tập hợp, tự tiện thoát đi người, chết." Hứa Trường Hưng thanh âm cũng không thế nào vang dội, nhưng mang theo chém giết Lý Quy Hạc chi uy, lại làm cho phía dưới huyết ảnh tông tu sĩ tất cả đều run lên. Bọn họ nhìn lấy đỉnh đầu cái kia quần quần lôi vân, trong đầu gần như đồng thời nổi lên hai chữ: "Diệt môn." Diệt môn hai chữ này, những thứ này huyết ảnh tông đệ tử thật sự là quá mức quen thuộc. Chỉ cần là kết đan cảnh phía trên huyết ảnh tông đệ tử, cơ hồ đều tham dự qua diệt môn hành động. Có chút tàn bạo chi đồ, thậm chí giết hại qua mấy chục cái thôn xóm. Đối với loại cục diện này, bọn họ thật sự là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Khác biệt duy nhất là, bọn họ hiện tại biến thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Tại ý thức được chính mình tình cảnh trong tích tắc, những thứ này huyết ảnh tông tu sĩ cũng gần như đồng thời nổi lên một cái ý niệm khác, cùng một chỗ trốn. Huyết ảnh tông bên trong tối thiểu có mấy ngàn tu sĩ, chỉ cần bọn họ có thể cùng một chỗ bỏ chạy, cho dù là Hứa Trường Hưng như vậy đỉnh cấp hóa thần, cũng tuyệt không có khả năng đem bọn hắn giết hại đến sạch sẽ. Nhất định có người có thể chạy đi. Thế mà những thứ này người đưa mắt nhìn nhau chỉ chốc lát, lại người nào cũng không có động, bởi vì bọn hắn đồng dạng hết sức rõ ràng, lớn nhất động đậy trước một nhóm nhỏ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ đều đang đợi, chờ lấy những người khác động trước. Ầm ầm, đỉnh đầu một tiếng sấm rền, đánh gãy phía dưới những thứ này huyết ảnh tông tu sĩ ánh mắt giao lưu. Lúc này Hứa Trường Hưng đã thanh trừ những cái kia ý đồ xâm nhiễm hắn nguyên thần huyết khí, cũng đem thần thức bao phủ phương viên trăm dặm. Hắn ngự kiếm đi tới huyết ảnh tông đương đại tông chủ Lâu Hoàng Nhất trước mặt nói, lập tức đem huyết ảnh tông tất cả trưởng lão triệu tập tới. Lâu Hoàng Nhất nghe vậy toàn thân run lên, nói, ngươi chẳng lẽ muốn thật muốn diệt ta huyết ảnh tông cả nhà? Hứa Trường Hưng quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, diệt môn là các ngươi huyết ảnh tông ưa thích làm sự tình. Ta chính là chính đạo xuất thân, đương nhiên sẽ không tùy ý giết hại những cái kia cấp thấp tu sĩ. Chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta tới làm, ta không cần thiết đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Đối với lần giải thích này, Lâu Hoàng Nhất bản năng không tin, bởi vì lời tương tự, hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Trước kia bọn họ huyết ảnh tông tu sĩ, để cho tiện giết hại đối phương cả nhà, thường thường đều là dùng loại lời này đem đối phương lừa gạt đi ra, sau đó lại đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ tại mức độ này nghe được lời nói này, Lâu Hoàng Nhất trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Hắn ngửa mặt lên trời cao giọng nói, chẳng lẽ ta huyết ảnh tông truyền thừa, hôm nay liền muốn đoạn tuyệt trong tay ta? Hứa Trường Hưng. Chương 106, đào đất ba thước. Hứa Trường Hưng bị Lâu Hoàng Nhất phản ứng làm sửng sở. Hắn có chút không rõ, vì sao mình đã làm ra loại này hứa hẹn, Lâu Hoàng Nhất sẽ còn là loại phản ứng này. Hắn hơi suy tư, mới sầm mặt lại nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói không giữ lời. Lâu Hoàng Nhất bản năng muốn chút đầu, nhưng lòng dạ cái kia sau cùng một tia cầu sinh dục, lại làm cho hắn không có như vậy muốn chết. Hắn không người một cái thật xấu nói, tiền bối chính là ngang áp cả đời đỉnh cấp kiếm tiền, đương nhiên sẽ không như chúng ta những thứ này con kiến hôi nói không giữ lời. Ta cái này đi triệu tập huyết ảnh tông trưởng lão. Hắn sau khi nói xong, liền phân phó bên cạnh mình đệ tử đi các nơi triệu tập huyết ảnh tông trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn còn đem truyền tin ngọc bội lấy ra ngoài, từng cái cho những cái kia cần phải tới đây người khởi xướng tin tức. Rất nhanh, liền có 13 vị nguyên anh cùng mấy trăm vị kết đan trưởng lão đi tới nơi đây. Vốn là những người này phân tán tại các nơi lúc, trong lòng đều là vô cùng tâm thần bất định. Có thể khi bọn hắn đều tụ tập sau đó, lại chợt phát hiện sợ hãi trong lòng mình tiêu tán rất nhiều. Bọn họ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, chính mình nhiều như vậy nguyên anh cùng kết đan tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nếu như hắn thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cái kia không thể nói được liền muốn liều mạng với ngươi. Ý nghĩ này, bất chi bất giác tại những người này trong đầu hiện lên. Hứa Trường Hưng tuy nhiên nhìn không thấu những người này suy nghĩ, nhưng cũng đại khái có thể đoán ra bọn họ đang suy nghĩ gì. Không qua trong lòng của hắn chẳng những không có bất an, ngược lại còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Hắn còn không có đồng thời cùng nhiều tu sĩ như vậy chiến đấu qua, loại này quần chiến kinh nghiệm hơi không đủ. Muốn hay không trước tiên đem đỉnh đầu lôi vân tản, để bọn hắn cảm thấy có lật bàn khả năng. Cái này mê người suy nghĩ tại Hứa Trường Hưng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền bị hắn đặt ở một bên. Nếu như hắn thật đem lôi vân tản, những người này hơn phân nửa sẽ không cùng một chỗ vây công chính mình, càng có khả năng sẽ giải tán lập tức. Muốn thật sự là như vậy, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Hứa Trường Hưng mặt không chút thay đổi nói, giao ra tất cả túi trữ vật, liền có thể còn sống rời đi. Câu nói này, để phía dưới những thứ này huyết ảnh tông tu sĩ một trận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, vị này hóa thần lão tổ cưỡng ép công phá chính mình sân môn, thế mà chính là vì mình túi trữ vật. Ngay tại đại bộ phận tu sĩ đều có chút ngây người thời điểm, một số lá gan tương đối nhỏ tu sĩ đã không chút do dự đem túi trữ vật ném đi ra. Hứa Trường Hưng thần thức quét qua, xác nhận những người này trên thân cũng không có còn lại túi trữ vật về sau, liền ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Mắt thấy những người này nhanh như chớp bay ra huyết ảnh tông, còn lại người nhất thời cũng có chút động tâm. Tuy nhiên bọn họ tùy thân túi trữ vật đều có giá trị không nhỏ, nhưng linh thạch nào có mệnh trọng yếu. Trước mắt cục này thế, có thể trốn được một mạng đã là vô cùng lớn chuyện may mắn. Chủ yếu nhất là, trong đó một số người thân gia cũng không phải tất cả đều mang ở trên người, động phủ của bọn hắn bên trong còn cất giấu đại lượng thiên tài địa bảo. Chờ Hứa Trường Hưng rời đi về sau, bọn họ hoàn toàn có thể trở lại lấy. Một phen suy nghĩ về sau, những thứ này nguyên anh cùng kết đan trưởng lão liền nguyên một đám đem chính mình túi trữ vật đều giao ra. Thu lấy những người này túi trữ vật đồng thời, Hứa Trường Hưng cũng chưa quên huyết ảnh tông khố phòng. Tại phân phó của hắn dưới, Lâu Hoàng Nhất lại phái người đem huyết ảnh tông trong khố phòng thiên tài địa bảo đều trở tới. Vẹn vẹn gần nửa ngày, Hứa Trường Hưng trước người liền có thêm mấy trăm cái túi trữ vật cùng 5 cái trữ vật giới chỉ. Lúc này, nơi này còn lại Lạc Hà tông kết đan trưởng lão đã không đủ 50, nguyên anh trưởng lão càng là chỉ có 2 vị. Mắt thấy tuyệt đại bộ phận trưởng lão đã giao ra mỗi người túi trữ vật, Hứa Trường Hưng bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, tất cả giao ra túi trữ vật tu sĩ có thể xác nhận huyết ảnh tông bên trong dấu kín thiên tài địa bảo chỗ. Phàm là các ngươi mới mang tới thiên tài địa bảo, đều có thể lưu lại bá thành. Lời nói này, nhất thời để những cái kia chuẩn bị rời đi huyết ảnh tông tu sĩ một trận xôn xao. Bọn họ một trận hai mặt nhìn nhau về sau, đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn phía những cái kia đã đào tẩu huyết ảnh tông trưởng lão. Những người này hết sức rõ ràng, những cái kia đào tẩu huyết ảnh tông trưởng lão trong động phủ, phần lớn đều giấu kín lấy thiên tài địa bảo. Chỉ cần đem những thứ này giấu kín thiên tài địa bảo tìm ra, bọn họ thì có thể thu được trong đó ba thành. Đây đối với những cái kia phổ thông kết đan trưởng lão tới nói, quả thực là không cách nào chống cự dụ hoặc. Ba thành đích lợi, thậm chí so với bọn hắn đi làm một số diệt môn buôn bán thời điểm phân đến càng nhiều. Những cái kia bị bọn họ diệt môn tiểu thế gia, nơi nào có huyết ảnh tông nguyên anh cùng kết đan trưởng lão động phủ sung túc. Vừa nghĩ tới trong đó ích lợi, những thứ này tà tu nhất thời đều tim đập thình thịch. Bởi vì Hứa Trường Hưng trước đó đã dựa theo ước định thả đi tám thành trở lên trưởng lão, cho nên hắn cơ hồ không có người hoài nghi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ tới đều là những cái kia vô chủ thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn trong phía khác, những người này lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Bọn họ nguyên một đám bạo phát ra 12 phần nhiệt tình, cướp sạch lên bọn họ dị thường quen thuộc huyết ảnh tông. Vì tranh đoạt những cái kia rời đi nguyên anh lão tổ độc phủ, mấy cái kết đan trưởng lão thậm chí còn ra tay đánh nhau. Cuối cùng vẫn là còn lại hai cái nguyên anh trưởng lão chạy đến, mới đưa thất thố lăng xuống. Những thứ này nguyên anh lão tổ lưu lại độc phủ, tự nhiên muốn từ nguyên anh trưởng lão thu lấy mới đúng. Rất nhanh, những thứ này sớm thành thói quen cướp bóc tà tu, liền trong lúc hỗn loạn sinh ra một tia trật tự, an ý cướp sạch lên huyết ảnh tông. Những thứ này quen thuộc cướp đoạt huyết ảnh tông đệ tử, cướp đoạt lên chính mình môn phái đến dị thường thuận tay. Bọn họ chỉ dùng ngắn ngủi lượng này, thì đào ra khỏi biển lượng thiên tài địa bảo, một số người thậm chí liên hợp mở ra lý quy hạc độc phủ. Chẳng những lý quy hạc chăm chú bồi dưỡng linh thực bị cướp đoạt không còn, thì liền dùng để bồi dưỡng linh thực đất đai đều bị đào lên. Ngoại trừ vị này hóa thần lão tổ động phủ bên ngoài, những cái kia nguyên anh lão tổ động phủ cũng tương tự không có trốn qua cướp sạch. Bởi vì vơ vét quá mức, những cái kia kết đan trưởng lão thậm chí xuất hiện túi trữ vật không đủ tình huống. Bọn họ chỉ có thể đem vơ vét đến đồ vật đều giao cho Hứa Trường Hưng bảo quản, về sau lại ngựa không ngừng vó quay người thu thổi lên địa phương khác. Những thứ này huyết ảnh tông tu sĩ, cuộc đời chưa bao giờ trải nghiệm qua nhanh như vậy cảm giác. Cái kia trong ngày thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ thiên tài địa bảo, cơ hồ tất cả đều thành vô chủ chi vật. Có một số trưởng lão thậm chí cướp sạch quá mức hưng phấn, quên chỗ ở của mình. Chờ bọn hắn trở lại trụ sở của mình lúc, phát hiện mình nhà đã bị người cướp sạch đến sạch sẽ. Nếu là ở bình thường, bọn họ không thiếu được muốn một trận chửi ầm lên, cũng cùng những cái kia kẻ cướp liều cho cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ, bọn họ lại căn bản không có công phu đi làm những sự tình này. Hiện tại toàn bộ huyết ảnh tông đều thành vô chủ chi vật, bọn họ nơi nào có công phu đi thẳng nhà cái kia ba dưa hai táo. Ngay tại một cái vừa mới bị cướp sạch kết đan trưởng lao chuẩn bị đi một chỗ khác phát tài thời điểm, chợt nghe có người sau lưng hô to. Có hay không hiểu địa mạch người, mau tới đây mấy cái, giúp ta đem phía dưới địa mạch móc ra. Chương 107, cho huyết ảnh tông phá rỡ. Người này nghe vậy hơi sững sờ nói, "Nóa, điên rồi đi, địa mạch cũng muốn mang ra. Cái này cần mang ra tới khi nào, có công phu này, còn không bằng đi mang ra hộ sơn đại trận." Hắn muốn là tùy ý phát tiết một câu, có thể câu nói này ra miệng, lại làm cho hắn sững sờ. Hắn trừng mắt nhìn, về sau đột nhiên vỗ đầu một cái nói, "Đúng thế, hộ sơn đại trận. Nếu là ở bình thường, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng mang ra được huyết ảnh tông hộ sơn đại trận. Nhưng vấn đề là, tòa đại trận này vừa mới bị Hứa Trường Hưng chém phá, đã có lỗ hổng. Lúc này, chỉ cần có mấy cái tinh thông trận pháp kết đan trưởng lão, liền có thể đem đại trận phá hủy. Mà hắn vừa tốt hiểu một chút trận pháp. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời hai mắt sáng lên nói, địa mạch có cái gì tốt mang ra, trực tiếp dùng phù nổ liền xong rồi. Có thể lấy bao nhiêu linh thạch thì lấy bao nhiêu. Lấy hết linh thạch đi với ta mang ra hộ sơn đại trận." Trong lúc nhất thời những thứ này huyết ảnh tông tu sĩ bạo phát ra 12 phần nhiệt tình, hoàn toàn không có huyết ảnh tông vừa mới bị công phá lúc tâm thần bất định. Ngay tại Hứa Trường Hưng nhìn lấy những thứ này huyết ảnh tông tu sĩ cấp sạch bọn họ ban đầu bản tông môn thời điểm, huyết ảnh tông hủy diệt tin tức cũng đã cấp tốc truyền phát ra ngoài. Lạc Hà tông bên trong chính đang loay hoay lấy linh thảo Thạch Hạo Nôn, lần nữa bị hắn đạo đồng nhau nhau đến. "Lão tổ, xảy ra chuyện lớn." Thạch Hạo Nôn nhìn lấy một bên chạy một bên kêu đạo đồng, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá lần này, hắn cũng không có mở miệng khiển trách đồng, mà chính là trực tiếp hỏi, "Lại đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu đạo đồng một bên thở dốc một bên đáp, "Là Hứa lão tổ, hắn vừa mới đem huyết ảnh tông Lý Quy Hạc chém mất." Thạch Hạo Nôn nghe, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại nói, "Lời ấy thật chứ?" Tiểu đạo đồng liền vội vàng gật đầu nói, "Chắc chắn 100%, hiện tại huyết ảnh tông đã triệt để sụp đổ. Bọn họ những trưởng lão kia ngay tại chạy trốn từ phía, có không ít người đã bắt đầu bị trước đó kẻ thù truy sát. Huyết ảnh tông triệt để xong." Thạch Hạo Nôn nghe đến đó, đồng tử lại là rụt lại một hồi, trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn. Hắn mặc dù không có cùng Lý Quy Hạc giao thủ qua, nhưng thông qua cùng giữa những người khác chiến tích đến xem, hai người cảnh giới cần phải sấp xỉ như nhau. Thạch Hạo Nôn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Trường Hưng mới vừa vặn đột phá đến hóa thần cảnh 2 năm, thì đã có kiếm chém Lý Quy Hạc thực lực. Cái này chẳng phải là nói, hắn Thạch Hạo Nôn cũng đã không phải là Hứa Trường Hưng đối thủ. Hắn cười khổ lắc đầu nói, không nghĩ tới Trường Hưng hắn vừa mới đột phá hóa thần thì có chiến lược như vậy. Sách, có huyết ảnh tông vết xe đổ, còn lại mấy cái lao ma hơn phân nửa không còn dám ngưng cuồng, chỉ có thể trốn ở hộ sơn đại trận bên trong run lẩy bẩy. Tiểu đạo đồng nhịn không được yếu ớt nói, lao ra, trốn ở hộ sơn đại trận bên trong chỉ sợ cũng không được. Lý Quy Hạc cũng là trốn ở hộ sơn đại trận bên trong bị Hứa lao tổ chém giết. Thạch Hạo Nôn biểu lộ nhất thời lại cứng đờ. Hắn tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới một mặt không thể tin nói, ngươi vừa mới nói, Lý Quy Hạc là trốn ở hộ sơn đại trận bên trong bị chém. Tiểu đạo đồng trọng trọng gật đầu nói, đúng. Nghe nói Hứa lao tổ vừa ra tay cũng là kinh thiên kiếm khí, đem Lý Quy Hạc dọa đến trực tiếp mở ra huyết ảnh tông hộ sơn đại trận. Có thể Hứa lao tổ lại như cũ không buông tha, trực tiếp dẫn phía dưới đầy trời lôi kiếp, đem huyết ảnh tông hộ sơn đại trận nện đến lung lay sắp đổ. Sau cùng Hứa lao tổ càng là lấy thân hợp kiếm sát xuyên qua huyết ảnh tông hộ sơn đại trận, đem Lý Quy Hạc chém giết tại chỗ. Thạch Hạo Nôn biểu lộ thật thà nghe xong lời nói này, thật lâu không nói gì. Hắn khi biết Hứa Trường Hưng chém giết Lý Quy Hạc lúc mặc dù cũng là có chút chấn kinh, lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Hứa Trường Hưng độ cửu trọng lôi kiếp đạp vào hóa thần cảnh, bản thân thì có vượt cấp mà chiến năng lực. Lúc ấy hắn chỉ là kinh ngạc tại Hứa Trường Hưng tốc độ phát triển quá nhanh mà thôi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Trường Hưng thế mà không phải tại ngang tay đánh nhau bên trong chém giết Lý Quy Hạc, mà chính là giết xuyên qua huyết ảnh tông hộ sơn đại trận. Hai cái này độ khó khăn cơ hồ không thể so sánh nổi. Tọa trấn hộ sơn đại trận bên trong hóa thần lão tổ, chiến lực cơ hồ gấp bội. Coi như đối mặt ba vị cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ vây công, cũng hơn nửa có thể thủ được. Trừ phi phe tấn công có nghiền ép đối thủ chiến lực, không phải vậy tuyệt không có khả năng đem một vị hóa thần lão tổ chém giết tại hộ sơn đại trận bên trong. Thạch Hạo Nôn tựa như mộng du đồng dạng nhỉ nó nói, thế mà liền hộ sơn đại trận bên trong Lý Quy Hạc đều có thể chém giết. Hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? Huyết Ảnh Tông biên giới, một chỗ ẩn nấp trong độc phủ. Vẻ mặt giàn mua Bạch Nguyên Câu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nói, lại thất bại, đến cùng nên như thế nào tinh khiết linh hồn? Thật chẳng lẽ muốn phai mờ tất cả trí nhớ? Nhưng nếu thật sự như thế, cái kia cùng bỏ mình lại có gì khác biệt? Từ lần trước bị Hứa Trường Hưng kích thích đến về sau, Bạch Nguyên Câu liền một mực tại thử nghiệm tiếp tục tịnh hóa thần hồn của mình. Thế mà hắn thử vô số loại biện pháp, đều không có thể tịnh hóa thần hồn, ngược lại tại loại này loại thủ đoạn kích thích dưới, tuổi thọ của hắn bắt đầu cấp tốc trôi qua. Bây giờ hắn đã triệt để không cách nào che giấu theo thể nội tản ra thương lão khí tức. Lại một lần nếm thử thất bại, để Bạch Nguyên Câu trong đầu lần nữa nổi lên Hứa Trường Hưng bóng người. Lúc này hắn rốt cục ý thức được, bằng hắn tình cảnh hiện tại, tuyệt đối không cách nào nghiên cứu ra chuyển thế chi pháp. Muốn thành công chuyển thế, nhất định phải đem Hứa Trường Hưng cái kia tinh khiết linh hồn chiếm làm của riêng. Chuyển thế hóa thần lại như thế nào, cường độ thần tiên kiếp lại như thế nào? Ngươi không vẫn như cũng là hóa thần sơ kỳ. Ta không tin ngươi không có chút nào nhược điểm. Theo từng tiếng thì thào nói nhỏ, Bạch Nguyên Câu cái kia đục ngầu trong ánh mắt, lần nữa nổi lên một tia sáng. Hắn mặc dù biết, muốn chiếm lấy hóa thần tu sĩ thần hồn rất khó, có thể đây đã là hắn sinh cơ duy nhất. Cho dù lại khó, hắn cũng muốn nếm thử một phen. Trước đó hắn thì đã từng như vậy sự tình đi tìm Lý Quy Hạc, muốn cùng hắn cùng một chỗ đối phó Lạc Hà Tông. Có thể lão gia hỏa kia thế mà không chút do dự cự tuyệt hắn. Nghĩ tới ngày đó hình ảnh, Bạch Nguyên Câu trong lòng liền nhịn không được dâng lên vẻ tức giận. Lý Quy Hạc lão giả kia quả thực tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi cho rằng không đi trêu chọc Lạc Hà Tông liền có thể an ổn? Nam mơ. Làm Hứa Trường Hưng triệt để khôi phục ở kiếp trước cảnh giới về sau, sớm muộn cũng sẽ bắt ngươi khai đao. Ngươi huyết ảnh tông đường ra duy nhất, cũng là cùng ta liên thủ đem Hứa Trường Hưng bóp chết. Bằng không, ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành hắn vong hồn dưới kiếm. Ngay tại Bạch Nguyên Câu đối với huyết ảnh tông phương hướng giận mắng lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện bên kia khí tức tựa hồ có chút không đúng. A. bên kia tại sao có thể có thiên lôi khí tức, chẳng lẽ chỗ đó có người độ kiếp rồi? Vừa mới Bạch Nguyên Câu một mực tại thử nghiệm tịnh hóa thần hồn của mình, cũng không có chú ý bên kia động tĩnh. Kỳ thật đây cũng là bởi vì nguyên thần của hắn đã bắt đầu suy bại. Tuy nhiên nơi này khoảng cách Tuyết Oánh đủ có mấy trăm dặm, nhưng bên kia động tĩnh cực lớn. Đỉnh phong trạng thái hạ Bạch Nguyên Câu cho dù bế quan tu luyện, cũng là có thể cảm nhận được bên kia chiến đấu ba động. Nhưng hắn thọ nguyên sắp hết, nguyên thần đã bắt đầu mục nát, cảm giác còn lâu mới có được đỉnh phong thời điểm nhạy cảm. Chương 108, ngàn vạn linh thạch, thu hoạch tràn đầy. Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Bạch Nguyên Câu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, chợt phát hiện một cái có chút quen thuộc nguyên anh tu sĩ chính hướng về chính mình bay tới. Hắn đi qua ngắn ngủi suy tư, mới nhớ lại cái này người thật giống như là Huyết Ảnh Tông nguyên anh. Bạch Nguyên Câu vội vàng lái đội quang, ngăn cản cái này một mặt hốt hoảng nguyên anh tu sĩ, hỏi: "Ngươi vội vàng hấp tấp làm gì? Huyết Ảnh Tông bên kia chuyện gì xảy ra?" Trung niên nhân một mặt hoảng sợ nói: "Huyết Ảnh Tông bị người công phá." Lạc Hà Tông Hứa Trường Hưng lấy thần kiếm dẫn lôi, công phá Huyết Ảnh Tông hộ sơn đại trận, cưỡng ép chém giết đại trận bên trong Lý lão tổ. Trung niên nhân vừa dứt lời, thì hoảng sợ phát hiện, Bạch Nguyên Câu trên thân bỗng nhiên bắn ra một loại khiến người ta run rẩy khí tức. Bạch Nguyên Câu gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nhân hai mắt, gằn từng chữ: "Ngươi nói cái gì?" Trung niên nhân chỉ cảm thấy mình dường như bị một đầu ác long kéo chặt lấy, toàn thân trên dưới đều không thể ức chế run rẩy. Giờ phút này, Bạch Nguyên Câu không chỉ là khí tức dọa người, khuôn mặt càng là bởi vì cực độ rung động vặn vẹo đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, hắn thuận tiện giống như dọa người lệ quỷ đồng dạng. Người trung niên này tuy nhiên không biết mình vì sao chọc giận tới Bạch Nguyên Câu, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng Bạch Nguyên Câu đã đối với hắn động sát tâm. Chẳng lẽ ta bỏ hết thảy theo Huyết Ảnh Tông trở tới, lại muốn chết ở đây? Ta không cam tâm. Trung niên nhân biệt khuất đến cực hạn. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới cái kia cô giữ lại hắn cổ họng khí tức thế mà đang nhanh chóng tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Trung niên nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Bạch Nguyên Câu đã toàn thân cứng ngắc, đã mất đi sinh cơ. Chết, chết. Hắn tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức tới cái này không biết tên hóa thần lão tổ, thế mà bị hắn cái kia lời nói cho kích thích chết. Tuyệt sử phùng sinh, để hắn không hiểu cùng hỉ. Hắn bản năng muốn phải thoát đi này quỷ dị địa phương. Nhưng hắn vừa mới xoay người, thì bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn phía khí tức hoàn toàn không có Bạch Nguyên Câu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình thế mà gặp một cái vẫn lạc hóa thần. Vừa nghĩ tới nhiều năm hóa thần thân ra, người trung niên này hai mắt bên trong nhất thời lóe lên nồng đậm tham lam. Hứa Trường Hưng công phá Huyết Ảnh Tông sự kiện này, thuận tiện giống như một đầu cá nheo tại nước bùn bên trong trở mình đồng dạng, ảnh hưởng trong nháy mắt lan tràn tới phương viên mấy ngàn dặm. Phu cận những cái kia đã từng bị Huyết Ảnh Tông chen ép tu sĩ, nguyên một đám vui mừng khôn xiết. Mà những cái kia cùng Huyết Ảnh Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ tà đạo tiểu phái, lại đều câm như hến. Một số tà đạo tu sĩ chút dứt khoát học lên Âm Thi Tông, bắt đầu toàn phái di chuyển. Những cái kia cùng Huyết Ảnh Tông giáp giới chính đạo tu sĩ, thì ra tăng đối tông môn của mình địa giới do xét, tùy thời phòng bị Huyết Ảnh Tông giặc cỏ tập kích quấy rối. Đến mức vừa mới bị phá dỡ Huyết Ảnh Tông tu sĩ, thời khắc này phản ứng lại khác nhau rất lớn. Có người như chó mất chủ đồng dạng, gấp lắc lắc trốn ra mấy ngàn dặm. Cũng có người giấu đi, chuẩn bị tránh thoát trận này tiếng gió. Còn có người chính khí thế ngất trời tham dự lấy Huyết Ảnh Tông phá dỡ đại nghiệp. Huyết Ảnh Tông chính là ngàn năm đại phái, nội tình dị thường phong phú, cho dù chỉ là ba thành phá dỡ ích lợi, cũng để những người này kiếm được đầy bùn đầy bát. Có chút vốn đã rời đi Huyết Ảnh Tông tà tu, khi biết việc này về sau, thậm chí lại bay trở về, tham dự vào cái này đại công trình bên trong. Huyết Ảnh Tông cái này trăm vạn mẫu lãnh địa bên trong, tụ tập mấy trăm vạn rộn bóng người, thỉnh thoảng thì có người bởi vì đào ra một đống thiên tài địa bảo mà hưng phấn giống to. Bởi vì quá mức hưng phấn, bọn họ thậm chí đều quên đỉnh đầu lôi vân. Chỉ có sấm rền ngẫu nhiên rơi xuống, đem những cái kia ý đồ tự tiện thoát đi tà tu đánh giết lúc, mấy người này mới sẽ muốn từ bản thân cướp đoạt đến đồ vật muốn nộp thuế. Cho nên bọn họ ào ào đi vào Hứa Trường Hưng trước người, đồ vật của mình đều để xuống, cung cấp Hứa Trường Hưng chọn lựa. Cũng may mà Hứa Trường Hưng đã có hóa thần cảnh, có thể dùng nguyên thần chủ tính trung toàn cục, mới khiến cho cục diện không đến mức quá mức hỗn loạn. Kỳ thật Hứa Trường Hưng cũng không nghĩ tới, chính mình một cái ý tưởng đột phát, thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bất quá bây giờ, hắn đã không có thời gian đi cảm thán. Vẹn vẹn thống kê cái này mấy trăm Huyết Ảnh Tông tu sĩ thuế khoản, thì đã chiếm cứ hắn phần lớn tinh lực. Hắn cùng những thứ này Huyết Ảnh Tông tu sĩ cùng một chỗ bận rộn năm ngày, mới miễn cưỡng hoàn thành Huyết Ảnh Tông phá dỡ đại nghiệp. Lúc này Huyết Ảnh Tông còn có một số địa phương như cũ tại tiếp tục phá dỡ, không quá thừa còn lại tài liệu kỳ thật đã không nhiều lắm. Đối với những cái kia một bên góc viền sừng tài liệu, Hứa Trường Hưng đã không quá để ý. Tại thu thuế đồng thời, hắn cũng một mực tại sửa sang lấy thu hoạch lần này. Lúc này hắn đã đem cái kia mấy trăm cái trong túi chứa vật đồ vật, phân loại cất vào 8 cái chứa vật giới chỉ bên trong. Lần này ích lợi, viễn siêu Hứa Trường Hưng trước đó đoán trước. Vẹn vẹn là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch thì vượt qua 1000 vạn. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, hắn còn thu hoạch lượng lớn thiên tài địa bảo. Cho dù đem những thiên tài địa bảo này dựa theo bán buôn giá bán ra, cũng tối thiểu có thể bán ra 1500 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy ích lợi, đã vượt xa hắn lúc đầu mong muốn. Nói như vậy, tông môn ích lợi đại bộ phận đều bị để dùng cho trong môn tu sĩ tăng cao tu vi, một phần nhỏ thì bị dùng tại Lạc Hà Tông bên trong sơn môn cơ sở kiến thiết phía trên. Hắn trong khố phòng thiên tài địa bảo thường thường sẽ chỉ duy trì một cái cố định số lượng mà thôi. Huyết Ảnh Tông tuy nhiên cũng là như Lạc Hà Tông đồng dạng số lượng lớn, nhưng nó phồn vinh trình độ lại kém xa Lạc Hà Tông. Cái này mang ý nghĩa, nó trong khố phòng thiên tài địa bảo số lượng không có khả năng vượt qua Lạc Hà Tông. Dựa theo Hứa Trường Hưng nguyên bản dự tính, lần này ích lợi chung vào một chỗ có thể có cái 1000 vạn hạ phẩm linh thạch thì tương đối khá. Để hắn không nghĩ tới chính là những thứ này Huyết Ảnh Tông tu sĩ tính tích cực bị điều động về sau, thế mà trong vòng 5 ngày này sinh sinh đào ra giá trị hơn 2000 vạn hạ phẩm linh thạch bảo tài. Cho dù khấu trừ ra những cái kia tà đạo tu sĩ làm, hắn cũng là kiếm được đầy bùn đầy bát. Lần này ngoại trừ kiếm lời đến đại lượng thiên tài địa bảo bên ngoài, Hứa Trường Hưng còn ngoài ý muốn phát hiện, trong thức hải của mình cái kia thanh thần kiếm hư ảnh biến đến rắn chắc thêm không ít. Trước đó hắn đang cùng Lý Quy Hạc giao thủ thời điểm, cái này thanh thần kiếm hư ảnh đã từng chủ động che chở nguyên thần của hắn. Sau trận chiến ấy, thần kiếm hư ảnh phía trên vận văn liền mở đi rất nhiều, liên đối lấy thần kiếm hư ảnh bản thân cũng biến thành có chút hư huyễn. Có thể trong năm ngày này, cái kia thanh thần kiếm hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến ngưng thực. Hứa Trường Hưng có chút mừng rỡ phát hiện, phía trên thế mà ẩn ẩn ngưng tụ ra đầu thứ hai truyền thuyết vận văn. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa, thanh danh của hắn tại phiến thiên địa này lưu truyền, đồng dạng có thể dẫn phát thần kiếm hư ảnh biến hóa. Ích lợi liên tiếp vượt qua mong muốn, để Hứa Trường Hưng tâm tình thật tốt. Mắt thấy huyết ảnh tông đã bị đào đến 7-8 phần, Hứa Trường Hưng dứt khoát cũng liền không tiếp tục ở chỗ này chờ. Hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, mang theo lần này ích lợi về tới Lạc Hà Tông. Hứa Trường Hưng không có vội vã đem lần này ích lợi bán thành linh thạch, mà chính là lấy ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch, nạp tiền tiến vào trong hệ thống, cũng mở ra mô phỏng. Lần này hắn không có lựa chọn đặc thù mô phỏng, mà chính là mở ra bình thường mô phỏng. Hắn muốn xem thử xem, mình tại chuẩn bị đầy đủ tình huống giới, có thể hay không tại thượng giới sinh tồn. Chương 109, thượng giới nhân tộc tình cảnh. Ngay đầu tiên, ngươi chợt phát hiện chính mình giống như đã mất đi cái gì, lại nhất thời có chút bắt không được. Ngươi điều động nguyên thần cẩn thận xem kỹ lên trí nhớ của mình. Một lát sau, ngươi bỗng nhiên ý thức được mình cùng hệ thống đã mất đi liên hệ. Ngươi ẩn ẩn minh bạch cái gì, đối với đỉnh đầu làm cái nói vai chào, liền quay người quay trở về động phủ. Hứa Trường Hưng nhìn lấy hàng chữ này, không khỏi hơi sững sờ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến mô phỏng bên trong chính mình nhớ tới hệ thống. Hiển nhiên hắn ngưng tụ nguyên thần về sau, đã có thể bảo trì tự thân trí nhớ sẽ không bị tùy ý xuyên tạc. Nhưng dù cho như thế, mô phỏng bên trong hắn cũng như cũ không cách nào tìm kiếm được hệ thống tồn tại tung tích. Hắn vô ý thức đem chính mình đưa vào đến mô phỏng bên trong tình cảnh, phát hiện loại này trên lệch đả kích chỉ sợ tương đối lớn. May ra hắn mỗi một cái đại cảnh giới đều dựa vào tự thân đột phá, cũng không phải là hệ thống quán đâu. Cho nên tại bỗng nhiên mất đi hệ thống về sau, tâm cảnh của hắn chỉ là có chút ba động, cũng không có như trời sập đồng dạng lâm vào điên cuồng. Xem ra sau này cảnh giới vẫn là muốn một bước một cái dấu chân. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động một chút, tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Tháng thứ hai, ngươi bế quan điều chỉnh một tháng, một lần nữa ổn định tâm cảnh của mình. Ngươi quyết định theo dựa vào lực lượng của mình, chém phá phiến thiên địa này trói buộc. Làm ra quyết định này đồng thời, ngươi liền bắt đầu bế quan. Thứ 15 năm 3 tháng, ngươi hiểu rõ con đường phía trước về sau, tiến cảnh có phần nhanh. Chỉ dùng 15 năm, ngươi liền đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới hóa thần trung kỳ. Cái này 15 năm bên trong, ngươi trước kiếm chém Lý Quy Hạc sự tích đã lưu truyền rộng rãi. Ngươi ẩn ẩn được xưng thế gian đệ nhất kiếm thần. Đối với những thứ này hư danh, bây giờ ngươi đã không lắm để ý. Bất quá ngươi lại phát hiện, cái này 15 năm bên trong, trong thức hải của ngươi thần kiếm hư ảnh càng ngưng thực, đạo thứ hai truyền thuyết vận vần cũng đã ẩn ẩn thành hình. Ngươi hơi chút suy nghĩ, vẫn là quyết định ra ngoài làm chút sự tình, đem chính mình ngang áp cả đời cảnh giới triển lộ cho thế nhân. Thứ 15 năm tháng 9, trong nửa năm này, ngươi chằn chọc mấy vạn dặm, chạy hơn 10 nhà có hóa thần chấn giữ tông môn, một khiêu chiến đối phương hóa thần lão tổ. Để ngươi có chút thất vọng là, chỉ có 3 người có can đảm lên chiến. Cái này 3 cuộc chiến đấu, ngươi mỗi lần cũng chỉ là ra một kiếm, liền chém phá đối phương hộ thân pháp bảo. Đối với những thứ này chính phái tu sĩ, ngươi cũng không có hạ tử thủ. Bất quá tiếp đó, ngươi liền không có ý định lưu thủ, bởi vì ngươi đã đem ánh mắt đặt ở tà phái hóa thần phía trên. Thứ 15 năm tháng 11, ngươi một người một kiếm, liên tiếp xông qua 3 nhà tà đạo đỉnh cấp tông môn. Cái kia 3 nhà tà đạo tông môn tuy nhiên kiệt lực chống lại, lại như cũng ngăn không được ngươi mấy cái đạo kiếm quang. Là ngươi một lần nữa trở về Lạc Hà Tông thời điểm, thanh danh của ngươi đã đè qua giữa thiên địa tất cả hóa thần. Chỉ có giải rác mấy vị sách cổ phía trên ghi lại đỉnh phong tu sĩ có thể cùng ngươi tranh nhau phát sáng. Ngươi nhìn lấy lần nữa ngưng tụ ra một đạo truyền thuyết vận văn thần kiếm hư ảnh, hài lòng nhẹ gật đầu, liền lần nữa bế quan tu luyện. Thứ 28 năm 5 tháng, cảnh giới của ngươi làm tiếp đột phá, đi tới hóa thần hậu kỳ. Ngươi lần nữa đứng ở phiến thiên địa này đỉnh phong. Đang nổi lên phá vỡ thiên địa một kiếm kia trước đó, ngươi chuẩn bị lại ra ngoài một lần. Thứ 28 năm tháng 6, ngươi ngự kiếm đi vào ngoài và dặm, đem co đầu rút cổ ở chỗ này thi tổ một kiếm chém giết. Thứ 28 năm tháng 7, ngươi vốn định thừa dịp trước khi bế quan, lại khiêu chiến một chút thế gian này hóa thần. Có thể những cái kia ngày bình thường thanh danh hiển hách lão tổ, ở trước mặt ngươi lại đều rất giống chuột gặp mèo đồng dạng, không có một tia chiến ý. Ngươi không thú vị lắc đầu, quay người quay trở về Lạc Hà Tông, bắt đầu ấp ủ cái kia phá vỡ thiên địa một kiếm. Thứ 69 năm một tháng, ngươi rốt cục đem tự thân kiếm ý ngưng luyện đến cực hạn, hướng về đỉnh đầu thương khung chạm ra trong lòng một kiếm kia. Ngươi không có gì bất ngờ xảy ra chém phá thiên địa trói buộc, đi tới một mảnh xa lạ thiên địa. Lần này, bởi vì có được truyền thuyết vận văn che chở, ngươi bị thương thế không nghiêm trọng lắm. Phục dụng mấy cái viên đan dược về sau, tình trạng của ngươi liền bắt đầu cấp tốc khôi phục. Là ngươi sắp khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, nơi đây yêu vương lần nữa bị ngươi hấp dẫn tới. Ngươi không nói hai lời, ngự kiếm liền cùng cái này yêu vương chiến tại một chỗ. Ngay tại cái này yêu vương sắp bị ngươi chém giết thời điểm, nó lần nữa thi triển ra thiên phú thần thông.